Chương 526, thuyết phục Tiếu Tam Tiếu. Chương 526, thuyết phục Tiếu Tam Tiếu. Vô biên vô hạn trên mặt biển, một con to lớn đảo quy chính lung tung không có mục đích điệu tới lui tuần tra. Nó mai rùa trên bao trùm dày đặc nham thạch cùng bụi cây, xa xa nhìn tới lại như một tòa trôi nổi đảo nhỏ. Rầm rầm, sóng biển đánh ở nó cái kia cứng cỏi thâm hậu trên da, bắn lên từng mảnh nhỏ vụn bọt nước. Lưng rùa trung ương nô lên trên ngọn núi nhỏ, ngồi một cái hồn thân tỏa ra tang thương khí tức lão nhân, hắn vóc người có chút êm dịu, râu tóc bạc trắng, trên đầu nói đầu, trên mặt vây quanh một vòng ngăn ngắn râu bạc trắng, nhìn rất giả, thế nhưng trên mặt cũng không có nếp nhăn. Cặp kia vẫn đục trong đôi mắt, được đầy mấy ngàn năm mê man cùng mệt mỏi. Người này chính là sống hơn 4000 năm Tiếu Tam Tiếu. Vì ngăn cản tiên đoán bên trong thiên thu lại tiếp, lão nhân tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát, ta bỏ vợ bỏ con, vợ chết tử phản. Hắn cúi đầu nhìn mình che kín vết chai hai tay, mặt trên tràn đầy năm tháng dấu vết, hiện tại ta còn sót lại hai đứa con trai cũng chết. Gió biển nghẹn ngào xẹt qua lưng rùa, cuốn lên hắn cũ nát áo bảo. Tiếu Tam Tiếu trong mắt lóe ra một tia đau đớn, ký ức như thủy triều ập tới. Hắn nhớ tới ôn nhu hiền thục thế tử, nhớ tới phản bội bất kham các con, nhớ tới cái kia nhân hắn chấp niệm mà phá toái gia đình. Mà cái kia cái gọi là thiên thu đại kiếp, ta vẫn như cũ không có một chút nào mặt mày. Lão nhân âm thanh càng ngày càng thấp, hầu như cũng bị tiếng sóng biển nhấn chìm, sự lựa chọn của ta, thật sự sai lầm rồi sao? Mấy ngàn năm thời gian ở trong đầu của hắn lưu chuyển. Từ thu được Long Quy tinh huyết trường sinh bất lão bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền gánh vác nổi lên ngăn cản thiên thu đại kiếp sứ mệnh. Vì thế, hắn từ bỏ người bình thường hạnh phúc, từ bỏ niềm hạnh phúc gia đình, thậm chí bởi vậy làm cho thân sinh cốt đục cùng mình trở mặt thành thù. Nhưng hôm nay, hắn liền kiếp nạn đầu nguồn đều không thể tìm tới. Bất luận làm sao, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, vận đục trong mắt bắn ra một tia tinh quang, ta nhất định phải tìm ra thiên thu đại kiếp đầu nguồn, ngăn cản thiên thu đại kiếp giáng lâm. Cái này chấp niệm dường như hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, chống đỡ lấy hắn không có trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tan nữa. Lão nhân chậm rãi đứng lên, cũ nát áo bào ở trong gió biển bay phần phật. Hắn nhìn phía phương xa mực nước biển, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng thời không, cái kia thiên ngoại người, rất khả năng chính là thiên thu đại kiếp đầu nguồn. Ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Trên thực tế, Tiếu Tam Tiếu rất sớm đã bắt đầu tìm kiếm Huyền Vũ. Nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, bất kỳ bói toán thôi diễn chi thuật đối với cái này thần bí khách đến từ thiên ngoại đều không hề tác dụng. Càng quỷ dị chính là, Huyền Vũ tựa hồ vĩnh viễn nơi với thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khí tức hoàn toàn cùng tự nhiên hòa làm một thể, người ngoài căn bản là không có cách nhận biết. Mãi đến tận trước đây không lâu, Thần Long đảo phương hướng đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa sóng năng lượng. Là cái kia thiên ngoại người, nguồn sức mạnh kia mạnh, mặc dù cách xa nhau vạn dặm cũng làm cho Tiếu Tam Tiếu vì đó hoảng sợ. Hắn lập tức điều động đảo quy đi đến điều tra, nhưng mà vừa tới giữa đường, hắn lại cảm ứng được Đông Doanh đảo phương hướng chuyển đến Huyền Vũ khí tức. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng. Tiếu Tam Tiếu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vị kia thiên ngoại người tốc độ vì sao nhanh như vậy? Lại có thể tại đây mà thời gian ngắn ngủi bên trong, vượt qua xa như thế hai nơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba. Đột nhiên, đảo quy phía trước không gian nổi lên gợn sóng, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, không gian thần thông. Chỉ thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Một cái đạo y phiêu phiêu tuổi trẻ đạo sĩ đứng chắp tay, bên cạnh theo một vị thanh lệ tuyệt tục, dung nhan hoàn mỹ thiếu nữ. Hắn lúc này cuối cùng rõ ràng, vì sao Huyền Vũ tốc độ nhanh như vậy? Thật lớn rùa đen. Tuyết Duyên đôi mắt đẹp né qua kỳ dị, kinh ngạc nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, đây là trong truyền thuyết đầu kia thần rùa sao? Huyền Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng rơi vào lưng rùa trên lão nhân trên người, cũng không phải, chỉ là có một tia huyết thống phổ thông rùa đen mà thôi. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào Tiếu Tam Tiếu trong tai. Nhìn trước mắt Tiếu Tam Tiếu, Huyền Vũ thở dài nói, thật là có đủ tăng thương, không thẹn là sống 4000 năm lão quái vật. Tiếu Tam Tiếu cả người chấn động. Hơn 4000 năm đến, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác đột ngột. Người trẻ tuổi trước mắt này nhìn như phổ thông, nhưng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, càng đáng sợ chính là, mặc dù mặt đối mặt đứng, cảm nhận của hắn bên trong như cũ xem không tới đối phương tồn tại. Các hạ chính là vị kia thiên ngoại người? Huyền Vũ đạo trưởng. Tiếu Tam Tiếu âm thanh càng sát, bạch mi dưới hai mắt lập lòe phức tạp ánh sáng. Chính là trước mắt người này, giết ta hai đứa bé kia sao? Huyền Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là rất hứng thú mà đánh giá lão nhân, ngươi sống hơn 4000 năm, liền vì một cái hư vô mở mịt tiên đoán. Vẫn sống ở cái kia hư vô mở mịt đồ vật ở trong, thân rùa máu bị ngươi dùng, cũng thật là quá lãng phí. Hơn 4000 năm a, như thế thời gian dài, có thể làm bao nhiêu sự tình a? Nếu như đổi lại Huyền Vũ đến, thế giới này đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, sao lại là hiện tại cái này phó ăn no chờ chết dáng dấp? Huyền Vũ câu nói này, dường như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Tiếu Tam Tiếu đáy lòng. Lão nhân thân hình quơ, trợn to hai mắt, một bộ khó mà tin nổi dáng dấp, ngươi sao vậy được biết cái kia tiên đoán? Ta biết sự tình so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn. Huyền Vũ nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào lưng rùa trên. Hắn động tác nhìn như tùy ý, lại làm cho toàn bộ đảo quy cũng vì đó chìm xuống. Tỉ như, ngươi cái kia hai cái bị ta giết chết như tử. Ngươi Tiếu Tam Tiếu như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng, những tâm tình này đều bị hắn hóa thành một đạo thở dài. Ai? Cái kia hai cái nghịch tử làm nhiều việc ác, tự làm tự chịu, chết chưa hết tội. Ta sẽ không bởi vì bọn họ chết mà đối với ngươi làm cái gì. Thế nhưng, ngươi cái này nghi là thiên thu đại kiếp đầu nguồn, ta nhưng không được mặc kệ. Nói đến đây, Tiếu Tam Tiếu chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên lăng lệ lên, hơn 4000 năm công lực toàn bộ bộc phát ra, uy thế so với đế thích tiên phải cường đại gấp mấy lần, làm cho thiên địa trong nháy mắt biến sắc, đột ngột biết dùng người không thở nổi. Thế nhưng Huyền Vũ vẫn như cũ nhẹ như mây gió, ngắt lời nói, ngươi liền như thế một lòng tin tưởng Thiên Thu Đại Kiếp thật tồn tại sao? Huyền Vũ là chưa bao giờ tin tưởng tiên đoán, tương lai vẫn luôn ở biến hóa, hắn tin tưởng tương lai là có thể thay đổi. Hắn xuyên việt tới như thế lâu, cũng không biết thay đổi bao nhiêu tương lai việc. Dưới cái nhìn của hắn, nguyên bản là không có cái gì cái gọi là Thiên Thu Đại Kiếp, cũng là bởi vì xem Tiếu Tam Tiếu loại này trường sinh lão quái vật, tin tưởng cái gọi là tiên đoán, mới gặp dẫn đến Thiên Thu Đại Kiếp xuất hiện. Trường sinh chủng đối với thế giới ảnh hưởng quá to lớn, bọn họ cái gì đều không làm cũng còn tốt, một khi quyết định làm chuyện nào đó, thiên địa nhất định sẽ bị ý chí của bọn họ quấy lên, dù sao bọn họ có vô hạn tuổi thọ, có thể ảnh hưởng dòng sông thời gian. Ngươi lời này là gì ma ý tứ? Gió biển đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, mây đen ở trên bầu trời tụ tập. Tiếu Tam Tiếu đứng tại chỗ, 4000 năm niềm tin vào đúng lúc này bị dao động, hắn há miệng, phát sinh chất vấn. Thiên Thu Đại Kiếp sao vậy khả năng không tồn tại? Hắn cảm ứng là sẽ không phạm sai lầm, ta như thế nhiều năm vì đó nỗ lực, sao vậy có thể sẽ có lỗi? Tuyết Duyên đứng ở một bên, nhìn hai người này vượt qua thời không đối thoại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình chính đang chứng kiến một cái kéo dài mấy ngàn năm nhân quả sắp bị kết thúc. Ngươi như vậy tin chắc Thiên Thu Đại Kiếp tồn tại, thế nhưng ngươi tìm kiếm 4000 năm, có kết quả sao? Nếu ta nói thật sự Thiên Thu Đại Kiếp, cũng là bởi vì ngươi này 4000 năm kéo dài ảnh hưởng thiên hạ, từng giọt nhỏ tích lũy hình thành. Tỷ như, ngươi hai đứa con trai kia, chính là Thiên Thu Đại Kiếp bên trong một phần. Huyền Vũ âm thanh thâm thẳm, tựa hồ đang kể ra một sự thật. Cái này không thể nào. Đừng hòng loạn ta đạo tâm. Ngươi đến cùng là ai? Tiếu Tam Tiếu âm thanh khàn giọng đến không ra hình thù gì. Hắn hồi tưởng lại này 4000 năm qua chính mình hành động, chính mình hai đứa con trai bởi vì hắn biến thành đại ma thần, hắn còn sống trên đời lưu lại một cái thập nhị kinh hoàng truyền thuyết. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì ta, Thiên Thu Đại Kiếp mới gặp hình thành? Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong bao hàm quá thật khó lấy nói ý vị. Tiếu Tam Tiếu, ngươi 4000 năm qua đối với thiên địa ảnh hưởng đòi lấy quá nhiều, ngươi nên thả xuống hư miễn chấp niệm, dùng ngươi năng lực chân chính tặng lại thế giới này. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia chớp, rọi sáng Huyền Vũ khuôn mặt. Chương 527, Đại Nhật Như Lai cùng nửa bên thần. Chương 527, Đại Nhật Như Lai cùng nửa bên thần. Tiếu Tam Tiếu trên mặt có một giọt vẩn đục nước mắt lặng yên lướt xuống. 4000 năm gánh nặng, tựa hồ đang thời khắc này trở nên vô cùng trầm trọng. Vù vù gió biển nghẹn ngào xẹt qua lưng rùa, cuốn lên Tiếu Tam Tiếu cổ lao áo bào, vị này sống hơn 4000 năm lão nhân giờ khắc này lọ ngọc lưng, vẩn đục hai mắt mất đi ngày xưa thần thái. Huyền Vũ lặng lặng mà nhìn kỹ hắn, ánh mắt thâm thúy như sao không, chờ đợi vị này tang thương ông lão làm ra cuối cùng lựa chọn. Tiếu Tam Tiếu đón lấy thái độ, đem quyết định bọn họ là đấu võ, vẫn là ngồi xuống hào hào nói chuyện. Ta thật sự sai lầm rồi sao? Tiếu Tam Tiếu âm thanh run rẩy đến lợi hại, ngón tay vô ý thức bám vào cũ nát góc áo. Hắn suốt đời đều đang truy tìm ngăn cản Thiên Thu Đại Kiếp phương pháp, thậm chí bỏ xuống vợ con. Nhưng hôm nay lại bị báo cho, chính mình rất khả năng mới là thúc đẩy đại kiếp dưới tay, cái này tàn khốc chân tướng dường như một thanh búa nặng, đem hắn 4000 năm niềm tin đánh đến nát tan. Huyền Vũ nhìn lão nhân hồn bay phách lạc dáng dấp, khe khẽ thở dài, này không phải ngươi sai, ngươi chỉ là quá mức tin tưởng cái kia cái gọi là tiên đoán mà thôi. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng mang theo một loại nào đó hiểu rõ thiên cơ trí tuệ. Huyền Vũ rất rõ ràng, tại đây mới trong thiên địa, tiên đoán thường thường là bởi vì bị mọi người tin tưởng mới sẽ trở thành thật sự. Lại như năm đó thiên hạ hội hùng bá, nếu không là tin tưởng sâu sắc thành cũng phong vân, bại cũng phong vân lợi bình, đối với phong vân hai người nổi lên tất phải giết âm, lại sao rơi vào chúng bạn xa lánh hạ chẳng. Nếu như hắn không tin tưởng lời tiên đoán này, tiếp tục đối với phong vân hai người dường như con trai ruột như thế đối xử, hắn cuối cùng còn có thể chết ở phong vân thủ bên trong sao? Này thật sự rất khó nói. Tiên đoán lại như một chiếc gương. Huyền Vũ giơ tay nhẹ chút hư không, trong không khí nổi lên gợn sóng, chiếu rọi ra một ít hư huyễn hình ảnh, ngươi tin tưởng cái gì, liền sẽ nhìn thấy cái gì. Mà khi ngươi chấp nhất với thay đổi tiên đoán lúc, thường thường đã ở dựa theo tiên đoán quỹ tích tiến lên. Tiếu Tam Tiếu kinh ngạc mà nhìn trong hư không né qua hình ảnh. Hắn nhìn thấy ngay lúc đó chính mình bị tiên đoán nắm mũi dẫn đi, dẫn đến thê tử ông chết, hai đứa con trai bởi vậy hận lên hắn, lập chí muốn nhấc lên Thiên Thu Đại Kiếp. Những này nhân quả tuần hoàn, cùng Huyền Vũ vừa nay nói tới biết bao tương tự. Ta sai rồi. Cười cợt chán nản ngã ngồi ở lưng rùa trên bồ đoàn, 4000 năm qua lần thứ nhất toát ra như vậy yếu đuối một mặt, lão nhân này tựa hồ trở nên càng thêm già nua rồi. Vậy ta hiện tại nên sao vậy làm? Hắn lọn cọng bóng lưng ở biển trời trong lúc đó có vẻ đặc biệt nhỏ bé, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tan. Nhưng này song vẫn đục trong đôi mắt, nhưng lập lòe một tia ước ao ánh sáng, đó là muốn bù đắp khát vọng. Huyền Vũ khỏe miệng hơi dương lên. Tiếu Tam Tiếu thái độ này đã giải thích tất cả, bọn họ có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện. Thế là, Huyền Vũ liền đem tu bổ tiên tiên ngũ hành đại trận, có thể để cho thế giới thăng duy bí mật, nói cho hắn, để hắn vì thế cũng ra một phần lực. Mời xem, đây chính là chúng ta vị trí thiên địa. Huyền Vũ vung tay lên, trong hư không hiện ra một bức mênh mông bản đồ. Bản đồ đem thế giới năm đại tảng khối cùng trung ương thần châu đại lục đều bao quát tiến vào, tiếp theo ánh sáng năm màu lưu chuyển, phát họa ra một cái huyền ảo vô cùng ngũ hành trận pháp luân quyết. Hắn giải thích cặn kẽ vùng thế giới này bí mật, chúng ta thiên địa nguyên bản là đẳng cấp cao hơn thế giới, trong truyền thuyết nữ hoa đại thần mấy người cũng là tồn tại, chỉ có điều không biết cái gì nguyên nhân, đại tống tảng khối bị chia ra làm hai, tiên thiên ngũ hành đại trận bị phá, thế giới bản nguyên bị hao tổn, linh khí trôi đi, mới sẽ biến thành hiện tại cái này gầy yếu răng rớp. Chỉ có chúng ta đúc lại đại trận, mới có thể làm cho vùng thế giới này trở lại quỹ đạo, tiện đa đột phá ràng buộc, thăng cấp thành càng cao cấp thế giới. Đây là có thật không? Tiếu Tam Tiếu nhìn thế giới trên bản đồ tiên tiên ngũ hành đại trận, hai mắt trừng tròn xoe, hắn sống hơn 4000 năm, xem khắp cổ kim điện tịch, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua như vậy kinh thế hai tộc bí ẩn. Lão nhân ngón tay run rẩy đưa về phía tinh đồ, nhưng ở đụng vào trong nháy mắt xuyên qua bóng mờ, cái kia dù sao chỉ là Huyền Vũ lấy pháp lực ngưng tụ ảo giác. Một bên Tuyết Duyên thấy thế, không nhịn được mỉm cười nở nụ cười, nàng nhớ tới chính mình lần đầu nghe nói cái kế hoạch này lúc, cũng là như vậy khiếp sợ thất thố, thiếu nữ nhẹ giọng nói, là thật sự, chúng ta vẫn luôn tại vì thế mà bôn ba. Nàng chỉ về Đông Doanh đảo phương hướng, trước đây không lâu, Huyền Vũ đã ở nơi đó từng làm thí nghiệm, quả thật có thể di động đại lục tàng khối, để hòn đảo một lần nữa sáp nhập. Tiếu Tam Tiếu đương nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Không trách lúc đó cái hướng kia gặp bạo phát như vậy sóng năng lượng của bố. Đối với Đông Doanh đảo bị Huyền Vũ điền mắt biển một chuyện, hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Sống như thế nhiều năm, hắn đối với chỗ đó người là gì ma đức hạnh, có thể nói là rõ rõ ràng ràng, những người kia chết chưa hết tội. Huyền Vũ tiếp tục mở miệng nói, ta hiện tại đã có thể thúc đẩy tảng khối di động, tiếp đó, chỉ cần đem đại tống hai cái tảng khối hợp hai là một, liền có thể thành công tu bổ tiên thiên ngũ hành đại trận. Có điều, bởi vì chúng ta không biết tiên thiên ngũ hành đại trận tu bổ sau khi gặp thế giới sản sinh bao lớn ảnh hưởng, vì lẽ đó chúng ta đầu tiên phải đem này mấy khối đại lục hoàn thành thống nhất, để mỗi một khối trên đại lục chỉ có thể có một thanh âm. Sau đó, ở mỗi một khối đại lục tứ phương đều bố trí kỹ càng cường giả, để bọn họ trấn áp tứ phương, để phòng ngừa có biển khiếu cùng động đất chờ tai họa. Tiếu Tam Tiếu, ngươi hiện tại có nguyện ý hay không giúp chúng ta nhanh chóng thống nhất Thần Châu đại lục, sau đó trấn áp thiên địa một phương? Huyền Vũ đưa tay ra, chân thành hỏi. Biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng to lớn, hiện tại bù đắp vẫn tới kịp. Tiếu Tam Tiếu run rẩy nắm lấy Huyền Vũ tay, vận đục trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng. Ta nguyện giúp các ngươi một chút sức lực, để thế giới thăng duy, để bù đắp ta những năm này phạm vào sai lầm. Huyền Vũ cười to nói, ha 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 ha, có ngươi vị này lão tiền bối gia nhập, ta tin tưởng đón lấy hành động gặp càng thông thuận. Nếu để cho hậu phương kiếm thánh cùng vô danh mấy người biết, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Hán Di Hồn Đại Pháp có thể cảm ứng rõ ràng đến, Tiếu Tam Tiếu lời nói là chân thành, không có một chút nào làm giả. Hoan nên Tiếu Tam Tiếu tiền bối. Một bên Tuyết Duyên cũng cười nói, bọn họ đội ngũ có như vậy một cái đại trợ lực gia nhập, thực sự là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Theo bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, cùng bão gió biển dần tức, đỉnh đầu mây đen tàn đi, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu vào trên người ba người. Lưng rùa trên cành cây rút ra mầm non, phản phất báo trước khởi đầu mới. Đứng ở đảo quy biên giới, phóng tầm mắt tới phương xa vô tận biển rộng. Huyền Vũ mở miệng, Tiếu Tam Tiếu tiền bối, ngươi đi Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành tìm kiếm vô danh cùng kiếm thánh bọn họ, trợ giúp bọn họ tăng nhanh thống nhất Thần Châu đại lục bước tiến. Ta cùng Tuyết Duyên muốn đi thế giới nơi sâu xa, đem lại Nhật Như Lai cùng nửa bên thần cái kia hai cái phiền phức giải quyết đi. Tiếu Tam Tiếu cười khổ, không nghĩ đến phía trên thế giới này còn cất giấu hai cái so với ta càng cổ lão khủng bố tên ốc. Huyền Vũ chân nhân, Tuyết Duyên cô đường, các ngươi cẩn thận bảo trọng, ta ở hậu phương chờ các ngươi chiến thắng trở về. Huyền Vũ khoát tay háo một cái, yên tâm đi, phía trên thế giới này không người nào có thể bị thương đến ta. Nói, hắn trực tiếp kéo Tuyết Duyên tay, biến mất ở tại chỗ, tiến vào Liêu Không Đường hầm bên trong. Chương 528, nửa bên thần chết. Chương 528, nửa bên thần chết. Ở thời gian cùng không gian kẽ hở bên trong, một nơi không gian kỳ dị bên trong, hai bóng người đã đối lập không biết bao nhiêu năm tháng. Nơi này không có tháng ngày xoay chuyển, không có bốn mùa thay đổi, chỉ có vĩnh hằng bất biến hồn độn ánh sáng bao phủ mảnh này vùng đất hư vô. Nửa bên thần trôi nổi ở trong hư không, nửa bên máy móc thân thể lập lòe băng lạnh ánh kim loại, mặt khác nửa bên thân thể máu thịt thì lại phun trào sóng năng lượng của bố. Hắn máy móc trong mắt không ngừng lưu động số liệu dòng lũ, mỗi một lần tính toán đều đang tìm kiếm đột phá khốn cảnh trước mắt phương pháp. Chết con lựa chọn, ngươi vì sao nhất định phải ngăn cản ta? Câu này tràn ngập phẫn nộ chất vấn, nửa bên thần đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tiếng nói của hắn ở trong hư vô vang vọng, mang theo máy móc đặc lưu băng lạnh cảm xúc, rồi lại ẩn chứa nhân tính hóa nổi giận. Ở hắn đối diện, Đại Nhật Như Lai ngồi xếp bằng với màu vàng đài sen bên trên, quanh thân tỏa ra nhu hòa nhưng cứng cỏi Phật quang. Tia sáng kia nhìn như ôn hòa, nhưng đem nửa bên thần sở hữu đường đi đều phong tỏa đến kín kẽ không một lỗ hổng. Phật Đà khuôn mặt bình tĩnh như nước, phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền duy trì cái tư thế này. Bọn họ ở đây không biết đối lập bao nhiêu năm. Lúc đó, nửa bên thần y theo thiên tà chiến giám ghi chép tu tập Maha vô lượng lúc, bất ngờ phát hiện nguồn sức mạnh này có thể xúc động thời không dị biến. Hắn đem sở hữu số liệu đưa vào thần tháp đầu não hệ thống, trải qua vô số lần thôi diễn, đến ra một cái chấn động kết luận, là Maha vô lượng đạt đến cực hạn lúc, đủ để bổ ra thời không hàng rào, thậm chí khống chế thời gian cùng không gian phát tác. Sự phát hiện này để nửa bên thần bắt đầu sinh một cái điên cuồng kế hoạch. Hắn phải xuyên qua về thời đại thái cổ, diệt tuyệt nhân loại tổ tiên, dùng chính mình sáng tạo hoàn mỹ nhân loại thay vào đó, tái diễn một hồi thánh tinh bên trong sáng thế ký. Hắn đem cái kế hoạch này mệnh danh là thần võ kỳ, tự xưng là vì là thời đại mới sáng thế thần. Nhưng mà ngay ở hắn bước vào thời gian đường hầm, đi ngược dòng nước, sắp trở về thái cổ trong nháy mắt, Đại Nhật Như Lai đột nhiên xuất hiện, lấy vô thượng Phật pháp đem hắn chặn lại, kéo vào cái này thời không kẽ hở bên trong. Thí chủ, ngươi cái kế hoạch kia quá mức điên cuồng. Đại Nhật Như Lai âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất đang kể ra một cái lại đơn giản có điều đạo lý, ta không thể để cho ngươi thực thi, vì lẽ đó ngươi vẫn là theo ta đợi ở chỗ này, cái nào cũng không muốn đi tới. Hắn ý thức được nửa bên thần dạ tâm đã vượt qua cái thời đại này, vượt qua là một cái thần người bản phận, họa kéo dài đến vô tận vô hạn. Nửa bên thần cánh tay máy phát sinh chói hai kim loại tiếng ma sát, năng lượng ở lòng bàn tay hội tụ thành ánh sáng chói mắt bóng. Chết con lựa chọn, ngươi nhưng không có cách chiến thắng ta, ngươi ngăn cản ta có cái gì ý nghĩa? Ta là thân thể bất tử, đồng thọ cùng trời đất, ngươi có thể gắng không nổi ta, chờ ngươi chết rồi, kế hoạch của ta như cũ có thể thành công vận hành. trong giọng nói của hắn tràn ngập trân trọng. Xác thực, ở trận này dài lâu đối lập bên trong, hai bên đều không làm gì được đối phương. Đại Nhật Như Lai tuy có thể ngăn cản hắn rời đi, nhưng cũng không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt. Phật Đà nghe vậy, khoe miệng nhưng hiện ra một tia thần bí ý cười, "A gặp, ta tuy không cách nào giết chết ngươi, nhưng tự nhiên sẽ có người đến giết chết ngươi, ngươi chờ chính là." Ha 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 ha. Nửa bên thần phát sinh điên cuồng cười to, máy móc cùng máu thịt hỗn hợp âm thanh ở trong hư không đặc biệt chói tai, liền ngươi đều giết không được ta, trên đời này sao vậy khả năng còn có thể có người có thể giết đến ta. Tiếng cười của hắn im bặt đi, bởi vì đúng vào lúc này, ba, một tiếng vang nhỏ đánh vỡ vĩnh hằng yên tĩnh. Mảnh này bị phong tỏa thời không đột nhiên nổi lên gợn sóng, hai bóng người đột nhiên xuất hiện đang đối đầu hai bên trong lúc đó. Đại Nhật Như Lai ý cười càng sâu, "A gặp, người giết ngươi này không liền đến à?" Huyền Vũ đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua nửa bên thần cái kia quỷ dị thân thể, tiếp theo lại quan sát Đại Nhật Như Lai. "Các ngươi vị trí còn thật là khó khăn tìm, cũng còn tốt ta ngộ đến Liêu Không Thần Thông, không phải vậy vẫn đúng là không tìm được các ngươi." "Huyền Vũ, hai vị này chính là nửa bên thần cùng Đại Nhật Như Lai sao?" Tuyết Duyên đứng ở Huyền Vũ phía sau, nhỏ giọng hỏi. Nàng hai mắt cảnh giác đánh giá trước mắt cái này nửa người nửa máy móc quái vật, cùng vàng chói lọi Phật Đà, trên người hai người này cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, chính mình tuyệt không có thể đối đầu. "Đúng, chính là bọn họ." Huyền Vũ gật gật đầu. Nửa bên thần nhìn Huyền Vũ hai người, cười lạnh nói, "A gặc, chỉ có điều là đến rồi hai cái chịu chết run rế mà thôi." Hắn máy móc trong mắt lóe ra nguy hiểm hừng quang, "Con lựa chọn, ngươi cho rằng bằng hai người này tiểu bối liền có thể làm sao được rồi ta?" Huyền Vũ không để ý đến hắn trào phúng, mà là chuyển hướng Đại Nhật Như Lai, hỏi, "Không biết tôn giả ngươi đối với ta sau đó phải việc làm biết bao nhiêu, lại là loại nào thái độ?" Nói, hắn hai mắt có thần mang hiện lên, nhìn chòng chọc vào Đại Nhật Như Lai. Hắn hôm nay tới này, chính là vì giải quyết mầm họa, nếu như Đại Nhật Như Lai cũng ẩn chứa có cái gì dạ tâm, vậy hắn không ngại ngày hôm nay đem nó cùng nửa bên thần đồng thời giải quyết. Đại Nhật Như Lai cảm giác được chính mình thân thể bị Huyền Vũ một đôi thần nhãn nhìn thấu, tựa hồ trên đời không có bất luận là đồ vật gì có thể tránh được cặp mắt kia. Thần sắc hắn vẫn như cũ bình tĩnh, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ nói, "Thiện hai thiện hai, Huyền Vũ đạo hữu cuối cùng đến rồi, ta chờ ngươi rất lâu, ngươi muốn làm việc, ta đều biết được, ta thái độ tự nhiên là toàn lực chống đỡ, dù sao thế giới thăng duy đối với ta cũng có chỗ tốt." Huyền Vũ không có phát hiện Đại Nhật Như Lai nói dối, gật gật đầu, "Vậy thì tốt, hy vọng tôn giả có thể vẫn nhớ phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại." Một bên, phát hiện mình bị không để ý tới nửa bên thần, vô cùng phẫn nộ. "Tiểu quỷ ngươi lại dám không nhìn ta, không muốn quá mức hung hăng, chết đi cho ta." Một đạo vô hình công kích từ trong tay hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đi đến Huyền Vũ trước người. Khoảng cách gần như vậy, coi như Đại Nhật Như Lai ra tay cũng không kịp, tên tiểu quỷ này chắc chắn hóa thành một mịn. Ngay ở nửa bên thần đắc ý bênh vào thời gian. "Ặc." Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ là vươn ngón tay bắn ra, ba một tiếng, cái kia đủ để hủy diệt một hòn đảo vô hình gợn sóng, liền như vậy bị một ngón tay ung dung đạn diệt. "Cái này không thể nào." Nửa bên thần trận to hai mắt, lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Hắn lập tức khởi động quét hình hệ thống, muốn phân tích cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi số liệu. Nhưng mà tặng lại kết quả lại làm cho hắn khiếp sợ, hệ thống biểu hiện trước mắt không hề có thứ gì, nhưng hắn mắt thường rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương liền đứng ở nơi đó. "Đây tuyệt đối không thể. Ngươi đến cùng là người hay quỷ?" Nửa bên thần giận dữ hét, "Hệ thống của ta có thể phân tích thế gian vật vật, sao vậy được quét hình không tới ngươi?" Huyền Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này điên cuồng nửa bên thần, "Bởi vì ngươi nhận thức còn hạn chế tại đây mới thiên địa bên trong, quá mức hẹp hòi. Ta nghĩ nhờ ngươi nhìn thấy, ngươi mới có tư cách nhìn thấy, ta không muốn để cho ngươi xem, ngươi dĩ nhiên là không nhìn thấy rồi. Này nhất định là giả, ngươi dùng cái gì phép che mắt?" Phụng số liệu vì là thần nửa bên thần, hoàn toàn không thể tiếp thu kết quả này. "A gặc." Huyền Vũ chẳng muốn với hắn giải thích, ngược lại đối phương chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Chương 529, thiên hạ là người trong thiên hạ, thiên hạ chương 529, thiên hạ là người trong thiên hạ ngươi chết cho ta à. Không hiểu nổi Huyền Vũ là làm sao che đậy số liệu, nửa bên thần không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đem trước mắt cái này phạm sai lầm số liệu cho thanh lý đi. Trong cơ thể hắn hạt nhân bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố, lộng sát lộng sát. Không gian chung quanh bắt đầu che kín vết nứt. "Thần võ kỹ." Nửa bên thần hét lớn một tiếng, sử dụng chính mình nhất là hoàn mỹ một thức. Hắn thần võ kỹ một thức, thậm chí dẫn tới vạn dặm ở ngoài thiên địa đều đang chấn động, làm như muốn hủy diệt thế giới. Hắn này một chiêu, đã từng cùng Ma Ha vô lượng nghịch biện, giống như gợi ra một hồi hạch đại chiến, từng ở vũ trụ thiên kiếp bên trong không hư, chịu đựng mấy chục viên đạn hạt nhân không hủy thần tháp, cũng bị bọn họ chiến đấu dư âm chấn động đến mức cho bay dập tắt. Nửa bên thần tướng tin, trước mắt tên tiểu quỷ này là tuyệt đối không cách nào đỡ lấy chính mình này một chiêu. "Thần giới, giáng lâm đi." Huyền Vũ cái gì đều không có làm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. "Vụ." Một đạo gợn sóng từ trên thân Huyền Vũ dập dờn mà ra, nửa bên thần nắm đấm gắt gao định ở giữa không trung, một bên Đại Nhật Như Lai cùng Tuyết Duyên biểu hiện cũng đọc lại, thiên địa tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. "Lộng sát, lộng sát." Mảnh này không gian kỳ dị, cũng lại không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy, trong nháy mắt phá toái ra, dường như tiểu thế giới tan vỡ, mọi người cuối cùng có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Nguyên lai bọn họ lúc này vị trí, càng là Thần Châu Đại Lục hoàng thành bầu trời. Không sai, trên Đại Lục Thần Châu là có hoàng đế tồn tại, chỉ có điều khắp nơi võ lâm thế lực cũng không cho hắn mặt mũi, sự tồn tại của hắn càng không cao mà thôi. "Ta thân thể sao vậy không động đậy được nữa? Đây là có việc gì a? Có phải là có thích khách muốn giết chấm?" Huyền Vũ mọi người bỗng nhiên xuất hiện, đương theo khủng bố gợn sóng, quét ngang dưới đáy hoàng thành, bất kể là hoàng đế vẫn là đại thần, cũng hoặc là cao thủ võ lâm cùng bình dân, đều đối xử bình đẳng, căn bản là không có cách núp đích. Bay xuống ở giữa không trung lá cây hình ảnh ngắt quãng, thời không khác nào bất động. Biến cố này làm cho trong thành tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt, nhưng mà làm bọn họ càng kinh hãi còn ở hậu đầu. Đó là cái gì? Là thần giới từ thiên hạ rơi xuống sao? Hoàng thành sở hữu cư dân trợn mắt lên, chỉ thấy hoàng thành đỉnh đầu, một cái vô biên vô hạn, thần thánh vô cùng thần giới, chậm rãi từ trong hư không hiện lên. Oeng, một tiếng chấn động hoàn vũ nổ vang quá hậu, hư không triệt để phá toái. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng tòa trôi nổi ở đám mây tiên sơn, ngọn núi trong suốt như ngọc, tỏa ra thất thải hà quang, vô số vàng son lộng lẫy cung điện xây dựa lưng vào núi, nói lưu ly ở thần quang chiếu dọi xuống lưu chuyển mộng ảo giống như sắc hái, vốn lượn thiên hà từ chỗ cao nhất thần điện chút xuống, ở trong hư không hóa thành ngàn tỷ viên óng ánh tinh thần. Càng làm cho người ta chấn động chính là những người qua lại ở tại thần giới bên trong bóng người, có chân đạp tưởng vần tiên nhân, tay áo phiêu phiêu, quanh thân vờn quanh huyền diệu đạo vận, có người khoác giáp vàng thần tướng, cầm trong tay thần binh, ánh mắt như điện nhìn quét hạ giới, càng có hình thể khổng lồ thần thú ở giữa mây qua lại, rồng gầm phượng hót tiếng vang vọng cửu tiêu. Chuyện này, đây là trong truyền thuyết thiên đình sao? Bị thần giới bao phủ đi vào tuyết duyên, chấn kinh đến âm thanh hơi run, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy huyền vũ sử dụng này một chiêu. Nàng nhìn thấy thần giới trung ương tòa kia hùng vĩ nhất trước cung điện, dựng đứng một cái toàn thân mạ vàng chống trời cự cột, mặt trên bay quanh một cái trông rất sống động ngũ trảo kim long. Cự cột phía trên có một cái long ỷ huyền vũ chính như cùng thiên đế bình thường, ngồi ở long ỷ đi, nhìn xuống toàn bộ tiên địa. Hắn âm thanh vô cùng uy nghiêm, nửa bên thần, hoan nên đi đến ta thần giới, ở đây, ta là thiên địa tất cả chúa tể, ngươi không có phần thắng chút nào, nhận mệnh đi. A, cái này không thể nào, ta thực lực đã thiên hạ vô địch, sao vậy có thể sẽ bại bởi một cái nghe đều chưa từng nghe nói tiểu quỷ? Ta biết rồi, ngươi căn bản không phải người của thế giới này, ngươi là vực ngoại thiên ma. Nửa bên thần giống to, không ngừng kiếm chát, trong cơ thể hạt nhân bùng nổ ra vô cùng vô tận thần lực, khuấy lên thiên địa thời gian cùng không gian, muốn tránh thoát huyền vũ thần giới. Có điều đáng tiếc, ở tại thần giới bên trong, huyền vũ mới là thế giới kia chỗ tể, bất kể là thời gian vẫn là không gian, đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Bất luận nửa bên thần làm sao xuyên biệt thời không, đều ở không lúc đích. Hắn thật giống như tôn hầu tử rơi vào rồi như lai Phật tổ lòng bàn tay Phật quốc bên trong, nhìn như dùng cân đầu vân nhảy ra đi tới 108.000 dặm, kỳ thực là dậm chân tại chỗ. Huyền vũ lạnh lùng nhìn nửa bên thần dậm chân tại chỗ, mở miệng nói, ta nói rồi, cái này thần giới ta vì chúa tể, xem ra ngươi căn bản không hiểu cái gì là chúa tể, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào chúa tể lực lượng đi. Nói, hắn nhẹ nhàng quát tay, bao phủ nửa bên thần thiên địa quy tắc tựa hồ phát sinh thay đổi nào đó. Xèo, một đạo nhìn như phổ thông kim quang bắn ra, chạm tới nửa bên thần máy móc thân thể. Nửa bên thần không có cái gì cảm giác, phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, lập tức bắt đầu cười lớn, ha 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 ha, ngươi là gì ma dám chó chúa tể, ta căn bản cái gì sự đều không có. Nhưng mà tại hạ trong ngáy mắt, nửa bên thần hoảng sợ nhìn thấy, mình cùng thiên địa đồng thọ thân thể, dĩ nhiên dường như bị năm tháng mục nát bình thường, bắt đầu tan vỡ, những người xưng là vĩnh hằng bất diệt hợp kim, dường như hạt cắt giống như gì rào hạ xuống. Càng đáng sợ chính là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể bất tử cũng bắt đầu tan rã, thân thể máu thịt dường như phong hóa giống như từng mảnh bóc ra từng mảng. Chuyện này, đây là gì mà sức mạnh? Nửa bên thần phát sinh tuyệt vọng gào thét, không, ta từ lâu không bị năm tháng ảnh hưởng, ta thần thể sao vậy khả năng mục nát? Ngồi cao tại trên long ỷ huyền vũ cười lạnh nói, a gặc, đây chính là ta nói chúa tể lực lượng, trên người ngươi bất hủ quy tắc đã bị ta sửa chữa, dĩ nhiên là sẽ bị năm tháng mục nát, ngươi liền nhìn như vậy chính mình biến thành một vệ bụi trần đi. Nửa bên thần sợ hãi kêu to, không, ta thần võ kỳ kế hoạch, ta sáng thế giấc mơ, có điều này cũng không thể thay đổi hắn kết cục. Cũng không biết đạo huyền vũ ở trên người hắn gia tốc bao nhiêu lần tốc độ thời gian trôi qua, chỉ là một cái hô hấp thời gian, nửa bên thần phần lớn thân thể triệt để hóa thành cho bụi, chỉ còn giữ lại nửa cái đầu. Đại Nhật Như Lai thở dài một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, nửa bên thần, ngươi theo đuổi quá mức và mẹo, chân chính hoàn mỹ vốn là bao dung quyết điểm. Huyền Vũ lại lần nữa giơ tay, bổ một tiếng, nửa bên thần sở hữu thân thể đều hóa thành một mịn, chết đến mức không thể chết thêm. Cái kia điên cuồng linh hồn, cũng cuối cùng vào đúng lúc này hồn phi phách tán. Theo nửa bên thần biến mất, ngồi ở Long Y Huyền Vũ vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Đại Nhật Như Lai, tựa hồ đang cảnh cáo, ngươi nếu là dám giáp tâm hại người, cái này cũng là ngươi hạ chẳng. Hắn nhưng là vẫn nhớ, trước đây có cư dân mạng suy đoán, nói Đại Nhật Như Lai mới là tất cả sau màn hắc thủ, vì lẽ đó không thể không phòng thủ. A Di Đà Phật. Đại Nhật Như Lai chỉ là khẩu tụng Phật hiệu, cái gì cũng không nói, thế nhưng hắn đọc hiểu Huyền Vũ ánh mắt. Hô, cái này nửa bên thần cuối cùng là chết rồi. Tuyết Duyên nhìn tiêu tan ở hư không nửa bên thần, thở phào nhẹ nhõm, vừa nay đối phương tản mát ra khí thế ấy thực sự là quá hù dọa. Nàng hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi, nửa bên thần cái kia thần võ kỳ kế hoạch, nếu như thật sự thực thi thành công thì như thế nào? Huyền Vũ liếc Đại Nhật Như Lai một ánh mắt, nói, cái kia chính là sở hữu thời không chung kết, một cái do máy móc thống trị, dựa theo tuyệt đối hoàn mỹ số liệu vận hành, nhưng không hề sinh cơ kỷ nguyên mới sinh ra. Tuyết Duyên không khỏi dùng mình một cái. Như vậy thế giới, nàng ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, những người kia căn bản không thể gọi là người chứ, chỉ có thể coi là một cái số liệu. Không trách Huyền Vũ muốn ngăn cản nửa bên thần đây. Chương 530, Bồi Tuyết Duyên Du Sơn Ngoạn Thủy chương 530, Bồi Tuyết Duyên Du Sơn Ngoạn Thủy theo nửa bên thần thân thể triệt để hóa thành hư vô, Huyền Vũ hơi suy nghĩ, thu. Chỉ thấy giữa bầu trời đạo kia ngang qua phía chân trời, vô biên vô hạn thần giới bóng mờ, dường như ảo ảnh giống như từ từ nhạt đi, những người làm người nghẹt thở vì thế khủng bố cũng thuận theo tiêu tan. Ánh mặt trời vàng chói một lần nữa rơi ra đại địa, lặp lại thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, trong hoàng thành dân chúng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, từng cái mở mịt ngắm nhìn một phía. Trên trời thần giới, ở biến mất, một vị tóc trắng xóa lao nho sinh run rẩy rủi rủi con mắt, không phải trong truyền thuyết thiên giới rơi dụng thái kiếp sao? Phố lớn ngõ nhỏ trên rất nhiều người phát hiện mình thân thể có thể động, đều dầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, hướng về bầu trời liên tục dập đầu, khẳng định là thiên thần hiển linh đã cứu chúng ta, đa tạ thiên thần hiển linh, đa tạ thiên thần cứu mạng a. Hoàng cung ngoài cửa lớn, cấm quân thống lĩnh năm chặt trường thương đang lang một tiếng rơi trên mặt đất, hắn nhìn dần dần khôi phục xanh thẳm bầu trời không, tự lẩm bẩm, vừa mới những người đều là ảo giác sao? Nhưng mà trên mặt đất lưu lại kỳ dị quang ngần, cùng với trong lòng mỗi người phần kia khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động, đều đang chứng minh vừa mới phát sinh tất cả tuyệt đối không phải ảo giác. Hoàng cung nơi sâu xa, Kim Loan điện bên trong, hô hô vậy rốt cuộc là gì mà sức mạnh? Chấm vừa nãy cảm giác muốn chết. Khôi phục hành động hoàng đế, co quắp ngồi ở long y liễu, thở hồng hộc khí thô, lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay ở dân chúng nghị luận sôi nổi, quan to quý tộc sợ hãi nghi hoặc thời khắc. Bạch Huyền Vũ thân ảnh của ba người, từ lâu thuấn di đến hoàng cung nơi sâu xa. Kim Loan điện bên trong, hoàng đế trẻ còn duy trì sủi lơ tư thế, long bảo dưới hai chân không tự chủ run rẩy. Vừa mới giữa bầu trời cái kia kinh thế hai tộc dị tượng cùng lực áp bách, để hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được phàm nhân ở thần linh trước mặt mà bé. Vậy hạ tựa hồ rất hồi hộp. Đột nhiên vang lên âm thanh sợ đến hoàng đế lảo đảo một cái. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn thấy ba cái bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở long ỷ trước, cầm đầu thanh niên đạo sĩ chính tựa như cười mà không phải cười địa nhìn kỹ hắn. "Ngươi, các ngươi là?" Hoàng đế âm thanh có chút run. "Ta lười đến giải thích, vẫn là đưa các ngươi đi trải nghiệm một phen nhân sinh ảo cảnh đi, có thể sống sót, dĩ nhiên là hết thảy đều rõ ràng." Huyền Vũ không hề trả lời, chỉ là ánh mắt trừng, di hồn đại pháp trong nháy mắt triển khai mà ra, vụ, một đạo tinh thần ba động vô hình chớp mắt đảo qua toàn bộ hoàng cung, vẫn khuyết tán đến cả tòa hoàng thành. Ngoài điện bọn thị vệ ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, mấy bị trọng thần trong tay tấu chương lạch cạch rơi xuống đất, nằm nhoài trên bàn, hậu cung tần phi môn không hẹn mà cùng ngã vào trên giường, bách tính dồn dập về đến nhà ngủ say như chết, toàn bộ hoàng thành người đều tiến vào ảo cảnh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này hậu, Huyền Vũ ngay ở trong hoàng cung tìm một hoàn cảnh duyên dáng tòa biệt viện hạ xuống, cùng Tuyết Duyên cùng Đại Nhật Như Lai uống trà luận đạo, chờ đợi những người này tỉnh lại sắp khi tỉnh lại, sẽ rời đi. Huyền Vũ rõ ràng, thần châu nhất thống, thiên hạ đại đồng chuyện như vậy, không phải một người liền có thể làm được. Thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ. Những này cần thiên hạ mỗi người đều tham dự vào, ra một phần lực mới có thể thúc đẩy việc này. Nhìn ảo cảnh bên trong phần lớn người đều là chống đỡ hắn nhất thống thần châu đại lục, Huyền Vũ hài lòng gật gù. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cung tường, tựa hồ nhìn thấy tốt đẹp tương lai. Huyền Vũ, ngươi này một chiêu cũng thật là thuận tiện a. Tuyết Duyên không nhịn được cảm thán. Nàng tận mắt chứng kiến toàn bộ hoàng thành cao nhất quyền lực trung tâm trong nháy mắt hoàn thành tư tưởng chuyển biến, này so với thiên quân vạn mã còn muốn làm đến hữu hiệu. Đại Nhật Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, đạo hữu phương pháp này tuy có chút bá đạo, nhưng xác thực miễn đi vô số binh quá thai hương. Huyền Vũ cười cợt, phi thường lúc, làm dùng phi thường pháp. Hắn nhấp một miếng dùng cực phẩm linh tuyền luộc thành linh trà, nhìn về phía Đại Nhật Như Lai, hỏi: "Tôn giả, hiện tại nửa bên thần đã chết, đón lấy ngươi dự định sao vậy làm đây?" Đại Nhật Như Lai suy nghĩ một chút, nói: "Lão nạp ta sẽ tổ hợp trên đại lục thần châu sở hữu Phật môn người, để bọn họ toàn lực trợ Huyền Vũ chân nhân sớm ngày hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Đến chữa trị tiên thiên ngũ hành đại trận này, ta sẽ nghe theo Huyền Vũ chân nhân điều khiển, trấn áp thiên địa khả năng xuất hiện tai nạn." Huyền Vũ thỏa mãn gật đầu, đại thiện. Rất nhanh, lại là non nửa ngày trôi qua. Hoàng thành người đã lục tục tỉnh lại, Huyền Vũ ba người bóng người dần dần nhạt đi, chỉ để lại tròi nghỉ mát bàn đá còn có một bình bốc hơi nóng linh trà, không biết cái nào người hữu duyên có thể may mắn uống đến, thoát thai hoàn cốt, công lực tăng nhiều. Ở bên ngoài ngàn dặm một cái nào đó đỉnh núi, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên hai người đón gió mà đứng, phóng tầm mắt tới mảnh này rộng lớn thổ địa. Gió thổi quần áo, đem Tuyết Duyên trước người nguy nga cùng phía sau tròn trịa hoàn mỹ lộ ra đi ra, nàng nuốt một hồi ở trong gió múa nhẹ bên thai sợi tóc, nhẹ giọng nói: "Huyền Vũ, hiện tại trong thiên địa mầm họa hầu như đều bị ngươi thanh trừ, chẳng tiếp theo chúng ta chuẩn bị đi nơi nào?" Rời đi hoàng thành sau khi, hai người bọn họ liền cùng Đại Nhật Như Lai tách ra. Đại Nhật Như Lai muốn đi vào tổ chức Phật môn người, vì là thống nhất đại nghiệp làm công hiến, mà bọn họ đi đến tòa này trên ngọn núi lớn, vẫn không có quyết định cái kế tiếp chỗ cần đến. Huyền Vũ ánh mắt tìm đến phía phương xa, chúng ta ở bên ngoài buôn ba như thế lâu, cũng nên trở lại đại hậu phương một chuyến, nhìn thiên hạ hội cùng vô song thành mọi người tiến độ làm sao. Chờ hết thảy đều tiến vào quỹ đạo hậu, ta liền mang ngươi trở về đại tống, đi nhìn một lần Nguyệt Nha Nhi, nói thật, như thế lâu không thấy nàng, ta thật sự rất nhớ nàng. Tuyết Duyên nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia ước ao, cười nói: "Vậy ta đến thời điểm có thể phải cố gắng nhìn, cái kia Nguyệt Nha Nhi đến cùng có cái gì mị lực, có thể để Huyền Vũ chân nhân bực này thần tiên bên trong người như vậy nóng ruột nóng gan." "Ha ha, chờ ngươi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi hậu, nhất định sẽ thích nàng." Huyền Vũ cười to, nghĩ lại tới cùng Nguyệt Nha Nhi từng tí, một mặt ôn nhu, tâm tình rất tốt. Hiện tại phía trước tất cả trở ngại đã toàn bộ thanh không, đón lấy chỉ cần làm từng bước hướng về nguyên kế hoạch đẩy mạnh là được. Tức là trước đem trung tâm mắt trận thần châu đại lục, cùng quanh thân năm khối đại lục tiến hành thống nhất, bảo đảm chỉ còn dư lại một thanh âm, sau đó an bài xong các khối đại lục cao thủ, trấn áp đại lục tứ phương, bảo đảm có tai họa phát sinh cũng có thể đúng lúc trấn áp, cuối cùng chính là để đại tống hợp hai là một, tu bổ tiên thiên ngũ hành đại trận, để thiên địa thăng duy. Mỗi một bước, nhất định phải đều muốn đạt tốt muốn tốt hơn, không ra sai lầm mới được. Chữa trị tiên thiên ngũ hành đại trận, để thế giới thăng duy, nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế, Huyền Vũ hiện tại có lượng lớn thời gian, hắn cũng không đội với nhất thời. Hơn nữa quan hệ này đến thiên hạ chúng sinh, càng là không đội bằng được, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không thể xuất hiện một tia sai lầm, nếu không thì gặp tạo thành không thể cứu vãn kết quả. Hô. Giữa bầu trời, một mảnh mây trắng lặng yên thổi qua, một trận gió nhẹ từ trên đỉnh ngọn núi thổi qua, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên thân ảnh của hai người đã biến mất ở đỉnh núi. Chương 531, thế giới mới trung tâm. Chương 531, thế giới mới trung tâm. Huyền Vũ nguyên bản là muốn sớm một chút trở lại Đại Hậu Phương đi. Thế nhưng Tuyết Duyên bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi dạo một vòng này tốt đẹp non sông. Huyền Vũ vốn là ở Tây Hồ đã đáp ứng Tuyết Duyên, muốn dẫn nàng đi xem thế giới mới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là, thời gian cứ như thế trôi qua nửa tháng. Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên hai người đường về lữ trình, chậm chạp quan hai, một đường du sơn ngoạn thủy, vừa nói vừa cười, cảm tình trong lúc vô tình từ từ ấm lên. Tuyết Duyên tự quay sinh tới nay, liền vẫn ở tại Tây Hồ dưới đáy, vẫn là một cái không sao vậy nhìn thấy thế giới bên ngoài tiểu cô nương. Lần này theo Huyền Vũ, nàng chơi đến vô cùng tận hứng, đã được kiến thức thần châu các nơi trên thế giới mỹ cảnh, dần dần khôi phục hoạt bát đáng yêu bản tính. Kỳ hỉ, Huyền Vũ đại ca, không nghĩ đến hiện tại thiên địa trở nên mỹ lệ như vậy, so với ta trước mấy đời có thể muốn mỹ quá nhiều rồi. Tuyết Duyên thán phục, nàng hết sức cao hứng địa ôm Huyền Vũ cánh tay, đem ép vào hai tòa nguy nga ở trong, làm cho Huyền Vũ nỗi lòng một cơn chấn động. Có điều Huyền Vũ cũng không chống cự, còn vô cùng hưởng thụ trong đó. Hắn từ trước đến giờ sẽ không nột ngạt nội tâm của chính mình, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Hắn cười nói, kỳ thực thiên địa vẫn luôn rất đẹp, chỉ là chúng ta nhân loại tâm tình không giống, nhìn thấy mỹ cảnh mới sẽ cảm thấy không giống mà thôi. Ánh nắng ban mai hơi lộ ra lúc, một cái khác nào đại địa con mắt ven hồ trên nổi lên một tầng sương mù. Một chiếc tiểu thuyền hoa không người hoa tương, nhưng chính mình chuyển động đều, như là có một luồng vô hình lực ở hậu phương thúc đẩy. Trên thuyền chỉ có Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên hai người, cô nam quả nữ, sóng vai lập với thuyền hoa đầu thuyền, tùy ý ướt át thần phong lướt qua hai gò má. Tuyết Duyên một bộ áo trắng như tuyết, phát châm ngọc theo thân thuyền nhẹ nhàng lay động, dưới ánh chiều dương khúc xạ ra bảy màu vầng sáng, cái kia hoàn mỹ dung nhan, như cùng người tiên tử. Huyền Vũ đại ca, ngươi xem bên kia. Nàng đột nhiên chỉ vào giữa hồ nơi kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy một đám bảy màu dị điệu chính xẹt qua mặt nước, cánh đánh ra óng ánh bọt nước, ở nắng sớm chiếu rọi dưới giường như cầu bị phở bay ngang qua bầu trời. Huyền Vũ theo nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, khóe miệng không tự giác vung lên ý cười. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ hoàn toàn đem chính mình xem là người bình thường, không có lại triển khai quá thần thông, chạy đi cũng là dùng xe ngựa đỏ chờ công cụ giao thông, hảo hảo ôn lại một phen người bình thường sinh hoạt. Huyền Vũ phát hiện, có một phen đặc biệt tư vị, tâm cảnh dĩ nhiên trở nên càng thêm viên mãn. Quả nhiên người không thể vẫn luôn cao cao tại thượng, hay là muốn giản dị một điểm cho thỏa đáng, vậy cũng là một hồi hồng trần tôi luyện. Khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện Tuyết Duyên biến hóa. Tuyết Duyên lại như cái vừa ra khỏi lồng chim sơn ca, đối với thế gian vạn vật đều tràn ngập hiếu kỳ. Từ đất thuộc đầy khắp núi đồi chi quen, đến mưa bụi giang nam bên trong ô giấy dầu, mỗi một dạng tầm thường sự vật cũng có thể làm cho nàng nhảy nhót không ngớt. Thuyền hoa chuyển qua một nơi đầm cỏ đau, chấn động tới vài con bị rừng. Ha ha, Huyền Vũ đại ca ngươi mau nhìn, cái kia vươn mình bịt con thật đáng yêu, nó dĩ nhiên không lên nổi, hai cái chân không ngừng giẫm chỗ trống khí, thực sự là quá gây cười. Tuyết Duyên chỉ vào đầm cỏ lau trên để lại một con tiểu bị rừng, cười khanh khách hướng về hậu ngửa mặt lên, cả người dựa vào Huyền Vũ khuỵu tay bên trong. Trên người nàng nhàn nhạt u lan mùi hương lẫn vào xương sớm thanh tân, để Huyền Vũ nhất thời hoàn thần. Ngươi cẩn thận rơi vào trong hồ. Huyền Vũ thấy nàng thân thể không ngừng hậu ngưỡng, đưa tay giúp đỡ một hồi, đưa nàng vòng eo ôm đồm ở trong tay, đầu ngón tay lơ đãng chạm được nàng bên hông thịt mềm, tơ lụa nhuyễn miên, khiến người ta yêu thích không buông tay. Tuyết Duyên cũng thuận thế ôm lấy hắn eo, động tác này để cho hai người khoảng cách đống nhiên rút ngắn, hai đám nguy nga liền như vậy kề sát ở Huyền Vũ trên lồng ngực. Huyền Vũ chỉ cảm thấy rơi vào một mảnh ôn nhuyễn, thiếu nữ linh lung đường phong cách khinh bạc xuân sam rõ ràng có thể cảm. Huyền Vũ đại ca, ngươi nói hay là thật sao? Người ở tâm tình tốt thời điểm, xem cái gì phong cảnh đều là mỹ. Ta hiện tại chính là, xem cái gì đều là mỹ cảnh. Tuyết Duyên ngẩng khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ con mắt, trong con ngươi ánh trong trẻo gợn sóng, những này đều lấy Huyền Vũ đại ca phúc, mới để ta nhìn thấy trước mấy đời không thấy được mỹ cảnh. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, không chút biến sắc địa nắm thật chặt cánh tay, điều chỉnh lại tư thế, để Tuyết Duyên tiếp được bản thân càng chặt, đem hai tòa nguy nga ép tới càng bẹp, chế nhạo nói, ngươi không biết chính mình bóc người tốt bao nhiêu sao? Như ngươi vậy mê hoặc ta sẽ phải không nhịn được. Tuyết Duyên khẽ miệng một móc, ở Huyền Vũ trong lòng lay động mấy lần thân thể, hai mắt câu hồn và phách, Huyền Vũ nói, Huyền Vũ đại ca, nơi này đã là giữa hồ, ít dấu chân người, chỉ có chúng ta một chiếc thuyền, ngươi nếu là muốn đối với ta làm cái gì, ta cái này cô gái yếu đuối là không cách nào phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngươi muốn tới sao? Huyền Vũ hít vào một hơi, dục ra dục dịch, túi đầu hôn một hồi Tuyết Duyên môi đỏ, thật là làm cho ta không nghĩ đến, ngươi cũng có như thế tiểu yêu tình một mặt. Hai người vẫn tướng hôn, mãi đến tận thuyền đi tới giữa hồ. Đông nhiên có vô số bảy bạc nhảy ra mặt nước, từ bọn họ thuyền trên đỉnh phong qua, hình thành một đạo trắng bạc cầu hình bom. Tuyết Duyên sự chú ý lúc này mới bị dẫn đi tới không ít, nàng đẩy ra Huyền Vũ, hương phấn nói, thật nhiều cả à, chúng nó đây là ở cá vượt Long Môn sao? Nàng hưng phấn vỗ tay, phát châu ngọc len ken vang vọng. Thế gian làm sao có Long Môn, nơi đây rất ít người đến, chúng nó đây là chịu đến kinh hãi. Huyền Vũ nhìn Tuyết Duyên ửng hồng gò má, chợt nhớ tới ở Tây Hồ để mới vừa nhìn thấy nàng lúc, khi đó còn lạnh như băng, cùng hiện tại một trời một vực. Bây giờ Tuyết Duyên mới chính thức hiện lộ ra bản tính bên trong phần kia ngây thơ rực rỡ. Hai người liền như vậy, chăm chú ôm ấp, đem cái này hồ lớn trên sở hữu mỹ cảnh đều nhìn một lần. Trải qua vừa nãy một nụ hôn, hai người cũng coi như là triệt để chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ, hôn nhau ôm một cái đã thành thái độ bình thường. Sau trưa, hai người bỏ thuyền lên bờ, dạo chơi ở bên hồ đầu đường. Tuyết Duyên rất nhanh liền bị ven đường quán nhỏ mỹ thực hấp dẫn, Huyền Vũ cười ha ha, vung tay lên, lấy ra bạc, làm cho nàng mỗi dạng đều nếm trải một lần. Huyền Vũ lôi kéo tay của nàng, một đường dạo chơi một đường ăn, nhìn Tuyết Duyên siêu mẹo nhảy nhót răng rắc, cuối sợi tóc theo nàng động tác nhẹ nhàng lay động, vô cùng đáng yêu, có loại muốn đưa tay xoa xoa kích động. Khách quan, ngài cùng nương tử thực sự là quá xứng, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Mỗi đến một cái quán nhỏ, lão bản đều sẽ cười hạc tạc địa nói với Huyền Vũ. Vào lúc này, Tuyết Duyên thai nhọn gặp trở nên hồng hồng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, mà Huyền Vũ thì lại cười móc ra bạc, nhiều hướng về lão bản muốn một ít ăn, cũng không muốn nó thối tiền lẻ. Hoàng hôn giáng lâm, hai người dạo chơi nổi lên hoa đăng. Nơi này đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng đều có, xa hoa. Huyền Vũ cho Tuyết Duyên mua một chiếc đẹp nhất bạch phượng hoa đăng, làm cho nàng trở thành đêm nay đẹp nhất nữ tử. Trước mấy lời, Tuyết Duyên đột nhiên nhẹ giọng nói, ta luôn cảm giác mình sống được không chân thực, mà hiện tại, ta mới cảm giác mình chân chính sống sót. Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, trực tiếp hôn lên đến, rất nhiệt liệt. Huyền Vũ trong lòng khẽ run, cũng nhiệt liệt đáp lại nàng. Tại đây bình thường khói lửa bên trong, một loại nào đó vi diệu tỉnh tố chính như xuân thảo giống như lặng yên sinh trưởng. Bóng đêm dần thâm lúc, Tuyết Duyên dựa vào Huyền Vũ bả vai ngủ say. Huyền Vũ nhẹ nhàng đưa nàng giải rát sợi tóc đừng đến hai hậu, đầu ngón tay ở gò má nàng dừng lại nháy mắt. Ánh trăng như nước, đem hai người cái bóng dung thành một thể. Chương 532, hoàn toàn biến dạng đại tống, Nguyệt Nha Nhi nữ hoàng chương 532, hoàn toàn biến dạng đại tống, Nguyệt Nha Nhi nữ hoàng 3 ngày sau. Sương mù buổi sáng như vậy, ở sơ thăng chiều dương bên trong dần dần tàn đi. Tuyết Duyên đứng ở một tòa cự thành trước, tóc đen bị thần phong nhẹ nhàng phất động, nàng nhìn trước mắt cao to tường thành, không khỏi thở dài nói, phía trước chính là mới xây bản cổ thành sao? Trải qua 3 ngày sơn thủy triền miên, còn có Huyền Vũ thoải mái, giờ khắc này Tuyết Duyên sóng mắt lưu chuyển tăng thêm mấy phần quyến rũ, trắng nõn da thịt lộ ra càng thêm thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy, một bộ màu trắng la quần câu lạc ra nàng càng thướt tha đường cong, khắp toàn thân khác nào một viên chín dụng cây đào mật, tỏa ra càng dụ người mùi thơm ngát. Huyền Vũ tay rất tự nhiên đặt ở cái tiêu cây đào mật trên, đem Tuyết Duyên giữa ôm, nắng sớm vì hắn góc cạnh rõ ràng gò má dắt lên một lớp viền vàng. Hắn nhìn phương xa tòa kia vụt lên từ mặt đất hùng thành, hài lòng gật gật đầu, nói, không sai, vậy thì là bản cổ thành, những người này rất có thể cần a, tiến đến rất hợp ta tâm ý. Chỉ thấy mấy chục dặm ở ngoài, một tòa nguy nga cự thành ngạo nghệ đứng sững ở bên trong đất trời. Lên đến 10 trượng tường thành toàn thân do thanh kim thạch xây thành, trên cửa thành bản cổ hai chữ, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy, trên tường thành mỗi cách trăm bước liền đứng sừng sững một tòa lầu quan sát, lay động tinh kỳ trên theo thiên hạ đại đồng bốn cái mạ vàng đại tự. Càng làm cho người ta chấn động chính là, thành trì bốn phía càng đứng vững năm tòa bạch ngọc bình đài, do hồng tiểu liên kết, tựa hồ là một tòa đại trận, lại khác nào trên trời cung điện. Trước hắn cảm thấy thôi, thiên hạ hội cùng vô song thành người quá phân tán, cách xa nhau quá xa. Không vụ lợi chủ tính chung chú ý, cần một cái tổng bộ. Vì lẽ đó hắn hạ lệnh ở Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành trung gian khu vực, thành lập một tòa tần to lớn thành trì, coi như tổng bộ, chủ tính chung đẩy mạnh thống nhất Thần Châu đại lục việc. Sở hữu chống đỡ Huyền Vũ thống nhất sự nghiệp người, đều sẽ ở chỗ này tập hợp, rất tiện. Nắm giữ thực lực cường đại võ giả, sức sản xuất chính là mạnh mẽ a. Ngắn ngắn thời gian liền xây dựng lên như vậy một tòa cự thành, quả nhiên, đây mới là võ giả chân chính sử dụng phương thức. Huyền Vũ từng ở kéo những người kia tiến vào ảo cảnh lúc, nhưng là nói cho bọn họ sức sản xuất tầm quan trọng. Xem ra những người này là hiểu ra a. Hắn rất là vui mừng, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, những võ giả này đem thực lực dùng ở xây dựng trên, hiệu suất thực sự là quá kinh người, ta có lòng tin để bọn họ chế tạo ra trong lòng ta thế giới kia, tuy rằng khoa học kỹ thuật khả năng không có như vậy phát đạt, thế nhưng sức sản xuất nhất định sẽ không yếu, thậm chí càng mạnh hơn, ha 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 ha. Nơi này sau này chính là thế giới trung tâm. Huyền Vũ cảm xúc dâng trào. Tuyết Duyên nghe vậy cười khẽ, lúng đồng tiền thiện hiện, này đều phải thuộc về công với ngươi ở ảo cảnh bên trong cho bọn họ trên cái kia đường sức sản xuất khóa đây. Nàng vừa nghĩ tới những người chưa từng thấy quen mặt cao thủ võ lâm môn, bị Huyền Vũ kéo vào tinh thần ảo cảnh hậu, nhìn thấy hiện đại máy móc nổ vang hoạt động cảnh tượng lúc, trên mặt cái kia phó trận mắt ngoác mồm vẻ mặt. Có điều võ giả cũng có võ giả ưu thế, máy móc là so với không được. Hai người sóng vai đi tới, dọc theo mới trải liền quan đạo tiến lên. Hai bên đường lớn, nguyên bản hoang vu thổ địa bây giờ đã biến thành chỉnh tề đồng ruộng, đang có một cái nông phu đang dùng thay đổi quá bài vân trưởng đưa tới mây mưa, ào 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 tới cây nông nghiệp. Xa xa, một cái kiếm khí lăng người cao thủ, chính đang toàn lực triển khai kiếm khí, đem một tòa núi nhỏ tiêu diệt. Khai khẩn ra tân bình địa, vì là tân thành xây dựng thêm nền đất. Xem bên kia, Tuyết Duyên chỉ vào bầu trời, chỉ thấy mấy bóng người chân đạp hư không, chính nâng lên một khối to lớn bạch ngọc bay về phía trung tâm thành. Người cầm đầu rõ ràng là Thiên Hạ Hội Tần Sương, quanh người hắn hàn khí lượn lờ. Hả, không nghĩ đến hắn cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh sao, không khiến người ta thất vọng. Huyền Vũ mỉm cười gật đầu, đây mới là ta muốn cảnh tượng. Võ giả lực lượng, làm dùng với sáng tạo mà không phải phá hoại. Theo khoảng cách rút ngắn, bàn cổ thành chi tiết càng ngày càng rõ ràng. Nơi cửa thành dòng người như dệt gửi, đến từ Thần Châu các nơi đội buôn chính đang có thứ tự vào thành, thủ thành càng là ngày xưa đối địch môn phái đệ tử, bây giờ nhưng kiên mà đứng, dường như chiến hữu, kiểm tra qua cửa văn điệp. Đứng lại, xin lấy ra. Một tên thủ vệ mới vừa mở miệng, chờ thấy rõ người tới khuôn mặt hậu nhất thời nói lắp lên, Huyền Vũ đại nhân. Này một tiếng thét kinh hãi dường như cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ. Là Huyền Vũ đại nhân trở về. Cửa thành trong nháy mắt sôi trào, mọi người dồn dập không mình hành lễ, có điều nhưng không có người quỳ lạy, bởi vì Huyền Vũ không thích. Huyền Vũ giơ tay ra hiệu mọi người không cần phải để ý đến hắn, nên càn mà đi, hắn nắm Tuyết Duyên chậm rãi vào thành. Trong thành cảnh tượng càng làm cho người ta nhìn mà than thở. Chủ căn đạo rộng chừng 30 trượng, mặt đất bày ra mài bóng loáng huyền vũ nham, hai bên kiến trúc san sát như bát đúc, mái cong đấu cùng hòa vào các phái kiến trúc đặc sắc. Khiến người chú ý nhất chính là chính giữa thành thị tòa kia 9 tầng tháp cao, toàn thân trong suốt như ngọc, đỉnh tháp một viên minh châu chính hấp thu nhật nguyệt ánh sáng. Này tháp cao đỉnh chóp năng lượng, liên tiếp theo thành trì 4 phía 5 tòa cao vót bạch ngọc bình đài, vì là toàn thành trận pháp cung cấp quần quần không ngừng năng lượng. Thật kỳ diệu trận pháp. Tuyết Duyên than thở. Đây là ta lấy làm gương tiên tiên ngũ hành đại trận thiết kế ra được, sức phòng ngự cái kia đủ để đế thích thiên như vậy những người tiên tiên cảnh cường giả đều bó tay toàn tập. Huyền Vũ tự hào hướng về Tuyết Duyên giải thích. Huyền Vũ đại nhân. Một cái âm thanh kích động ngắt lời hắn. Chỉ thấy phóng đãng bất ham nhiếp phong từ trong đám người bước nhanh đi tới, phía sau theo các phái thủ lĩnh, ngài trở về thật đúng lúc, hộ thành đại trận đã hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử. Huyền Vũ vui mừng gật đầu, nói, nhiếp phong, ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn à, thực lực vượt xa thời đó hùng bá. Tuyết Duyên chú ý tới, nhiếp phong phía sau những người ngày xưa đối chọi gây gắt trưởng môn môn, giờ khắc này trên mặt đều mang theo tự đáy lòng kính ý, càng làm nàng kinh ngạc chính là, đoàn người hậu phương lại đứng kiếm thánh, bây giờ chính cầm bản vẽ cùng vô danh thảo luận trận pháp chi tiết. Huyền Vũ ngươi cuối cùng trở về, những người núp trong bóng tối các lão quái vật, ngươi cũng đã toàn bộ giải quyết sao? Kiếm thánh cùng vô danh cũng đi tới. Huyền Vũ gật đầu, hầu như đều giải quyết, thiếu tam thiếu các ngươi nên đã nhìn thấy đi, hắn ở đâu? Đúng rồi, còn có đại nhật Như Lai, hắn có mang Phật môn người đi tới nơi này sao? Hắn đánh ra bốn phía một cái, hỏi. Bọn họ đều đã tới, có điều lúc này đã đi ra ngoài thuyết phục các đại đạo môn cùng Phật môn người đi tới. Kiếm thánh cùng vô danh có chút thổn thức, thực sự là không nghĩ đến, trên đời dĩ nhiên thật sự còn có mạnh mẽ như vậy quái vật tồn tại. Thiếu tam thiếu cùng đại nhật Như Lai tới đây thời điểm, kiếm thánh cái này khiêu chiến của nhân, tự nhiên là cùng bọn họ đánh qua một hồi, chỉ có thể nói mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, đứng ở thế giới đỉnh cao, kiếm thánh cho dù sử dụng tới kiếm 23, cũng không thể ung dung chiến thắng, cuối cùng cũng là qua loa luận bàn một phen hay thu tay. Tuy rằng không có toàn lực chiến đấu, thế nhưng uy lực kia cũng vẫn như cũ kinh thiên động địa, để nhiếp phong bộ kinh vân mọi người mở mang tầm mắt. Huyền Vũ cười to nói, ha 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 ha, dù sao bọn họ sống như vậy nhiều năm, các ngươi chiến thắng không được cũng bình thường, chờ thế giới thang duy sau khi, thực lực của các ngươi hạn mức tối đa cũng sẽ bị cất cao, đến thời điểm đuổi theo bọn họ không thành vấn đề. Tiếp theo lại hỏi, Thần Châu đại lục thống nhất kế hoạch tiến triển làm sao? Bàn cổ thành còn bao lâu nữa có thể làm xong? Quang thời gian trước, hoàng thành những người kia chịu đến ngươi chỉ dẫn, rất tích cực gia nhập đi vào, thêm vào chúng ta vẫn ở cao tốc đẩy mạnh, trên đại lục Thần Châu 90 thành trì đã toàn bộ bị chúng ta tiếp thu, còn lại địa phương quá xa, quá hẻo lánh, còn cần một chút thời gian. Đến nỗi bàn cổ thành kiến tạo, ngũ hành đại trận đã nối được, sở hữu chủ thể cũng đã xây dựng xong xuôi, chỉ còn dư lại một ít một bên góc biển góc, sửa xong còn kém không nhiều. Rất tốt. Huyền Vũ nhìn chung quanh mọi người, kể từ hôm nay bản cổ thành chính là cái này thế giới mới trung tâm. Ở đây không có môn phái khác biệt, chỉ có cùng chung mục tiêu, để Thần Châu đại lục hoàn thành cuối cùng thống nhất cùng thăng hoa. Tiếng nói của hắn cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn thành. Vô số bách tính tự phát cùng bái, các võ giả mắt lộ cùng nhiệt. Ở tòa này tượng trưng hy vọng tân thành bên trong, một cái trước nay chưa từng có thời đại chính từ từ kéo dài màn che. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên đứng ở trung ương tháp cao đỉnh, quan sát cả tòa thành trì. Vạn gia đèn đuốc dần dần sáng lên, chín tòa trôi nổi bình đài ở giữa trời chiều tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Xa xa còn có càng nhiều võ giả chính đang hết ngày dài lại đêm thâu địa xây dựng thêm ngoại thành, vì là sắp đến các nơi nhân dân chuẩn bị chỗ ở thật đẹp a. Tuyết Duyên dựa vào Huyền Vũ bả vai than nhẹ. Huyền Vũ nắm ở nàng cặp eo thon, nhìn tòa này dung hợp võ đạo cùng văn minh tân thành, nhẹ giọng nói, đây mới là bắt đầu. Gió đêm lướt qua, tháp diêm dưới chuông đồng phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Tại đây thanh âm dễ nghe bên trong, Huyền Vũ tựa hồ đã có thể nghe được tương lai vạn tộc đến bái rầm rộ, nhìn thấy một cái vượt qua cổ kim huy hoàng văn minh chính đang cuộc khởi. Nắng sớm mờ mờ bên trong, Huyền Vũ đẩy ra gần hồ hiên song, tùy ý mang theo hơi nước thanh phong tràn vào trong phòng. Ngoài cửa sổ, bàn cổ thành đã là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thể dục buổi sáng các võ giả ở trên quảng trường diễn luyện Huyền Vũ mới sáng tạo ra nông canh 36 thức, mỗi một thức cũng như cùng thay đổi bản bài vân trưởng như thế, cùng nông nghiệp cùng một nhịp thở. Các tiểu thương đẩy thay đổi quá cơ quan xe dọc đường mua đi, mấy cái hài đồng chính bởi theo một con do hiện thuật chế thành máy móc chó con nô đùa. Xem ra ngày hôm nay đối với chúng ta cái gì chuyện? Tuyết Duyên khoác lụa mỏng từ giữa thất đi ra, cuối sợi tóc còn mang theo tắm rửa hậu độ ẩm. Nàng dựa vào bên cửa sổ, nhìn xa xa ngay ngắn có thứ tự rầm rộ, mỉm cười nói, thực sự là tràn ngập sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát khí tức, hoàn toàn không có ta từng ở một số đại thành nhìn thấy loại kia mục nát khí tức. Huyền Vũ cười khẽ, đưa nàng tràn ngập mùi hương thân thể kéo vào trong lồng ngực, vì nàng châm trên một ly trà xanh. Mấy ngày nay bọn họ đem bản cổ thành đi rồi mấy lần, từ thành đông bách ra kho vũ khí đến thành tây vạn pháp thư viện, từ mặt phía bắc cơ xảo xưởng đến phía nam linh thực biên. Ngồi đến một nơi, nhìn thấy đều là làm người kinh hỉ cảnh tượng. Hôm qua ta đến xem mới xây đồng văn quán. Tuyết Duyên tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay lơ đãng sát qua Huyền Vũ mu bàn tay, người đoán sao vậy? Những người đã từng đem chính mình võ học xem là sinh mạng người, lại đang dạy bọn nhỏ võ học, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, làm như muốn đem chính mình võ học phát dương quang đại, tích cực cực kỳ. Nhớ tới cái kia hình ảnh, Huyền Vũ cũng không khỏi mỉm cười. Hắn trận đó thay đổi thế giới ảo cảnh thí luyện, quả thật làm cho rất nhiều người thoát thai hoàn cốt, liền thiên kiến bẻ phái đều không có. Chính nói, dưới lầu truyền đến lanh lảnh tiếng lục lạc. Chỉ thấy một đội thân mang thống nhất chế phục thiếu nữ cưỡi cơ quan xe trải qua, xe hậu mang theo mới mẹ trái cây rau dưa. Các nàng trước ngực đường dân sinh ti huy chương, chính từng nhà giao hàng tận nơi ngày đó nguyên liệu nấu ăn, để Huyền Vũ nghĩ đến tiếp trước giao đồ ăn giao hàng tận nơi biên. Các nàng đây là? Huyền Vũ có chút đờ ra. Đây là đệ nhị mộng chủ ý, chính là Nhiếp Phong cái kia thân mật. Tuyết Duyên giải thích, nàng nói võ người cước chỉ nhanh, không bằng dùng để cải thiện dân sinh. Huyền Vũ trong con ngươi né qua thán phục, thực sự là không nghĩ đến a. Hắn nhìn phía xa xa chính đang thi công không trung hành lang, nơi đó một đám và thượng võ linh mục dùng đại lực kim cương trưởng nâng lên vật liệu xây dựng, còn bên cạnh những môn phái khác đệ tử lấy nhu kình tinh chuẩn biện tiếp, những người này năng lực quá mạnh mẽ, ngăn ngắn thời gian liền có thể làm cho toàn bộ thế giới biến một cái dạng. Tuyết Duyên đi tới hắn phía sau, một cách tự nhiên mà vì hắn nhào nặn bay, dù sao đều là thông qua ngươi ảo cảnh thử thách người. Nàng âm thanh mang theo vài phần tự hào, có thể ở loại kia trăm đời luân hồi giống như ảo cảnh người trung gian nắm bản tâm, người còn sống sót, không có chỗ nào mà không phải là năng lực xuất chúng, tín ngưỡng kiên định người. Chuyện này Huyền Vũ nói với nàng, nàng biết đạo Huyền Vũ trong miệng ảo cảnh tuyệt đối không phải phổ thông ảo thuật, đó là một cái mô phỏng trăm đời luân hồi thế giới tinh thần, chỉ có chân chính hiểu ra thiên hạ đại đồng chân lý nhân tài có thể thông qua. Bây giờ bản cổ trong thành mỗi một vị người quản lý đều từng ở ảo cảnh bên trong trải qua vô số bi hoan ly hợp, cuối cùng lựa chọn bảo vệ mà không phải cướp đoạt con đường. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến du dương trung thành. Trung tâm thành bóng mặt trời biểu hiện đã đến giờ thịnh, toàn bộ thành phố dường như tinh vi cơ quan giống như vận chuyển lên, cửa hàng dồn dập rỡ xuống bán cửa, trong học đường truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách, sửa bên trong rèn thanh liên tiếp. Khiến người chú ý nhất chính là trung tâm thành hỏi đài hôm nay đến phiên kiếm thánh cùng vô danh công khai giảng bài, dưới đài từ lâu ngồi đầy đi học người. Chúng ta mau chân đến xem. Tuyết Duyên xoay người đề nghị, sợi tóc đảo qua Huyền Vũ chóp mũi, mang theo nhàn nhạt mùi lì hương. Huyền Vũ lắc lắc đầu, chúng ta đi lời nói, bọn họ liền không thể chuyên tâm, quên đi, không muốn đi quấy rối bọn họ. Nơi này tất cả đã tiến vào quỹ đạo, cũng không có ta cần nhúng tay địa phương, ta dự định ngày mai sẽ trở về lại tống. Nơi này tất cả đã tiến vào quỹ đạo, nên bàn giao ta cũng đã toàn bộ bàn giao xong xuôi, không có ta cần nhúng tay địa phương, ta dự định ngày mai sẽ trở về lại tống. Huyền Vũ ôm Tuyết Duyên đầy đặn thân thể mềm mại, nói rằng, Tuyết Duyên mới vừa tắm rửa xong xuôi, phát còn mang theo ướt át mùi thơm, một bộ khinh bạc lụa mỏng, vuốt ve đến xúc cảm so với thượng đẳng nhất tơ lụa còn muốn mềm nhẵn. Cuối cùng muốn dẫn ta về đại tống sao? Đối với quê hương của ngươi, ta thật sự rất chờ mong, còn có thê tử của ngươi Nguyệt Nha Nhi, ta cũng rất muốn gặp gỡ vị tỷ tỷ này. Chán ở Huyền Vũ trong lòng Tuyết Duyên, ánh mắt sáng lên, môi đỏ không tự chủ vung lên vui tươi độ cong, đối với này nàng nhưng là chuẩn bị rất lâu. Mấy ngày nay thoải mái để Tuyết Duyên càng tiểu diễm cảm động, sóng mắt lưu chuyển tự mang ba điểm vẻ quyến rũ, môi đỏ dường như sương sớm bên trong hoa hồng giống như mê người. Huyền Vũ vỗ xuống nàng mông ngậy, ngươi cái tiểu yêu tinh, lại đang đánh cái gì chủ ý? Nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi thời điểm, ngươi cũng không nên cho ta làm bữa, còn có, ngày mai cũng không nên ngủ nướng. Tuyết Duyên quyến rũ nở nụ cười, ta không lên nổi muốn trách ai. Vẫn là nói, ngươi đêm nay sẽ phải buông tha ta. Chương 533, về toàn chân giáo chương 533, về toàn chân giáo giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm trổ cửa sổ, ở tầm điện trên mặt đất bỏ ra loang lổ quang ảnh. Chăn gấm lăng loạn địa chất đống ở giường một góc, Huyền Vũ chống đỡ đầu nằm nghiêng, đầu ngón tay quấn quanh Tuyết Duyên rải rác ở bên gối một tia tóc đen. Đêm qua triển miên dấu vết còn ở lại mỹ nhân mỡ đông giống như trên da thịt, từ cần cổ vẫn kéo dài tới chăn gấm che lấp nơi sâu xa. Đùng. Huyền Vũ đột nhiên ở cái kia tròn trịa vền cao tuyết đồn trên vỗ nhẹ một trường, tạo nên một trận làm người hoa mắt gợn sóng. Đều do ngươi này đối phó người tiểu yêu tình. Tiếng nói của hắn mang theo thần lên khẳng hẳn, đầu ngón tay ở vừa mới đánh vị trí nhẹ nhàng nuốt nhẹ. Hừ hừ, Tuyết Duyên chỉ là phát sinh một tiếng lười biếng giọng mũi, liền con mắt đều không mở. Nàng xem chỉ thỏa mãn mèo con giống như cuộn mình thân thể, dày đặc lông mi ở trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, cái này nửa trong suốt lụa mỏng từ lâu lướt xuống bả vai, lộ ra tảng lớn như tuyết da thịt. Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, túi người ở nàng chân bóng trên lưng hạ xuống một chuôi khẽ hôn. Nghĩ đến bên trong, trong mắt hắn lại dấy lên một thốc cám hỏa, nhưng nhìn Tuyết Duyên vẻ mặt ngủ nhan, trung quy vẫn là đè xuống kích động. Mãi đến tận nhật ảnh tây tà, Tuyết Duyên mới xa xôi tỉnh lại, nàng mông lung địa trừng mắt nhìn, đối diện trên Huyền Vũ mỉm cười con mắt. Đói bụng sao? Huyền Vũ đẩy ra nàng trên trán tóc rối. Tuyết Duyên gật gù, làm nũng giống như địa rũa ra hai tay. Huyền Vũ hiểu ý, liền người mang bị đưa nàng ôm lấy, hướng đi từ lâu chuẩn bị tốt món ngon ra ngoài, thủy tinh liêm va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng vang, ánh đầy bản sơn hào hải vị lưu quang. Dùng nửa lúc, Tuyết Duyên đầu ngón tay thỉnh thoảng mơn trớn cần cổ hồng ngân, oán trách địa trừng mắt về phía kẻ cầm đầu. Huyền Vũ nhưng cười đến càng đắc ý, thỉnh thoảng này nàng một cái bổ dưỡng canh thang, hai người bành thai và tóc mai chạm vào nhau, lại suýt chút nữa va chạm gây gỗ, cũng may nhớ tới còn muốn cùng mọi người từ biệt, lúc này mới thu lại chút. Từ biệt lúc, nhìn kiếm thánh cùng vô danh mọi người chế nhạo ánh mắt, Tuyết Duyên khuôn mặt đỏ lên, ho khan rời đi chỗ khác tầm mắt. Hai vị lao tiền bối cũng sẽ không đâm thủng, rất nhanh liền vẻ mặt như thường, đưa lên một cái tinh xảo gấm, nói: "Huyền Vũ, nghe nói đại tống nữ hoàng là thê tử của ngươi, từ lâu đem đại tống hoàn toàn thống nhất, thực sự là mày liều không nhường mày dâu, chúng ta không thể đi vào gặp mặt, không thể làm gì khác hơn là nhường ngươi thay chúng ta biểu đạt tình ý, đây là chúng ta cho nữ hoàng lễ ra mắt." "Huyền Vũ, ta đại Nguyệt Nha Nhi nhận lấy, nàng sẽ thích các ngươi lễ vật. Chúng ta đi, các ngươi giữ nguyên kế hoạch làm việc là được, hoàn toàn thống nhất sau khi, phái người đến thông báo ta một tiếng. Nếu là trên đường ra cái gì vấn đề, cũng có thể đến đại tống tìm ta." Theo không gian một cơn chấn động, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên thân ảnh của hai người biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn lại vài miếng cánh hoa chậm rãi bay xuống, chứng minh nơi này từng có người nghỉ chân. Đại Tống bầu trời bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ vàng. Lúc này Đại Tống đã sớm hoàn toàn biến dạng. Nam Tống cùng Bắc Tống nguyên bản hoàng thân quốc thích, tướng quân đại thần cùng địa chủ quý tộc chờ gieo vạn, sớm đã bị một lần lại một lần cày không biết bao nhiêu lần. Những sơn tặc kia mã phỉ cũng không gặp lại tung tích, Lục Lâm người trong giang hồ, mỗi người đều tuân thủ pháp luật, bởi vì không tuân thủ đều bị ép đi loại khoai tây hoặc là nơi với tử hình. Nơi này bách tính sinh hoạt đến vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, bởi vì khoai tây cùng khoai lang bị lượng lớn dẫn vào, rất ít nhìn thấy đói bụng người. Còn có võ giả khai sơn dẫn cử, tu bá chữ nước, hồng thủy cùng hạn hán chờ tai họa hầu như không phát sinh nữa. 3. Lam Huyền Vũ ôm Tuyết Duyên từ trong hư không bước ra lúc, dưới chân thành biển kinh chính bao phủ ở ấm áp giữa trời chiều. Gợn sóng không gian chưa tản đi, Tuyết Duyên liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Nhang nhi khắp nơi trên đường phố dòng người như dệt gửi, các thức kiến trúc san sát như bát úp. Khiến người chú ý nhất chính là những người đình đài lầu cát, do Hồng Tiểu liên kết, ở dưới ánh tà dương khác nào tiên cung. Nơi này chính là Đại Tống. Nàng ngôi thơm khẽ nhếch, khó có thể tin tưởng mà nhìn dưới chân đô thị phồn hoa. Đường phố sạch sẽ gọn gàng, bách tính quần áo ngăn nắp, hai đồng ở trên quảng trường nô đùa, nơi nào còn có nửa điểm thời loạn lạc cái bóng. Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia tự hào, Nguyệt Nha Nhi nha đầu kia, đúng là quản gia xử lý không sai. Bọn họ biến mất thân hình, dạo chơi ở biển hai bờ sông. Tuyết Duyên nhìn thấy các võ giả đang dùng nội lực tinh chế nước sông, nông dân điều khiển bộ máy con rối ở đồng ruộng làm lụng, liền ngay cả rìa đường tiểu thương đều ăn mặc sạch sẽ thống nhất trang phục. Tối làm nàng kinh ngạc chính là, những người đã từng giang hồ hào khách môn, bây giờ không phải ở thư viện dạy học, chính là ở công trường hỗ trợ, mỗi người an phận thủ thường. Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ cái này đại tống nữ hoàng, đem nơi này thống trị đến thực sự là quá tốt rồi. Tuyết Duyên kéo Huyền Vũ cánh tay, trong mắt tràn đầy kính phục. Huyền Vũ đắc ý hất cằm lên, đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nàng dâu. Nói xong đột nhiên ở môi nàng trộn cái hương, ta trước tiên đi tìm nàng dâu. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn dĩ nhiên biến mất, chỉ còn lại một tia thanh phong lướt qua Tuyết Duyên giáp. Bắc Tống hoàng cung nơi sâu xa, nữ đế tẩm điện. Giao tiêu trong lều, một đạo huyền chuyển bóng người nằm nghiêng ở vân cẩm trên giường mềm. Nguyệt Nha Nhi, bây giờ đại tống nữ hoàng, chính lời biếng lật lên một bản tấu chương. Nhẹ như cánh ve lụa mỏng căn bản không che lấp được bộ kia thân thể hoàn mỹ, thon dài chân ngọc ở lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, phong phú đường cong theo hô hấp hơi chập trùng. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, đem tấu chương ném đến một bên, cũng không biết đạo huyền vũ phu quân hiện tại thế nào. Như thế lâu không trở lại. Xanh nhạt đầu ngón tay vô ý thức ở chăn gấm trên vẽ ra vòng, sẽ không phải là ở bên ngoài tìm thân mật, đem chấm đã quên chứ? 3. Đột nhiên thời không gợn sóng làm cho nàng không phản ứng kịp, còn chưa chờ nàng hoàn hồn, một đôi mạnh mẽ cánh tay liền từ phía sau vòng lấy nàng cặp eo thon. Ai? Nữ hoàng bệ hạ kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Có điều rất nhanh sẽ im bặt đi. Quen thuộc nhiệt độ, hơi thở quen thuộc. Nguyệt Nha Nhi thân thể lập tức mềm nhũn ra, sau lưng dính sát vào tới người lồng ngực. Nàng dâu, ta thật nhớ ngươi. Huyền Vũ môi kề sát ở nàng bên hai, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu. Phu quân. Nữ hoàng bệ hạ trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, xoay người nào vào Huyền Vũ trong lồng ngực. Giờ khắc này nàng không còn là cái kia uy trấn tứ phương nữ đế, chỉ là cái nhớ nhung trượng phu tiểu nữ nhân. Ngươi cuối cùng cam lòng trở về. Nguyệt Nha Nhi cũng rất muốn ngươi. Nàng âm thanh mang theo vài phần oan ức, ngón tay nhưng không thể chờ đợi được nữa mà gỡ bỏ Huyền Vũ vào áo. Lụa mỏng lướt xuống, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, ở dạ minh châu nhu quang dưới hiện ra chân châu giống như ánh sáng lộng lẫy. Huyền Vũ cười nhẹ một tiếng, đang muốn cúi người, đột nhiên nhớ tới cái gì tự dừng một chút, đúng rồi, có người muốn giới thiệu cho người biết. Lời còn chưa dứt, tầng ngoài điện đột nhiên truyền đến cung nữ kinh hoàng âm thanh, "Bệ, bệ hạ, có vị cô nương nói là Huyền Vũ đại nhân." Bước rèm che lay động, Tuyết Duyên đỏ mặt đứng ở ngoài điện. Trong tay nàng còn nâng mang cho Nguyệt Nha Nhi lễ vật, giờ khắc này nhưng lúng túng đến không biết nên tiến vào nên lùi. Nguyệt Nha Nhi nheo lại đôi mắt đẹp, nhìn Tuyết Duyên lại nhìn Huyền Vũ, đột nhiên nhuyễn miệng cười, "Tốt, nguyên lai thật cho chấm dẫn theo cái muội muội trở về." Nàng đi chân đất đi xuống nhuyễn giường, lụa mỏng theo gió khẽ dương lên, mỗi một bước đều dáng dấp yêu điệu. Ở Tuyết Duyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị này trong truyền thuyết nữ hoàng bệ hạ đột nhiên đưa tay nặn nặn khuôn mặt của nàng, như thế muội muội đẹp, phu quân đúng là thật. Ánh mắt Huyền Vũ sờ sờ mũi, đang muốn giải thích, đã thấy Nguyệt Nha Nhi đã thân thiết kéo lên Tuyết Duyên tay, "Đến, cùng tỷ tỷ nói một chút, cái này không lương tâm sao vậy lừa gạt đến ngươi? Tỷ tỷ ngươi mới càng là đẹp như thiên tiên." Tuyết Duyên mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, cầu viện địa nhìn về phía Huyền Vũ. Nàng phát hiện, Nguyệt Nha Nhi thực lực thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu, điều này làm cho trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. "Ha ha, được rồi Nguyệt Nha Nhi, ngươi cũng đừng đậu Tuyết Duyên." Huyền Vũ nhìn Tuyết Duyên mắc cỡ đỏ chót khuôn mặt thanh tú, không nhịn được lên tiếng giải vây, đều sắp lại đây ngồi xuống. Huyền Vũ cũng vô cùng mừng rỡ, hắn không nghĩ đến, Nguyệt Nha Nhi thực lực càng tăng lên nhanh như vậy. Có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, đây là Nguyệt Nha Nhi trở thành nữ hoàng mang đến chỗ tốt, lại như đại nguyên thiên địa khí vận cùng dưỡng trương tam phong một người như thế. Trong tầm điện, Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem Huyền Vũ ba người bao phủ ở hoàn toàn mông lung vầng sáng bên trong. Nguyệt Nha Nhi cười khẽ buông ra Tuyết Duyên cổ tay, bước liên tục nhẹ nhàng lụa mỏng pháp phối, khác nào nguyệt cung tiên tử. Nàng ưu nhã nghiêng người dựa vào ở vân giường một mặt, bộ vô bên cạnh vị trí, muội muội mau tới ngồi. Tuyết Duyên cúi đầu, nhỏ dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí một má sát bên giường một bên ngồi xuống. Nàng giờ khắc này mới dám quan sát tỉ mỉ vị này trong truyền thuyết nữ hoàng, Nguyệt Nha Nhi da thịt như tuyết, mi mục như họa, một cái nhíu mày một nụ cười tự mang ba điểm tiên khí. Đặc biệt là cặp kia ẩn tình mắt phượng, lưu chuyển phảng phất có thể hồn siêu phách lạc, liền thân là nữ tử nàng đều không nhịn được tim đập nhanh hơn. Nguyệt Nha Nhi, cho vi phu nói một chút người khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đi. Huyền Vũ ngồi vào giữa hai người, tự nhiên điểm nắm ở Nguyệt Nha Nhi eo nhỏ nhắn, chúng ta lại đây lúc đã thấy đại tống phồn hoa cảnh tượng, khẳng định phí đi ngươi không ít tâm huyết. Nguyệt Nha Nhi thuận thế dựa vào Huyền Vũ bả vai, tóc đen như thác nước buông xuống. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trên không trung hơi điểm nhẹ, nhất thời hiện ra một bức lập thể giang sơn xã tắc đồ. Phu quân rời đi nửa năm này, ta nhưng là mất ăn mất ngủ đây. Theo nàng em hài nói, Tuyết Duyên dần dần nghe được mê ly. Nguyệt Nha Nhi đầu tiên là lôi lệ phong hành địa chỉnh đốn triều cương, đem những người tham hủ hạng người vô năng hết mức cách chức, lại lấy thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp các nơi cường hào ác bá, đem đất đai của bọn họ phân cho nghèo khó bách tính. Tối làm người lấy làm kỳ chính là nàng sáng lập võ đạo khoa cử để các võ giả có thể thông qua xây dựng thủy lợi, khai khẩn đất hoang chờ công lao thu được chức quan. Khó nhất chính là mở rộng khoai tây cùng khoai lang. Nguyệt Nha Nhi nói đến hưng khởi, liền tự xưng đều từ chấm biến thành ta những người người bảo thủ nói cái gì quân tử xa nhà bếp ta liền để ngự chủ làm toàn thự yến, xin bọn họ thưởng thức hậu mỗi người đều đổi giọng. Tuyết Duyên nghe được đôi mắt đẹp liên tục, không nhịn được than thở, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ thực sự là quá lợi hại. Nàng giờ khắc này đã hoàn toàn bị vị này nữ hoàng trí tuệ cùng quyết đoán thuyết phục, trước kia ngượng ngùng cũng bị sùng bái thay thế được. Huyền Vũ đắc ý ôm sát Nguyệt Nha Nhi, ở nàng chân bóng trên trán hôn một cái, sau đó quay về Tuyết Duyên nói rằng, ra sao? Ta sớm nói đi, ngươi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi hậu nhất định sẽ ngay lập tức thích. Đúng đấy. Tuyết Nguyên do chung gật đầu, ánh mắt lưu luyến ở Nguyệt Nha Nhi tuyệt mỹ dung nhan trên, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ quá đẹp, ta đầu tiên nhìn thật sự coi chính mình nhìn thấy thiên tiên. Nàng nói không tự chủ sờ sờ mặt của mình, trong lòng thầm than xác thực hơi có không kịp. Nguyệt Nha Nhi nghe vậy che miệng cười khẽ, đột nhiên đưa tay đem Tuyết Duyên rút ngắn, muội muội ngốc, ngươi mới thật là đẹp đến khiến người ta không rời nổi mắt đây. Nàng đầu ngón tay khẽ bước quá Tuyết Duyên tinh xảo xương vai xanh, da thịt này, sợ là liền thượng đẳng nhất Dương Chi Ngọc cũng không sánh nổi. Tuyết Duyên bị thổi phồng đến mức bên tai đỏ chót, rồi lại nhân Nguyệt Nha Nhi thân mật thái độ mà trong lòng ấm áp. Huyền Vũ nhìn hai vị giai nhân ở chung hòa hợp, trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn đưa tay vung lên, trên bàn trà nhất thời xuất hiện ba cái ly thủy tinh, trong ly rượu tiên nước thánh tỏa ra say lòng người mùi thơm ngát. Đến, vì chúng ta ba người đoàn tụ cả ly. Nguyệt Nha Nhi tiếp nhận ly rượu, sóng mắt lưu chuyển né qua một tia giảo hoạt, phu quân, tối nay nhưng không cho trốn nha, nàng có ý riêng địa liếc nhìn mắt tẩm điện trung ương tâm kia đủ để chứa được 5-6 người long vượng giường. Tuyết Duyên mới vừa vào khẩu rượu ngon suýt chút nữa phun ra ngoài, sang đến liên tục ho khan. Nguyệt Nha Nhi săn sóc địa vì nàng đập lưng, nhưng ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu. Huyền Vũ nhìn hai vị giai nhân vành thai và tóc mai chạm vào nhau dán dấp, hầu kết không tự chủ lăn một hồi, mỗi người đều là tiểu yêu tinh. Nguyệt Nha Nhi tiếng nói vừa ra, Tuyết Duyên liền cảm thấy được một dòng nước nóng từ thai nhọn vẫn đốt tới ngón chân. Nàng mắc cỡ hầu như phải đem mặt vùi vào ly rượu bên trong, đã thấy Nguyệt Nha Nhi đã đứng dậy, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một móc, điện bên trong ánh nến nhất thời tối sầm mấy phần. Muội muội chớ sốt sắng. Nguyệt Nha Nhi âm thanh dường như gió xuân phất liêu, mang theo làm người an tâm ôn nhu, tỷ tỷ biết ngươi mới đến, đêm nay chúng ta chỉ nói chút thể kỷ nói. Huyền Vũ nhìn Nguyệt Nha Nhi trong mắt lấp lóe rào hoạt ánh sáng, trong lòng biết nàng lại đang đánh cái gì chủ ý quả nhiên, chỉ thấy nữ hoàng bệ hạ tay ngọc vỗ nhẹ, thiếp thân hầu gái bốn bảo thai tỷ muội nối đuôi nhau mà vào, trong tay nâng tinh xảo hộp cơm cùng bầu rượu, trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Chấm cùng Huyền Vũ đại nhân cùng Tuyết Duyên cô nương có chuyện quan trọng thương lượng, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Nguyệt Nha Nhi âm thanh khôi phục nữ hoàng uy nghiêm, nhưng chuyển hướng Tuyết Duyên lúc lại hóa thành gió xuân, những thứ này đều là ngự tiện phòng tân nghiên cứu chế tạo điểm tâm, muội muội nếm thử có thể hợp khẩu vị. Tuyết Duyên thụ sủng nhược kinh địa tiếp nhận một khối đào hoa chạm bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái, vỏ giòn vừa vào miệng liền tan ra. Bên trong nhân bánh là trong veo nhân hạt sen, còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Ăn ngon. Nàng không nhịn được than thở, mặt mày cong thành trăng lưỡi liềm. Huyền Vũ nhìn hai người ở chung thật vui, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn tiếp nhận Nguyệt Nha Nhi truyền đạt ly rượu, đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng một nạo, treo đến nữ hoàng bệ hạ hờn dỗi địa lườm hắn một cái. Rượu qua ba lượt, Nguyệt Nha Nhi hai gò má nhiễm phải hồng hạ, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, lôi kéo Tuyết Duyên tay hướng đi bình phong hậu bể. Muội muội đường xa mà đến, định là mệt mỏi, tỷ tỷ này bể dẫn chính là dưới nền đất ô tuyển, giỏi nhất giải lao. Tuyết Duyên còn chưa tới kịp chối từ, liền bị mang đến sương mù mịt mờ bể một bên, nước ao trong suốt thấy đáy, trên mặt nước trôi nổi đủ loại cánh hoa, tỏa ra thoải mái mùi thơm ngát. Chuyện này, Tuyết Duyên mắc cỡ tay chân luống cuống, đã thấy Nguyệt Nha Nhi đã nhẹ giải là sam, da thịt trắng như tuyết ở trong sương mù như ẩn như hiện. Nàng cắn cắn môi, đang muốn xoay người, lại bị Nguyệt Nha Nhi kéo tay cổ tay. Đều là nữ nhi ra, thẹn thùng cái gì? Nguyệt Nha Nhi cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Tuyết Duyên và táo liền lỏng ra, vẫn là nói, muội muội đang đợi phu quân đến giúp đỡ. Nguyệt Nha Nhi, Huyền Vũ âm thanh từ bình phong truyền ra ngoài đến, mang theo vài phần bất đắc dĩ sủng địch, không cho bắt nạt Tuyết Duyên. Nguyệt Nha Nhi le lưới một cái, nhưng vẫn là săn sóc địa bay lưng lại đi, cho Tuyết Duyên lưu ra thay y phục không gian. Ấm áp dòng nước không quá thân thể lúc, Tuyết Duyên không nhịn được phát sinh một tiếng thoải mái thở dài. Nguyệt Nha Nhi bơi tới bên người nàng, lấy ra một bên hương cao, đây là dùng Nam Hải Trân Châu cùng Tuyết Liên chế thành, tỷ tỷ giúp ngươi kỳ lưng. Tuyết Duyên cứng đờ gật gù, cảm nhận được Nguyệt Nha Nhi ngón tay mềm mại ở trên lưng nhẹ nhàng đánh vòng, dần dần nàng thanh tĩnh lại, bắt đầu hưởng thụ này hiếm thấy ác hộ. Muội muội làn da thật tốt. Nguyệt Nha Nhi tự đáy lòng than thở, chẳng trách phu quân như thế yêu thích ngươi. Tuyết Duyên mặt lại đỏ, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ mới là, ta chưa từng gặp xem tỷ tỷ như vậy mỹ lệ người. Nguyệt Nha Nhi cười khẽ, đột nhiên tiến đến bên thai nàng thì thầm, cái kia muội muội có muốn biết hay không? Sao vậy để phu quân càng thêm mê? Bình phong ở ngoài, Huyền Vũ nghe bể bên trong truyền đến xì xào bàn tán cùng tình cờ tiếng cười duyên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, đột nhiên cảm giác thấy, vậy đại khái chính là nhân gian đến vui vẻ đi. Làm hai vị giai nhân tắm rửa xong xuôi, khoác lụa mỏng trở lại tẩm điện lúc, Huyền Vũ hầu như nín thở. Nguyệt Nha Nhi kéo Tuyết Duyên tay, hai người dường như tịnh đế liên giống như dáng ngọc yêu kiều, hạt nước theo Tuyết Duyên quấy sợi tóc nhỏ xuống, Nguyệt Nha Nhi săn sóc địa vì nàng lau chùi. Phu quân. Nguyệt Nha Nhi sóng mắt lưu chuyển, tối nay liền để muội muội ngủ ở nơi này khỏe không? Huyền Vũ nhìn về phía Tuyết Duyên, thấy nàng tuy rằng ngượng ngùng nhưng chưa phản đối, liền mỉm cười gật đầu. Nguyệt Nha Nhi hoan hô một tiếng, lôi kéo Tuyết Duyên hướng đi tấm kia to lớn long vượng giường, chứng nhẹ rủ xuống, hoa mai di động, đêm đó nhất định là gió xuân vô hạn. Chương 534, chợ Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên nhị nữ hấp thu long nguyên. Chương 534, chợ Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên nhị nữ hấp thu long nguyên. Sáng sớm ngày thứ hai, Đại Tống hoàng cung Kim Loan điện trên, văn võ bá quan từ lâu xếp thành hàng chờ đợi đã lâu. Thừa tướng mọi người lần thứ ba ngẩng đầu nhìn phía điện góc bình đồng đồng hồ nước, ngấn nước đã qua giờ thìn ba khắc, long y vẫn như cũ giống tuyết, liền thường ngày đứng hầu hai bên cung nữ cũng không thấy hình bóng. Kỳ quái. Binh bộ thượng thư tiến đến thừa tướng bên thai thì thầm, vậy hạ đăng cơ tới nay chưa bao giờ nộ quá sớm hương a. Ngay ở chúng thần xì xào bàn tán thời khắc, long ỷ hậu bình phong đột nhiên chuyển đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Nguyệt Nha Nhi bốn vị thiếp thân thị vệ Mai Lan Trúc Cúc nối đuôi nhau mà ra, mỗi người mặt như là hoa, sóng mắt lưu chuyển mang theo vài phần không tự nhiên ửng hồng. Cầm đầu Mai Kiếm háng giọng một cái, âm thanh nhưng so với thường ngày mềm nhũn mấy phần, nữ hoàng bệ hạ có lệnh, hôm nay miễn triều. Chư vị đại nhân có thể đem tấu chương lưu lại, từng người đi làm công vụ đi. Điện bên trong nhất thời tất cả xôn xao. Ngự sử đại phu vừa muốn tiến lên gián luôn, lại bị Kiếm Trúc một cái ánh mắt ngừng lại, bệ hạ nói rồi, nàng lúc này muốn bồi Huyền Vũ đại nhân, như có việc gấp, có thể giao do chúng ta bốn người định đoạt. Nghe được Huyền Vũ đại nhân bốn chữ, chúng thần lập tức câm như hến, ánh mắt tràn ngập kính ý. Vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi toàn chân giáo tiên nhân, đối với bọn họ tới nói, khác nào nhân vật trong truyền thuyết, đó là tiên nhân chân chính. Bọn họ nhưng là biết, lúc này Nam Tống mặc dù có thể chinh phục Mông Cổ ngoại hạ tộc, hoàn thành thống nhất, phồn vinh hưng thịnh, Huyền Vũ tiên nhân tối không thể không kể công, những người Mông Cổ ngoại tộc nhưng là hắn tự tay thu phục, những người trị quốc phương châm cũng là hắn tự mình lập ra, hơn nữa Huyền Vũ hay là bọn hắn nữ hoàng bệ hạ phu quân. Có thể nói như vậy, toàn bộ Đại Tống có thể có ngày hôm nay cỡ này thì thế, đều là Huyền Vũ mang đến. Chúng hạ quan người rõ ràng. Thừa tướng cái thứ nhất không mình hành lễ, đem gấu trương cung kính mà đặt ở ngự án trên, những đại thần khác thấy thế, cũng dồn dập nói theo. Có điều chốc lát, đại điện liền đã người đi nhà trống. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm chỗ cửa sổ, ở nữ đế tẩm điện trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn vết lốm đốm. Ngoài điện chim hót chim chiếp, trong tẩm điện nhưng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tẩm điện trung ương, cái kia gỗ lim vàng chế tạo có thể chứa được 5-6 người long phượng trên giường nhỏ, đệm chăn lăng loạn, khắp nơi bừa bộn. Xuyên thấu qua mỏng manh màn tre, có thể nhìn thấy trên giường điệp nằm ba bóng người. Nguyệt Nha Nhi trắng như tuyết tay như ngó sen nằm ngang ở Huyền Vũ trước ngực, như thác nước tóc đen phô tán ở trên gối, cùng Tuyết Duyên mái tóc đan sen vào nhau. Nàng lông mi thật dài hơi rung động, tựa hồ sắp tỉnh lại. Ừm. Một tiếng yêu kiều đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Nguyệt Nha Nhi mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, đối diện trên Huyền Vũ mỉm cười con mắt. Đêm qua điên cuồng ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu, nàng nha điệu một tiếng đem mặt vùi vào chăn gấm, nhưng va vào khác một bộ ôn nhuyễn thân thể mềm mại. Tỷ tỷ tỉnh rồi. Tuyết Duyên xoa lim dim mắt buồn ngủ, âm thanh còn mang theo vài phần khàn khàn. Nàng hơi động, liền cảm thấy được cả người bủn rủn, đặc biệt là bên hông cái kia nơi, quả thực như là bị ép quá bình thường. Huyền Vũ cười khẽ đem hai vị giai nhân hướng về trong lồng ngực dẫn theo mang, còn sớm, lại đi ngủ. Nguyệt Nha Nhi lại đột nhiên kinh ngồi mà lên, nguy rồi. Lâm Triều. Nàng này hơi động, chăn gấm lướt xuống, lộ ra đầy người ám muội hồng ngân. Bệ hạ đừng nóng đội. Ngoài điện truyền đến Mai Kiếm nhịn cười âm thanh, đã theo, ấn phân phó của ngài miễn hướng. Nguyệt Nha Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức xấu hổ địa đập Huyền Vũ một hồi, đều do ngươi. Chấm cần chính yêu dân hình tượng toàn phá hủy. Tuyết Duyên nhìn nữ hoàng bệ hạ làm nũng dáng dấp, không nhịn được che miệng cười khẽ. Ai có thể nghĩ tới, trên triều đường lôi lệ phong hành nữ đế, trong âm thầm càng là như vậy ngây thơ khả nhân. Huyền Vũ bắt được Nguyệt Nha Nhi cổ tay, ở nàng lòng bàn tay hạ xuống một nụ hôn, vi phu biết sai rồi. Có điều, trong mắt hắn né qua một tia giảo hoạt, đêm qua nhưng là nữ hoàng bệ hạ ngươi chủ động. Không cho nói. Nguyệt Nha Nhi cuống quýt che hắn miệng, nhưng đã quên một cái tay khác còn cầm lấy chăn gấm. Này buông lòng tay, xuân quang xạ tiết, trêu đến Tuyết Duyên cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, luống cuống tay chân địa đi kéo gấp mền. Ba người cười đùa một hồi lâu hậu, lại không khỏi va chạm gây gỗ, ngoài điện Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ lại đỏ mặt, sóng mắt như thu thủy dập dờn. Mặt trời lên cao trung thiên. Huyền Vũ ba người lúc này mới cam lòng rời giường. Mai Lan Trúc Cúc thật chi kỷ, biết chúng ta rời giường hậu gặp đói bụng, đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng bữa tiệc lớn. Nhìn trên bàn còn bốc hơi nóng một bàn lớn thức ăn, Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu, có này bốn bảo thai chăm sóc Nguyệt Nha Nhi, không trách tối hôm qua mỏ lên càng đấy đà. Huyền Vũ cho ăn hai vị nàng dâu mỹ thực. Làm như nghĩ đến cái gì, hỏi, Nguyệt Nha Nhi, hiện tại Đại Tống hẳn là không người dám gây sự chứ? Hắn là biết đến, bất luận người nào triều đại đều sẽ có phản tặc tồn tại, thêm vào cái này cổ đại tin tức lưu thông không dễ, trung ương mệnh lệnh rất khó truyền đạt đến xa xôi địa phương, rất dễ dàng sinh sôi dương thịnh em suy người. Đại Tống địa bàn so với Huyền Vũ lúc mới tới không biết lớn hơn bao nhiêu lần, cho dù có sức mạnh to lớn, muốn đem toàn bộ mọi người khống chế cũng không dễ dàng. Hừ, những người cống ngầm bên trong con chuột đã bị ta diệt vài lần, không thể lại có thêm lộ đầu cơ hội. Nguyệt Nha Nhi tự tin vô cùng. Đại Tống lúc này thực lực tổng hợp không phải là trước đây có thể so với. Quang thời gian trước, Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ lần rời đi hậu, nhưng là để nó xuyên việt biển rộng, quần quận không ngừng hướng về Đại Tống chuyển vận về các loại tài nguyên tu luyện, đặc biệt có thể tăng lên công lực huyết bồ đề, nó sư phó Khâu Sử Cơ cùng toàn chân thất tử, có thể đều đột phá đến tiên thiên cảnh. Không sai, Huyền Vũ vật cưỡi hỏa kỳ lân đã sớm trở lại đại tống, lúc này là toàn chân giáo hộ giáo thần thú. Ngoại trừ toàn chân thất tử, Ngũ Tuyệt, Quách Tĩnh, Tiểu Long nữ mọi người cũng ở thiên địa đại biến cục bên trong tìm tới thời cơ, đột phá đến tiên thiên cảnh, có thể nói là đổi tới đầu gió. Hơn nữa Huyền Vũ trước dùng di hồn đại pháp thu phục Kim Luân pháp vương mọi người, lúc này Nam Tống tiên thiên cảnh cường giả đã có hơn 10 người. Những người này đều sẽ đại tống biến hóa nhìn ở trong mắt, đối với đại tống luật pháp vô cùng tán đồng, tất cả đều đồng ý tuân thủ. Không tuân thủ không được, bởi vì thật sự sẽ chết. Liền ngay cả được gọi là Hoàng lão Tà Hoàng dược sư, cũng bị Nguyệt Nha Nhi đánh cho ngoan ngoãn tuân thủ. Có những này có thể phi hành, tốc độ cực nhanh tiên tiên cảnh ở, căn bản không cần sợ tin tức truyền đạt vấn đề, có bọn họ khắp nơi trấn thủ, căn bản cũng không có người dám lên lòng phản kháng. Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ bị vũ. Tuyết Duyên nhìn trong nháy mắt khí chàng toàn mở Nguyệt Nha Nhi, không khỏi lòng sinh kính nghệ. Vừa mới còn e thẹn vô hạn nữ tử, trong nháy mắt liền trở thành bệ nghệ thiên hạ nữ hoàng. Phu quân Nguyệt Nha Nhi đột nhiên xoay người, nhỏ và dài cánh tay ngọc vòng lấy Huyền Vũ cổ, đem hắn lồng ngực sâu sắc rơi vào cái kia hai đám ôn nhuyễn tuyết phong trong lúc đó. Nàng ngẩng khuôn mặt thanh tú, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo rào hoạt ý cười, có muốn hay không mang Tuyết Duyên muội muội đi gặp gỡ sư tôn của ngươi a? Ngươi cũng tốt lâu không bái phỏng lão nhân gia người chứ? Huyền Vũ nhất thời cảm thấy đến lồng ngực rơi vào một mảnh khó có thể hình dung mềm mại bên trong, cái kia xúc cảm so với thượng đẳng nhất vân cẩm còn nhỏ hơn chán gấp trăm lần, Nguyệt Nha Nhi còn cố ý sợ sượng, trêu đến hắn hầu kết không tự chủ lăn. Ha ha, ta đang có ý định này. Huyền Vũ cười to, tay trái ôm đồn quá Tuyết Duyên eo nhỏ nhắn, ở hai vị giai nhân trên môi các hôn một cái. Tuyết Duyên mắc cỡ bên thai đỏ chót, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà y ôi tại hắn bả vai. Nắng sớm xuyên thấu qua giao tiêu trướng, vì là thân ảnh của ba người dắt lên nu hòa biển vàng. Nguyệt Nha Nhi tóc đen dài rác như thác nước, Tuyết Duyên da thịt trắng hơn tuyết, hai cố linh lung có hứng thú thân thể mềm mại ở áo lót mỏng dưới như ẩn như hiện, tạo thành một bức làm người huyết thống vẫn trương bức tranh. Sư tôn hắn, Huyền Vũ đang muốn giải thích, đột nhiên phát hiện Nguyệt Nha Nhi trong mắt lóe lên trò đùa dai giống như ánh sáng, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật oa, ngươi là muốn nhìn vi phu bị cỡ trách chuyện cười. Nguyệt Nha Nhi phun nổ ra cái lưỡi thơm to, cái kia đẹp đẽ dáng dấp cái nào còn có nửa phần nữ hoàng uy nghi, người ta chỉ là hiếu kỳ mà toàn chân giáo thanh quy giới luật nghiêm ngặt, kết quả dạy dỗ cái cưới hai nàng dâu đồ đệ. Tuyết Duyên nghe vậy sốt sắng mà nắm chặt góc mền, có thể hay không? Chọc giận ngươi sư tôn sinh khí. Huyền Vũ khẽ bước nàng bóng loáng sống lưng động biến nói, yên tâm đi, sư tôn biết ta tu chính là hài lòng ý, hắn nhiều nhất nhắc tới vài câu nghiệt đồ thôi, sẽ không trách cứ. Ba người cười đùa, Mai Nhi đã mang theo các cung nữ nâng rửa mặt dụng cụ ở bên ngoài chờ đợi. Nguyệt Nha Nhi lười biếng chậm rãi xoay người, lụa mỏng lướt xuống lộ ra nửa bên vai đẹp, người đến, thay y phục. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy trên giường nhỏ cảnh tượng nhưng đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cúi đầu hé miệng cười trộm. Tuyết Duyên mắc cỡ muốn tìm khe nước chui vào, lại bị Nguyệt Nha Nhi kéo lại, muội muội chớ né nha, để tỷ tỷ giúp ngươi trang điểm. Huyền Vũ nhìn hai vị giai nhân lẫn nhau sơ phát ấm áp hình ảnh, trong lòng dâng lên vô hạn lưu tình. Nguyệt Nha Nhi chính là Tuyết Duyên tô lông mày, một bút một họa đặc biệt chăm chú, Tuyết Duyên thì lại cẩn thận từng ly từng tí một mà giúp Nguyệt Nha Nhi kéo đuôi tóc, chỉ lo làm đau nàng. Bệ hạ, xe ngựa đã có tốt. Kiếm Trúc ở ngoài điện bẩm báo. Nguyệt Nha Nhi hôm nay cố ý thay đổi một thân thanh lịch đảm bảo, chỉ ở bên hông buộc điều sợi vàng thắt lưng ngọc, vừa trang trọng lại không mất hoàng gia khí độ. Tuyết Duyên thì lại ăn mặc màu xanh nhạt lá quần, phát chỉ chân một nhánh bạch ngọc châm, thanh lệ thoát tục. Huyền Vũ một bộ đạo bào màu xanh, bên hông lơ lửng sư thúc tặng cho thuần dương kiếm, hắn quảng trường, trái phải các ván một vị giai nhân, đối với Tuyết Duyên cười nói, đi thôi, dẫn ngươi đi gặp gỡ sư tôn của ta cùng sư thúc các sư bá, bọn họ nhất định sẽ yêu thích ngươi. Ba người thừa dịp long liên ra hoàn thành, ven đường bách tính dồn dập hành chú ý lễ, bọn họ vô cùng rõ ràng, bây giờ cùng bình an định sinh hoạt, là ai dành cho bọn họ. Làm xe ngựa chuyển hướng Trung Nam Sơn phương hướng lúc, rìa đường phòng trà bên trong mấy cái đạo sĩ cả kinh đụng ngã bắt trà. Cái kia không phải nữ hoàng bệ hạ tòa giá sao? Lao thiên gia, bên người nàng vị kia là? Nhanh bẩm báo trưởng giáo, là Huyền Vũ đại trưởng môn trở về. Trên núi Trung Nam, đang luyện kiếm câu sự cơ đột nhiên hắt hơi một cái, ồ, là Huyền Vũ khí tức. Lao đạo trưởng cao hứng đứng lại thân hình, vuốt vuốt trồng râu, cười mắng, cái này nhiệt độ cuối cùng cam lòng trở về rồi sao? Gió núi lướt qua, thổi đến mức hắn nói bảo bay phần phật. Hống, sơn môn nơi to lớn hỏa kỳ lần cũng cảm ứng được chủ nhân khí tức, cao hứng gầm nhẹ lên, bốn vó như lửa, đạp không chạy trốn, hướng về huyền mà tới. Xa xa, một chiếc hào hoa phú quý xe ngựa chính dọc theo sơn đạo chậm rãi lai tới. Long Liễn đi tới Trung Nam Sơn chân liền không còn tiến lên, Huyền Vũ mang theo nhị nữ đổi thành đi bộ leo núi. Bậc thang đá xanh trên đài ngân loan lộ, trên núi sương mù lờ lờ, tiếng thông reo từng trận như kể. Hống, hắn mới xuống xe, khổng lồ hỏa kỳ lân liền tới đến trước người, dùng đầu gián tiếp Huyền Vũ, cũng gián tiếp Nguyệt Nha Nhi. Nó nhìn thấy Tuyết Duyên lúc hơi nghi hoặc một chút, ngửi một cái này nữ nhân xa lạ trong cơ thể, sao vậy cũng có chủ nhân khí tức. Huyền Vũ đưa tay xoa xoa một hồi nó lông bờm màu đỏ, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, vị này chính là Tuyết Duyên, sau này cũng là ngươi chủ mẫu. Tuyết Duyên nghe vậy, trong lòng vui vẻ, trên mặt ý cười không giấu được, đây chính là Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân sao? Nói, nàng cũng đưa tay xoa xoa một hồi Hỏa Kỳ Lân lông bờm, Hỏa Kỳ Lân ôn hòa thiết tiếp, xem như là bên nhau. Là thủy thú Hỏa Kỳ Lân. Đây là thánh nhân xuất thế tượng trưng a. Phía sau vô số bách tính kinh ngạc thốt lên, dồn dập quỳ lạy ước nguyện. Huyền Vũ không để ý đến phía sau bách tính, vươn mình lên tới Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đối với hai vị giai nhân đưa tay nói rằng, "Đến, chúng ta cưỡi Hỏa Kỳ Lân lên núi đi, như vậy có thể nhanh một chút." Rất nhanh, Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên an vị ở Huyền Vũ bên cạnh, bị Huyền Vũ ôm, hướng về trên núi mà đi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Hỏa Kỳ Lân trên lưng đầy đủ rộng, sau này có thể ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng lắp một cái nhà, sẽ cùng mấy vị nàng dâu ngồi nó đi du lịch, khẳng định vui sướng tự thần tiên, kha kha kha. Tuyết Duyên nhìn trước mắt Trung Nam Sơn, phu quân, năm đó ngươi chính là ở tòa này trên ngọn núi lớn tu hành ma. Huyền Vũ cười không đáp. Hỏa Kỳ Lân đi tới đỉnh núi, chợt thấy một đạo đồng nắm phất trần mà đứng, đối với Huyền Vũ ba người không mình hành lễ, trưởng môn sư minh, sư tôn đã ở Trường Xuân các tướng hậu. Nguyệt Nha Nhi nghe vậy, không tự chủ sửa sang lại quần áo, Tuyết Duyên càng là căng thẳng đến nắm chặt Huyền Vũ ống tay áo. Chớ sợ. Huyền Vũ nặng nặng nàng lạnh lẽo tay nhỏ, sư tôn tuy rằng nổi danh tính khí táo bạo, thế nhưng đối với ta là nhất hòa ái. Ba người từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng hạ xuống, chuyển qua cựu khúc hành lang uốn khúc, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nhưng thấy mái cong đấu cùng thấp thoáng ở cổ tùng trong lúc đó, chót mái nhà chuông đồng theo gió nhẹ vang lên, các trước thạch bình trên, một vị dâu bạc trắng lao đạo chính đang pha trà, trà hương cùng tùng hương giao hòa, khiến lòng người thần một tĩnh. Học trò cưng của ta. Lao đạo cũng không ngẩng đầu lên địa mắng, ngươi còn biết trở về a? Còn tưởng rằng ngươi cánh cứng rồi, không làm nhớ tới ta người sư tôn này cơ chứ? Huyền Vũ không chút hoang mang địa hành cái đạo lễ, đệ tử mang theo gia quyến, chuyên đến để bái kiến sư tôn. Khâu Sử Cơ lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt ở nhị nữ trên người quét qua, trắng như tuyết lông mày nhất thời chọn đến rất cao. Nguyệt Nha Nhi tự nhiên hào phóng địa hành cái vạn phúc, đệ tử Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy sư tôn. Tuyết Duyên cũng theo hành lễ, âm thanh nhưng tế như văn huế. Lao đạo nhìn chằm chằm Huyền Vũ nhìn một lát, đột nhiên cười ha ha, được, được, không thẹn là ta Khâu Sử Cơ đồ đệ. Hắn vô bàn đứng dậy, trong tay áo bay ra ba cái chén trà, vững vàng rơi vào trên bàn đá, đến, tất cả ngồi xuống uống trà. Nguyệt Nha Nhi trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, cùng tưởng tượng, không giống nhau lắm a. Sư tôn tại sao không mắng ngươi? Huyền Vũ mỉm cười, tiến đến bên thái nàng, khà khà, ta sớm nói, sư tôn là biết ta tu hài lòng ý, những thứ này đều là ta tu hành, sư tôn sẽ không trách cứ ta. Trà quá ba tuần, Khâu Sử Cơ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Nguyệt Nha Nhi, trên người ngươi long khí là càng ngày càng dày đặc, không sai, điều này giải thích đại tống ở ngươi thống trị dưới, càng ngày càng phồn binh yên ổn. Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra, ta chỉ là làm một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đã thấy Lao đạo vung tay, Lao đạo tuy không sao vậy hỏi thực sự, nhưng cũng biết ngươi vì dân vì nước cử chỉ, ngươi không cần kiêm tốn. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía Tuyết Duyên, thực sự là như tiên tử phàm trần. Đỗ Nhi ngươi thực sự là phúc duyên không cạn a. Khâu Sử Cơ đối với Huyền Vũ thúc nói, có thể đến hai vị này ưu ái, ngươi cũng không nên phụ lòng người ta, nếu không thì sư phó có thể không buông tha ngươi. Vâng vâng vâng, sư tôn giáo huấn chính là, Đỗ Nhi sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Huyền Vũ dường như ngoan bảo bảo ở nhập hạt. Tuyết Duyên nhìn ra trận mắt mắt mồm. Đang khi nói chuyện, chợt nghe ngoài sơn môn một trận ồn ào, tiểu đạo đồng chạy vào, sư tôn. Bên dưới ngọn núi. Bên dưới ngọn núi đến rồi thật là nhiều người. Mọi người bằng lan biến vọng, chỉ thấy tinh kỳ pháp phối, nghi trượng như mây, càng là đại tống văn võ bá quan tuần tích mà tới. Ngoại trừ bách quan, còn có vô số bách tính, bọn họ đều là nghe tin mà đến, muốn nhìn một lần vì bọn họ mang đến phồn vinh yên ổn sinh hoạt nữ hoàng bệ hạ. Cầm đầu thừa tướng nâng ngọc hốt hô to, chúng thần nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ. Các bách tính cũng hô to, nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế. Nguyệt Nha Nhi bất đắc dĩ đỡ chán, đây thực sự là. Khâu Sử Cơ nhưng cười ha ha, diệp hai. Hôm nay lão đạo cũng làm về nước trượng. Nói đột nhiên hạ thấp giọng đối với Huyền Vũ đạo, ngoan đồ nhi, chúng Dương cung hậu sơn còn cất giấu vi sư khi còn trẻ nhuốm bách hoa hữu. Huyền Vũ hiểu ý, lặng lẽ làm cái dấu hiệu tay, đêm nay khẳng định là muốn cùng sư tôn hét lớn một hồi. Chương 535, trở lại đại đường chương 535, trở lại đại đường Huyền Vũ trở lại toàn chân giáo nhìn thấy sư phó hậu, lại gặp mặt Mã Ngọc sư bá cùng Hắc đại thông mọi người, bọn họ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều, tinh khí thần vô cùng phong phú. Thời gian xoay một cái, đã đến đêm khuya. Trung Nam Sơn đường viền ở dưới ánh trăng dường như vậy mực, Trung Dương cung chóp mái nhà chuông đồng bị gió đêm thổi đến mức đinh đương vang vọng, chấn động tới vài con nghỉ lại quá sám. Huyền Vũ cửa gian phòng. Phu quân ngươi a, cũng không biết nhường điểm sư phụ của ngươi, sư bá cùng các sư thúc. Nguyệt Nha Nhi đỡ một thân mùi rượu Huyền Vũ, bất đắc dĩ nói. Nàng nhưng là vẫn ở bên cạnh buổi tiếp, Hắc đại thông sư thúc cuối cùng uống đến chui vào dưới đáy bàn, Mã sư bá càng là cứng rắn chống đỡ lưng đạo đức kinh nhưng cong đến chương ba, liền say ngã xuống, vẫn là Khâu Sử Cơ giỏi nhất uống, cùng Huyền uống đến cuối cùng. Ha ha ha, hiếm thấy ngày hôm nay bọn họ cao hứng. Đương nhiên muốn cùng mấy ông lão nhà uống thật thoải mái. Huyền Vũ sắc mặt hường hảo, cười nói, hắn đêm nay nhưng là uống vài vò rượu, cuối cùng là đem sư phó mấy cái lão nhân ra uống ngủ. Ai, chính là đáng tiếc, Điêu Minh Thổ Dương quá cùng tiểu long nữ Du Ngoạn đi tới, không có ở Trung Nam Sơn, nếu không thì ngày hôm nay liền có thể cùng bọn họ không say không về. Người a. Nguyệt Nha Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Kẹt kẹt, đẩy ra phòng nhỏ môn, Nguyệt Nha Nhi đỡ loạn trò Huyền Vũ bước vào trong phòng. Kỳ thực lấy Huyền Vũ bây giờ thực lực, hắn nếu là không muốn say, coi như uống nhiều hơn nữa rượu cũng là sẽ không say, thế nhưng hắn không muốn như vậy, hắn liền giống như người bình thường, nên say liền say, đây mới thực sự là trải nghiệm cuộc sống. Phu quân ngươi sao vậy trở nên như thế chủng? Nguyệt Nha Nhi cặp eo thon bị Huyền Vũ hơn nửa trọng lượng đè lên, mỗi đi một bước đều khá là vất vả, nàng cắn răng bạc, đem Huyền Vũ thu xếp ngồi ở trên giường. Phu quân, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ, các ngươi cuối cùng đã về rồi. Bên trong gian phòng từ lâu chuẩn bị kỹ càng canh giải rượu Tuyết Duyên, đội vã vã địa bưng lên, từng muỗng đút cho Huyền Vũ. Hừ, thật ngọt, không nghĩ đến Tuyết Duyên ngươi còn có tốt như vậy tay nghề a. Huyền Vũ lười biếng tựa ở cầm trên gối, thưởng thụ hai vị nàng dâu phục vụ, y cầm giữa sưởng, lộ ra đường nét rõ ràng lồng ngực. Dưới ánh đến, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt hiện ra say rượu đỏ bừng, say mắt mông lung, nhìn hai vị nàng dâu mê người rằng dấp, không nhịn được dỗi ra hai tay đi câu Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên cằm, ha ha ha. Hiếm thấy ngày hôm nay cao hứng như thế, đương nhiên muốn bồi mấy ông lão nhà tận hứng rồi, như vậy chúng ta đêm nay có muốn hay không cũng tới chúc mừng một hồi. Nguyệt Nha Nhi tức giận vỗ bỏ hắn không thành thật tay, còn không thấy ngại nói, Khâu Sử Cơ sư tôn đều bị ngươi quán phải nói mê sảng, không phải nói muốn đem Vương Trùng Dương tổ sư chân dung đổi thành ngươi. Tuyết Duyên nghe vậy xì xì cười ra tiếng, lại mau mau che miệng lại. Nàng nhớ tới vừa mới ở trên bữa tiệc, mấy bị Tiên Phong đạo cốt lao đạo trưởng uống đến lúc nổi hứng lên, càng hoa lên rượu quyền đến, Hắc đại thông sư thúc thua nhiều nhất, đạo quan đều ai đến một bên. Thật sự rất khó tưởng tượng, bình thường dường như Trích Tiên bình thường Huyền Vũ, cũng có như thế giản dị một mặt. Ngươi a. Nguyệt Nha Nhi quay về Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận Tuyết Duyên trong tay canh giải rượu, trước tiên đem này uống. Huyền Vũ liền tay của nàng uống một hơi cạn sạch, nhưng nhân cơ hội đem người ôm vào lòng. Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người hạ ở hắn rắn chắc trên lồng ngực, Tuyết Duyên thấy thế muốn trốn, lại bị Huyền Vũ một cái tay khác ôm lấy vòng eo. Đem hai vị giai nhân hai bên trái phải ôm vào trong ngực, nhuyễn miên ấm áp, khiến người ta hai mắt mê ly. "Đừng chạy." Tiếng nói của hắn nhân say rượu mà khàn khàn, "Để vi phu ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi." Nguyệt Nha Nhi từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, nằm ngoài Huyền Vũ trong lòng hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Tuyết Duyên chóp mũi quanh quần nồng nặc mùi rượu, hỗn hợp Huyền Vũ trên người đặc hữu tùng bách khí tức, càng khiến người ta có chút hơn nhưng mà. Có điều rất nhanh, trên mặt nàng mang theo ý xấu hổ, nhắc nhở, "Phu quân, nơi này nhưng là ở toàn chân giáo, ngươi không muốn làm bừa rồi." "Khà khà, Tuyết Duyên nàng dâu ngươi không cần lo lắng rồi, vi phu nhưng là có thể ngăn cách trong ngoài giới tất cả nha." Huyền Vũ đột nhiên chống đỡ đứng dậy, say mắt mông lung mà cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay nổi lên một vệt kim quang. Theo hắn nhẹ nhàng gạch một cái, cả phòng nhất thời bị một tầng trong suốt kết giới bao phủ, ngoại giới âm thanh trong nháy mắt đi xa, liền ngoài cửa sổ bọ kêu đều biến mất không gặp. Trực tiếp ở gian phòng sử dụng tới một nút giới. Ngoại giới người không thể tiến vào, cũng không thể nghe được bên trong gian phòng bất kỳ động tĩnh. Nguyệt Nha Nhi lười biếng nằm nhồi Huyền Vũ trên lồng ngực, tóc đen như thác nước dài rác, phu quân kết giới này thuật đúng là càng ngày càng tinh tiến. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả Huyền Vũ xương quai xanh, trong mắt mang theo bỡn cợt ý cười nhìn về phía Tuyết Duyên, "Muội muội đừng sợ, kết giới này sư tôn sư bá bọn họ là không phát hiện được." Tuyết Duyên mắc cỡ bên thai đỏ chót, nhưng cũng bị Huyền Vũ vững vàng vòng ở khuỷu tay bên trong không thể động đậy, nàng khéo léo trên chóp mũi thấm ra đầy mồ hôi hột, cái kia hỗn hợp mùi rượu nam tử khí tức làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Huyền Vũ cúi đầu ở Tuyết Duyên phát sâu sắc một người, "Thơm quá." Một cái tay khác nhưng không an phận địa thăm dò vào Nguyệt Nha Nhi vào áo, trêu đến nữ hoàng bệ hạ hừ nhẹ một tiếng. "Ngươi, các ngươi." Tuyết Duyên mắc cỡ nói không ra lời. Đã thấy Nguyệt Nha Nhi đột nhiên vươn mình mà lên, ngón tay ngọc khẽ hất, dường mạn theo tiếng mà rơi, đem ba người bao phủ ở một mảnh tư mật không gian bên trong. Muội muội Nguyệt Nha Nhi âm thanh mang theo vài phần đầu độc, "Để tỷ tỷ dạy ngươi tốt hơn chơi sự." Dưới ánh đến, đem ba người cái bóng đầu ở trên tường, thân mật đến dường như một người. Nguyệt Nha Nhi tóc đen rải rác, cùng Tuyết Duyên mái tóc quấn quýt lấy nhau, không nhận rõ lẫn nhau. Huyền Vũ đột nhiên một cái vươn mình, đem nhị nữ vây ở khuỷu tay, trong mắt hắn men say mông lung, nhưng lóe rảo hoặc quang, đêm xuân khổ ngắn. "Chúng ta có phải hay không nên? Ngươi, ngươi vẫn được sao?" Nguyệt Nha Nhi khiêu khích điểm như mày, trả lời nàng chính là Huyền Vũ nóng rực hôn. Tuyết Duyên mắc cỡ đem mặt vùi vào chăn đấm, lại bị Huyền Vũ vơ vét đi ra, ở trên môi cũng ân xuống một cái. Gió đêm đưa tới trên núi hoa dại mùi thơm ngát, cùng trong phòng dần dần bốc lên ấm hương giao hòa. Kết giới ở ngoài, Trung Nam Sơn đêm vẫn như cũ yên tĩnh. Tình cờ có tuần đêm đạo đồng trải qua, cũng chỉ làm Huyền Vũ sư minh từ lâu an nghỉ, cũng không ai biết, tại đây nhìn như phổ thông trong sương phòng, chính trình diễn thế nào biểu diễn cảnh tượng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, trên đất bỏ ra loang lổ cái bóng. Mơ hồ có thể thấy được giường mạn nộp lên sai bóng người. Khi thì truyền đến vài tiếng ngột ngạt gió đêm lướt qua, mang đến trên núi hoa dại mùi thơm ngát, nhưng không che giấu được trong phòng dần dần bốc lên ấm hương. Đêm đó nhất định dài lâu. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao trung thiên, Trung Nam Sơn linh khí nồng nặc hậu sơn, nhưng mát mẻ thoải mái. Ầm ầm ầm, một đạo thác nước từ phía trước chảy xuôi mà xuống, phi bộc như ngân hà buông xuống, ở hồ sâu bên trong gây nên vạn ngàn ngọc vỡ. Bờ hồ phồn hoa như gấm, mịt mờ hơi nước dưới ánh mặt trời khúc xạ ra bảy màu vầng sáng, đem ngồi ngay ngắn trong đầm ương ba người bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong. Chính là Huyền Vũ, Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên ba người, ở đây ưu mỹ ảo cảnh bên trong, bọn họ dường như chân chính thần tiên quý nữ. Có điều cùng tối hôm qua kiểu diễm không giống, lúc này ba người sắc mặt nghiêm túc. Huyền Vũ lấy ra hai viên Long Nguyên, nói rằng, "Tiếp đó, ta sẽ giúp các ngươi luyện biến rồng nguyên, để cho các ngươi công lực tăng nhiều, thu được trường sinh bất lão năng lực, sau này cùng phu quân ta làm tiêu giao tự tại thần tiên quý nữ." Hắn lòng bàn tay trôi nổi hai viên đỏ đậm như máu Long Nguyên, nội bộ hình như có kim long bơi lội, tỏa ra làm người ta sợ hãi như thế. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên hai bên trái phải ngồi xếp bằng với trong đầm nước, thuần trắng đạo bảo bị đầm nước ngâm đến giữa đấu, mơ hồ có thể thấy được linh lung đường cong. Vật ấy ẩn chứa thần long vô số năm tinh hoa, tuy rằng bị ta chia ra làm bảy, vậy cũng vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Huyền Vũ đầu ngón tay nhẹ chút, Long Nguyên nhất thời hóa thành hai cái mini kim long, quanh quẩn trên không trung. Đây là tinh khiết nhất năng lượng, an vào hậu gặp trải qua thoát thai hoán cốt nỗi đau, có điều có triển vọng phu trợ giúp, các ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu gặp đau một hồi, chẳng mấy chốc sẽ thoải mái, vì lẽ đó lúc bắt đầu muốn cắn nha nhẫn một hồi. Phu quân không cần nhiều lời. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên đánh gãy, mắt phượng bên trong lập lòe vẻ kiên định. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài mở ra vạt áo, lụa mỏng lướt xuống lộ ra trắng như tuyết vai đẹp, chấm vừa lựa chọn cùng ngươi trường sinh bất lão, tướng mạo tư thủ, sao lại sợ hãi điểm ấy đau đớn? Tuyết Duyên dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng yên lặng rút đi ngoại bảo, chỉ Ngẫu Hà sắc cái yếm ngồi xếp bằng đoan chính, nàng tinh tế lưng căng ra đến mức thẳng tắp, xem Trương kéo đẩy mà cùng. Huyền Vũ hít sâu một hơi, hai tay liền điểm, bao khỏa long nguyên thần lực triệt hồi, khủng bố nhiệt độ cao tản ra, đầm nước trong nháy mắt sôi trào, bay lên nồng nặc hơi nước đem ba người vây nốt. Đi. Hai viên long nguyên theo tiếng mà động, hóa thành lưu quang đi vào nhị nữ môi đỏ bên trong, sau đó ở hắn sự khống chế, dung nhập vào các nàng đan điền khí hải bên trong. Ầm. Trong phút chốc, Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên cả người giấy lên vàng dòng ngọn lửa, cực nhiệt khí bốc lên, gây nên đầy trời hơi nước, đầm nước đều giống như giảm xuống một tầng. Ừm. Nguyệt Nha Nhi cắn phá đôi môi, cái trán hiện lên long văn, nàng da thịt trắng như tuyết dưới hình như có dòng chảy dung nham động, môi thốn xương cốt đều ở ken ken vang vọng, nữ hoàng uy nghi giờ khắc này hết mức hóa thành quả tường, vẫn cứ không chịu tiêu đau. Tuyết Duyên tình huống càng hung hiểm, thần long lực lượng tự nàng đan điền lan tràn, trong nháy mắt liền đem nửa tòa lò lửa, nhiệt độ kinh người, nàng khéo léo ngũ quan đều cao lên đến. Cho ta chấn. Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, hai mắt như điện, hai tay ấn nhẹ ở nhị nữ đan điền. Trong cơ thể chất phát chân nguyên chia làm âm dương hai cổ, như mưa thuận gió hòa giống như, chớp mắt đem Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên trong cơ thể long nguyên lực lượng trấn áp, cực lực khai thông cuồng bạo long nguyên lực lượng, để nhị nữ nhanh chóng hấp thu lên. Theo Huyền Vũ độc thủ, quả nhiên, Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên vừa mới bắt đầu cảm thấy đến một điểm đau đớn, liền trong nháy mắt trở nên thoải mái lên. Các nàng thân thể đã khôi phục bình thường, da thịt phát sinh óng ánh ánh sáng, toàn thân bắt đầu phát sinh đột xác, làm như đang tiến hành sinh mệnh nảy gọn, khủng bố gợn sóng từ các nàng trong cơ thể tràn ra, làm cho Trung Nam Sơn động vật toàn bộ cấm khẩu, yên lặng như tờ. Ầm ầm. Ba cái canh giờ hậu, trời sinh dị tượng. Mây do biến ảo, hình như có thần vật xuất thế, thiên địa linh khí không ngừng tụ tập mà đến, tràn vào Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên trong cơ thể. Cuối cùng phải đem Long Nguyên hoàn toàn hấp thu sao? Vẫn ở bên cạnh hộ pháp Huyền Vũ mở mắt ra, né qua một tia kinh hỉ cùng chờ mong. Hắn cũng không biết nhị nữ hấp thu xong Long Nguyên hậu sẽ biến thành cỡ nào mê người rằng dấp, nhất định sẽ rất kinh diễm đi, dù sao Long Nguyên rèn luyện thể phách, có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Mà Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên hai người, vốn là đã đẹp như thiên tiên, lại lộ sắc một lần, thật làm cho người không dám tưởng tượng. Bụ. Chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi quanh thân ngọn lửa ngưng tụ thành 9 cái kim tuyến, ở mi tâm hối làm một đạo long hình ấn ký, khác nào trên trời thần nữ. Nàng mở mắt trước mắt, đầm nước càng sôi trào bá trượng, vô số hạt nước trôi nổi không trung, chiếu ra vạn ngàn nữ hoàng bóng người. Tuyết Duyên thì lại càng hiện ra thần dị. Tóc dài không do mà bay, ở não hậu rối tung, mỗi cái sợi tóc đều quanh quẩn nóng ánh ánh sáng, nàng nhẹ nhàng hơi thở, cùng Nguyệt Nha Nhi gợi ra hơi nước trên không trung chạm vào nhau, hóa thành 7 cầu bị phở, đem nhị nữ sấn đến càng xem tiết tử. Thành công. Huyền Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã thấy nhị nữ đột nhiên đập tới. Nguyệt Nha Nhi hừng hực thân thể đem hắn áp đảo ở nước trong đầm, Tuyết Duyên lạnh lẽo bờ môi ngay lập tức đặt lên khóe miệng của hắn. Phu quân nữ hoàng bệ hạ ghé vào lỗ tai hắn nặc khí như diễm, hiện tại nên thử xem này trưởng sinh bất lao thân thể. Diệu dụng. Huyền Vũ còn chưa trả lời, cả tòa hồ nước đột nhiên nổ lên đầy trời bọt nước. Ở ánh mặt trời khúc xạ dưới, mơ hồ có thể thấy được ba đạo dây dưa bóng người rơi vào trong đầm, chấn động tới một bãi ô lộ. Đầm nước khuấy động, Nguyệt Nha Nhi hừng hực thân thể mềm mại cùng Tuyết Duyên lạnh lẽo da thịt ở Huyền Vũ trong lòng hình thành kỳ diệu cân bằng. Hơi nước bốc hơi, ba người khí tức dần dần giao hòa, càng ở mặt đầm bầu trời hình thành một bức thái cực đồ án, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi. Đây là? Tuyết Duyên kinh ngạc nhìn không trung dị tượng. Huyền Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, long nguyên cộng hưởng. Hắn đột nhiên đem nhị nữ rút ngắn, nhanh vận chuyển công pháp, chúng ta ở đây cùng tu, hay là có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Nguyệt Nha Nhi hiểu ý, từ phía trước để lên Huyền Vũ, trong cơ thể xích kim long nguyên hóa thành quần cuộn dòng lũ, theo kinh mạch độ vào Huyền Vũ trong cơ thể, Tuyết Duyên thì lại từ phía sau vòng lấy Huyền Vũ, một cỗ khác long nguyên như thành tuyển chảy xuôi. Ba người chân nguyên trong cơ thể tuần hoàn đền đáp lại, càng ở hồ sâu dưới đáy hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy, bên bờ kỳ hoa dị thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tỏa ra, liền ngay cả phi bục đều đỉnh trệ nháy mắt, hạt nước huyền không như sao. Lại là ba cái canh giờ hậu. Làm hoàng hôn đem đầm nước nhuộm thành đỏ và vàng lúc, ba bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Huyền Vũ tóc dài tung bay, trong con ngươi hình như có tinh thần tiêu tan, Nguyệt Nha Nhi chân trần đạp sóng, mỗi một bước đều tỏa ra hỏa liên, Tuyết Duyên lăng không mà đứng, dưới chân ngưng tụ hoa thủy tiên. Này cảm giác, Nguyệt Nha Nhi cầm quyền, không gian càng xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Tuyết Duyên nhẹ nhàng nắm tay, chúng ta không sai, các ngươi đã trưởng sinh bất lão, thêm vào tiên thiên cảnh đỉnh cao thực lực, được cho là địa tiên cảnh giới. Huyền Vũ cười ôm đồn quá nhị nữ, từ đây đồng thọ cùng trời đất, chân chính có thể làm một đôi thần tiên quý nữ. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên cười giả dối, cái kia phu quân cũng phải cẩn thận, thân thể chúng ta nhưng là thoát thai hoàn cốt, mạnh hơn rất nhiều hiện tại chấm nhưng là có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp hoàng hôn đem ba người cái bóng kéo đến mức rất dài, cuối cùng ở Trung Nam Sơn trong mây mù hòa làm một thể, khác nào một bức thần tiên bức tranh. Ngày thứ hai, sương mù buổi sáng chưa tán, Trung Nam Sơn bậc thang đá xanh trên còn ngưng tụ nước sương. Huyền Vũ dắt Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên đi đến Trùng Dương cung trước, Khâu Sử Cơ chờ toàn chân thất tử từ lâu ở trước điện chờ đợi. Lão đạo hôm nay cố ý đổi mới tinh đạo bảo, liền râu bạc trắng đều sơ đến cẩn thận tỉ mỉ. Sư tôn, Huyền Vũ trịnh trọng làm một đại lễ, đệ tử hôm nay liền muốn khởi hành. Đại Tống đã hoàn toàn nhất thống, hắn chuẩn bị đi hướng về cái khác mấy đại đế quốc, đem những cái khác mấy khối đại lục cũng mau chóng hoàn thành thống nhất. Khâu Sử Cơ trong tay phất trần hơi rung động, một lát mới ử một tiếng. Hắn tiến lên nâng dậy Huyền Vũ lúc, đôi mắt giàn mua vận đục rõ ràng hiện ra ánh sáng nước. Đồ nhi, ở bên ngoài đừng làm mất đi ta toàn chân giáo mặt. Nói đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cái tử kim hồ lô, cầm. Đây là vi sư mấy chục năm chu quả nhưỡng. Mã Ngọc tăng háng một cái, đi đường cẩn thận, nhanh chóng để thế giới thăng duy, như vậy chúng ta toàn chân giáo liền không chỉ là đại tống quốc giáo, mà là đệ nhất thế giới dạy. Huyền Vũ cổ học lăn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành sâu sắc bái chào. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên cũng theo được rồi đại lễ, hai vị giai nhân hôm nay đều ăn mặc thanh lịch đạo bảo, ngược lại thật sự là xem toàn chân giáo nữ đệ tử. Chương 536, đại đường thống nhất công việc giải quyết. Chương 536, đại đường thống nhất công việc giải quyết. Đại Tống Kim Loan điện bên trong, Nguyệt Nha Nhi ngồi ngay ngắn với long ỷ bên trên, cựu phượng kim quan buông xuống bức rèm che hơi rung nhẹ, ở ngọc dung trên bỏ ra nhỏ vụn vết lốm đốm. Từ toàn chân giáo trở lại hoàng cung hậu, nàng nữ hoàng này ngay ở hướng về các vị các đại thần giao cho một ít chuyện. Bệ hạ, hoàng hà lũ định kỳ sắp tới, công bộ xin chỉ thị có hay không tăng số người võ giả ra cố đê đập. Công bộ thượng thư cầm trong tay ngọc hốt ra khỏi hàng. Nữ hoàng đầu ngón tay nhẹ khấu tay vịt, âm thanh réo rắt như tuyển, chuẩn. Điều khiển ba tên tiên tiên cảnh võ giả, lấy rời núi quyết khai thông đường sông. Nàng dừng một chút, khoe môi khẽ nhếch, nhớ tới dùng Huyền Vũ đại nhân thay đổi quá thước thứ ba. Điện góc đứng hầu Huyền Vũ nghe vậy nhíu mày, cùng bên cạnh Tuyết Duyên nhìn nhau nở nụ cười. Đêm qua hắn xác thực đem rời núi lấp biển thuật hơn nữa thay đổi, không nghĩ đến Nguyệt Nha Nhi như thế nhanh liền học đi đôi với hành. Cổ đại thời kỳ, hồng thủy cùng nạn hạn hán là thường thường phát sinh, người ở thiên nhiên trước mặt là nhỏ bé. Thế nhưng võ giả đạt đến tiên tiên cảnh sau khi, liền có thể bước vào khống chế sức mạnh đất trời ngưỡng cửa, hơn nữa Huyền Vũ thay đổi công pháp, đơn giản hô mưa gọi gió, rời núi lấp hồ những này thần thông, vẫn có thể làm được. Mặc dù là mini ăn mày bản, thế nhưng thay đổi hồng thủy nạn hạn hán đầy đủ. Khởi bẩm bệ hạ, tiếp giáp đại đường sứ đoàn đưa lên quốc thư, thỉnh cầu cùng chúng ta đại tống khai thông tơ lụa thương lộ. Nguyệt Nha Nhi vung tụ đánh gãy, chuẩn. Hồng Lư tự theo, ấn tân định vạn quốc thông thương điều lệ giải quyết. Nàng đầu ngón tay nhẹ chút, một vệt kim quang rơi vào thượng thư bộ lễ trong tay, nhớ kỹ điều thứ ba, phàm vào ta đại tống kinh thương người, nhất định phải tuân thủ chúng ta quý củ. Nghị triều kéo dài dòng dã hai cái canh giờ. Cuối cùng, Nguyệt Nha Nhi nói rằng, các ngươi cứ dựa theo trước quy hoạch làm việc liền có thể, đại tống từ lâu đi vào quỹ đạo, sẽ không lại có thêm quá to lớn sự tình phát sinh. Tiếp đó, ta muốn cùng Huyền Vũ đại nhân đi đến những đế quốc khác, để bọn họ sớm một chút hoàn thành thống nhất, như vậy, chúng ta đại tống hai khối mảnh vỡ mới có thể chân chính nên đón hợp nhất. Đến lúc đó, chúng ta mới xem như là chân chính đại tống đế quốc. Huyền Vũ trở về như thế lâu, Nguyệt Nha Nhi đương nhiên hỏi qua Huyền Vũ, tại sao còn chưa động thủ đem Nam Bắc hai khối đại lục hợp hai là một. Huyền Vũ trả lời là, phải đợi 6 đại đế quốc toàn bộ hoàn thành thống nhất, an bài thật tất cả, làm tốt sở hữu chuẩn bị, mới có thể tiến hành bước đi này. Đây là để ngừa vạn nhất. Dù sao cũng không ai biết, để đại tống tảng khối hợp hai là một hậu, tiên thiên ngũ hành đại trận có phải là sẽ tự động chữa trị. Như ở chưa chuẩn bị xong tình huống gợi ra cái gì tai họa, vậy thì không tốt. Vâng, tuân nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Dưới đây đại thần tuy mắt lộ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghe khiến làm việc. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nữ hoàng chuyện quyết định, bọn họ căn bản là không có cách thay đổi, vì lẽ đó chỉ cần làm tốt chính mình chuyện buồn phận là được. Chính như nữ hoàng từng nói, đại tống ngoại trừ không có hợp hai là một ở ngoài, đã đi vào quỹ đạo, không còn có người có thể làm phá hoại. Làm cuối cùng một vị đại thần lui ra lúc, Nguyệt Nha Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, kim quan trên chuỗi hạt len ken vang vọng. Nàng đột nhiên từ long y nhảy lên, đi chân đất chạy đến Huyền Vũ trước mặt, phu quân, ta nữ hoàng này biểu hiện ra sao? Huyền Vũ cười vì nàng gỡ xuống trầm trọng đôi miệng, nữ hoàng bệ hạ uy nghi bằng ngàn. Ngón tay lơ đãng sát qua nàng bên hai, trêu đến Nguyệt Nha Nhi thai nhỏ đường hồng. Tuyết Duyên nâng ướp lạnh nước ố mai đi tới, tỉ tỉ khổ cực rồi. Nàng tỉ mị địa vì là Nguyệt Nha Nhi nhào nặn bay, những đại thần kia đều không phản đối đây. Đó là tự nhiên Nguyệt Nha Nhi đắc ý ngẩng lên cằm, trầm ý chí không người có thể rời đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Huyền Vũ chặn ngang ôm lấy. Vì lẽ đó, thông minh tiểu nữ hoàng. Huyền Vũ ở bên thai nàng thì thầm, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng phu quân đi đại đường chơi sao? Nguyệt Nha Nhi ôm lấy hắn cổ, mắt phượng lưu chuyển, sớm chuẩn bị tốt rồi. Nàng hướng điện hậu nhíu môi, liền thường phục cũng làm cho Tuyết Duyên muội muội chuẩn bị kỹ càng. Thiên điện bên trong, ba bộ đạo bào chỉnh tề bày ra. Nguyệt Nha Nhi chính là màu xanh nhạt, phối ngọc thạch anh châm gài tóc, Tuyết Duyên nhưng là màu trắng nhạt, khiến người chú ý nhất chính là Huyền Vũ bộ kia, đạo bào màu thiên thanh trên thêu ám văn, chính là năm đó hắn mới vào giang hồ lúc hóa trang. Đây là. Huyền Vũ đầu ngón tay mơn trớn vải áo. Tuyết Duyên hé miệng nở nụ cười, tỉ tỉ lật khắp vẫn còn ý cục mới tìm được bản vẽ đây. Một khắc trung hậu, ba người cưỡi hỏa kỳ lân, lặng yên xuất hiện ở biển kinh phồn hoa nhất hồng trên cầu. Ngồi giá bay lên lúc, Tuyết Duyên đột nhiên thở nhẹ, tỉ tỉ mau nhìn. Chỉ thấy hoàng cung phương hướng, Mai Lan trúc cúc bốn vị hầu gái chính đang liều mình phất tay, mai kiếm trong tay còn lắc Nguyệt Nha Nhi quên mang son hộ. Không quản các nàng, Nguyệt Nha Nhi cười hì hì y tiến vào Huyền Vũ trong lồng ngực, chấm. Muốn theo phu quân du sơn ngoạn thủy đi vậy. Mây kia lưu chuyển, hỏa kỳ lân thổ ba người bóng người càng đi càng xa. Biển hai bờ sông mách tính, nhìn thấy trên trời kỳ lân thủy thú, tất cả đều kinh ngạc thốt lên thánh nhân xuất thế, thiên hạ thái bình. Bọn họ không biết, bọn họ anh minh thần võ nữ hoàng bệ hạ, giờ khắc này đang ngồi ở hỏa kỳ lân trên lưng, cười đến rảo hoạt lại ngọt ngào. Nguyệt Nha Nhi liền như vậy theo Huyền Vũ, cùng Tuyết Duyên đồng thời hướng về đại đường mà đi tới. Nửa ngày hậu, đại đường bầu trời, ánh chiều tà le lói lúc, đại đường thành Trường An bầu trời mây tía như lửa. Đột nhiên, một trận kỳ lạ tiếng chân tự cửu thiên truyền đến, cả kinh về tổ chim tức tứ tán bay trốn. Đập, đập, chỉ thấy một đầu con thú khổng lồ đạp phá tầng mây mà đến, nó toàn thân đỏ đậm như diễm, vảy giáp ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh kim loại, bốn vó thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, mỗi một bước đều ở trong hư không tạo nên gợn sóng. Chính là trong truyền thuyết thần thú Hỏa Kỳ Lân. Trên lưng Kỳ Lân, Huyền Vũ một bộ đạo bào màu thiên thanh, tay áo ở cương phong bên trong bay phần phật, hắn cánh tay trái ôm lấy Nguyệt Nha Nhi, thiếu nữ nguyệt sắc đạo bảo bị gió thổi vô cùng tiếp thân thể mềm mại, phát họa ra huyền chuyển đường cong, cánh tay phải hoàn tuyết duyên cặp eo thon, thiếu nữ màu trắng nhạt đạo ý như sóng nước dập dờn. Phu quân, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên đè lại Huyền Vũ Không An vào tay, đôi môi vi đô, xuống chút nữa thám, phát quan muốn rơi mất. Nàng vấn tóc ngọc châm từ lâu như lệnh, vài sợi tóc đen lướt qua Huyền Vũ chót mũi, mang theo nhàn nhạt mẫu đơn hương. Tuyết duyên đỏ mặt muốn tránh, lại bị Huyền Vũ trói lại cổ tay, vừa mới ai lén lút bấm ta eo. Đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay một nạo, trêu đến thiếu nữ nha địa thở nhẹ, cả người hạ tiến vào trong lồng ngực của hắn. Huyền Vũ nghiêng người dựa vào ở kỳ lân gáy lông bẩm, Nguyệt Nha Nhi lười biếng tựa ở hắn vai trái, chấm như tuyết tay như ngó sen hoàn hắn cổ. Phía bên phải Tuyết Duyên nhìn như ngoan ngoãn, ngón tay ngọc nhỏ dài nhưng ở bên hông hắn như có như không vẽ ra vòng. Phu quân ngươi tay cho ta thành thật một chút. Nguyệt Nha Nhi không thể không lại đè lại Huyền Vũ thăm dò vào và táo tay, mắt phượng hàm giận, đây chính là ở cao vạn trượng không. Nàng hào hoa phú quý đạo bảo chẳng biết lúc nào đã phân tán ra, kim tuyến thêu dệt eo phong treo chết ở khuỷu tay. Huyền Vũ cười nhẹ, đầu ngón tay quấn quanh Nguyệt Nha Nhi buông xuống tóc đen, này cũng không nên trách ta. Hắn bỗng nhiên vươn mình đưa nàng đặt ở dưới thân, là một cái nào đó tiểu yêu tinh động thủ trước. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Nha Nhi đôi môi đã chặn lại tới. Ba người ở trên lưng kỳ lân dây dưa, tay áo cùng vân như lan dệt. Nguyệt Nha Nhi châm cài chẳng biết lúc nào lướt xuống, như thác nước tóc đen đảo qua Huyền Vũ giáp, Tuyết Duyên đạo quần bị cương phong nhấc lên một góc, lộ ra mỡ đông giống như bắp chân. Ừm. Tuyết Duyên đột nhiên kéo thẳng thân thể, Huyền Vũ môi chính qua lại ở nàng cần cổ. Nguyệt Nha Nhi nhân cơ hội từ phía sau vòng lấy Huyền Vũ, hàm răng khẽ cắn hắn vành tai, phu quân bất công đống nhiên. Hỏa kỳ lân vui sướng văng cái phì mũi, sống lưng cố ý run lên, trên lưng ba người nhất thời lăn làm một đoàn. Nguyệt Nha Nhi và áo tán loạn lộ ra trắng như tuyết vai đẹp, trắng loá như tuyết kề sát ở Huyền Vũ trên người, để hắn vô cùng hưởng thụ. Người này nghiệt xúc. Huyền Vũ cười mắng vỗ xuống hỏa kỳ lân lông bẩm, thần thú nhưng đắc ý ngẩng đầu hí dài. Này một tiếng hống đánh tan biển mây, lộ ra phía dưới đèn đuốc có ánh thành Trường An. Đó là cái gì? Lúc này đã là hoàng hôn, trên trời cao xuất hiện ánh lửa, để đại đường thành Trường An bách tính kinh ngạc thốt lên. Có điều khoảng cách quá xa, bọn họ nhìn không rõ ràng. Đến nỗi hỏa kỳ lân trên lưng người, bọn họ thì càng không nhìn thấy một điểm, coi như khoảng cách gần rồi, bọn họ cũng không nhìn thấy, bởi vì đều bị Huyền Vũ che đậy, hắn cũng không muốn hai vị nàng dâu Bạch Hoa Hoa bị người nhìn đi. Phía dưới, Chu Tước đại lộ đèn rực rỡ mới lên, đồ vật hai thị tiếng người huyên náo, càng rượu chính là, trong thành các nơi bay lên vô số đèn khổng minh, đúng như ngân hà phản chiếu nhân gian. Thật đẹp. Tuyết Duyên đã quên chơi đùa, si ngốc nhìn này thịnh thế bức tranh. Mà Huyền Vũ tay vẫn như cũ còn ở hai nữ trên người tác quái. Nguyệt Nha Nhi tay vỗ một cái, ân phu quân đừng định, phía dưới trên đại lục này chính là cùng đại tống tiếp giáp đại đường sao? Cảm giác muốn so với đại tống phồn hoa thật nhiều, đương nhiên, ta nói chính là đã từng đại tống. Huyền Vũ gật gật đầu, không sai, đây chính là đại đường, ta có thể cảm giác được, giữa bầu trời cái kia long hình thiên địa khí vận đã dung hợp là một, nên chẳng bao lâu nữa, trên đại lục này liền muốn nên đón đại đường tình thế. Nguyệt Nha Nhi nói, phu quân, ta thật giống từng nghe ngươi nói, cái kia thu được trưởng sinh quyết khấu trọng quan hệ với ngươi vẫn được đi, thật sự không liên quan sao? Hắn thật giống tranh bá thất bại. Thanh Cửu hàng xóm, nàng đối với đại đường một ít tin tức trọng yếu, vẫn tương đối hiểu rõ. Ồ, vẫn là lý thế dân thắng sao? Xem ra Lưu Manh sinh ra song long vẫn là gốc gác trên lệch chút, thuận theo tự nhiên đi, điều này cũng nằm trong dự liệu. Huyền Vũ cảm ứng một phen, khấu trọng cũng chưa chết, liền gật đầu, cũng không có quá to lớn phản ứng. Lúc này đại đường, Lý Thế Dân đã thành cộng chủ. Hắn tu luyện long hình chân khí, để hắn cùng thiên địa khí vận dung hợp, cuối cùng ở tranh bá bên trong thu được thắng lợi. Kỳ thực khấu trọng cũng không tính thua, bởi vì lý niệm của hắn cũng cùng Lý Thế Dân gần như, đều là để đẩy tớ dân trải qua càng tốt hơn. Hai người thế lực chỉ có thể nói là dung hợp, cũng không có cái gọi là tiêu diệt. Nhìn phía dưới phồn hoa vô cùng, đèn rực rỡ mới lên thành Trường An. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên tiến đến Huyền Vũ bên hai, phu quân cũng biết hôm nay là gì mà tháng ngày. Không chờ trả lời liền cười khẽ, là đại đường Tết Nguyên Tiêu đây. Nàng đầu ngón tay xẹt qua nam tử hậu kết, có người nói tối nay. Không giới nghiêm nha ngươi cái đối phó người tiểu yêu tình. Huyền Vũ ánh mắt lóe lên, vì là nhị nữ mặc quần áo tử tế, sau đó triệt hồi che đậy, ôm chặt nhị nữ vòng eo. Hỏa Kỳ Lân hiểu ý, hét dài một tiếng vang vọng mây xanh, bốn vó đạp nát đầy trời ánh nắng chiều, hướng về thành Trường An phía nam hướng về đi vội vã. Thần thú quanh thân thiêu đốt xích diễm ở giữa trời chiều vẽ ra một đạo rực rỡ về lửa, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mau nhìn trên trời. Chu Tước đại lộ người hầu trà tay run lên, nóng bỏng nước trà rội lấy bàn. Chợ tây tơ lụa trang bà chủ ngẩng đầu nhìn tới, trong tay kim toán bản ẩm rơi xuống đất, nương niết. Đây là. Cả tòa thành Trường An trong nháy mắt sôi trào. Trên phố bách tính dồn dập đẩy ra cửa sổ linh, dĩa đường tiểu thương ngửa đầu nghỉ chân, liền hoàng thành thủ vệ đều đã quên chức trách, trong tay cây giáo chỉ xéo bầu trời. Hỏa Kỳ Lân xẹt qua chim nhạn tháp lúc, đỉnh tháp trung đồng không gió tự minh. Ngồi xếp bằng ở đỉnh tháp tham thiền tăng nhân trong tay Phật châu lạch cạch tán lạc khắp mặt đất, A Di Đà Phật. Đây là Thụy thú hiện thế a? Cái kia Kỳ Lân Thụy thú trên lưng có người. Một cái đứa bé cưỡi ở phụ thân bà bay, ngón tay đút bầu trời hưng phấn hô to. Mọi người lúc này mới chú ý tới, ở cái kia thần thú rộng rãi sống lưng trên, mơ hồ có thể thấy được ba bóng người. Tuy rằng cách mây tía nhìn không rõ ràng, nhưng này phiêu giật dáng người, tung bay tay áo, rõ ràng là thần tiên. Là thần tiên quyến lữ a. Tóc bạc lao nho kích động đến tròm râu trực chiến, run rẩy địa quỳ xuống đất lễ bái. Phòng trà hai tầng, mấy cái giang hồ hiệp khách trợn mắt lên, một người trong đó đột nhiên kinh ngạc thốt lên, là thần tiên dáng thế sao? Rung động nhất chớ quá với thành nam thiếu soái lâu trước đám người. Khấu Trọng Diệu trong tay tràn ầm rơi xuống đất, mắt hắn híp lại nhìn càng ngày càng gần Hỏa Vân, khóe miệng dần dần vung lên, "Thật ngươi cái Huyền Vũ huynh đệ, ra trận vẫn là như thế tao bao." Hỏa Kỳ Lân ở thiếu xoáy trên lầu không xoay quanh ba vòng, mang theo nóng dục khí lưu đem rượu lâu tinh kỳ thổi đến mức bay phần phật. Ở vô số đạo chấn động trong ánh mắt, thần thú chậm rãi hạ xuống ở tiểu lâu tầng lớp cao nhất trên sân thượng. Làm hào quang tản đi, mọi người cuối cùng thấy rõ, thần thú trên lưng, một vị trên người mặc đạo bào thần tiên trái ôm phải ấp, hai vị tuyệt sắc giai nhân một cái khí khái anh hùng hùng ngực, một cái thanh lệ thoát tục. Ba người đạo y phiêu phiêu, quanh thân hình như có tiên khí lở lở. Huyền Vũ ôm lấy hai vị giai nhân mềm mại nhảy xuống, tay áo tung bay khác nào trích tiên dáng trần gian. "Ha ha, Khấu Trọng, đã lâu không gặp." Huyền Vũ cười bằng nói, âm thanh réo rắt như rồng gầm, thực sự là không nghĩ đến, Đường Đường thiếu soái càng tại đây mở nổi lên từ lâu. Sân thượng phân cuối, một vị thân mang màu trảm cầm bảo nam tử chính nghị lan mà đứng. Bên hông hắn lơ lửng đem chưa ra khỏi vỏ trường đao, trên chuôi đao quấn quít lấy lụa đỏ ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay. Nghe nói lời ấy, nam tử xoay người lại, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, chính là ngày đó quát cha phong vân, song long một trong thiếu soái Khấu Trọng. "Huyền Vũ huynh đệ." Khấu Trọng ba chân bốn cẳng tiến lên, nắm đấm ở Huyền Vũ bả vai tầng tầng một nện, ngươi này ra trận có thể so với năm đó cưới thần điêu lưu lạc giang hồ khí thế có thêm. Ánh mắt đảo qua Huyền Vũ bên cạnh nhị nữ, bỗng cợt địa chớp mắt vài cái, hồng nhan chi kỷ cũng là như vậy làm người ước ao. Nguyệt Nha Nhi nghe vậy nhíu mày, cũng không nói chuyện. Khấu Trọng dùng tay làm dấu mời, ba vị mời vào trong, hôm nay nhất định phải nếm thử ta tự tay nhượng thiếu xoáy say. Bốn người đi vào nhã gian, chỉ thấy bốn phía trạm trổ cửa sổ hết mức mở rộng, trường an cảnh đêm thu hết đáy mắt. Từ đàn trên cái bàn tròn đã xếp đầy sơn hào hải vị, khiến người chú ý nhất chính là chính giữa cái kia đàn nghe phong lão cửu, đàn trên người thiếu xoáy say ba chữ rồng bay phượng múa. Năm đó tranh ba thất bại, Khấu Trọng bố bỏ nê phong, màu hổ phách rượu đổ vào gốm men ngọc trong chén, ta liền muốn, nếu làm không được hoàng đế, không bằng làm một người khoái hoạt trưởng quỹ. Hắn nâng bắt kính tặng, tiểu lâu này bên trong chạy đường, có thể đều là năm đó theo ta vào sinh ra tự huynh đệ. Huyền Vũ tiếp nhận bát rượu, trong mắt lóe ra hồi ức vẻ. Năm đó cái kia tại bên trong thành Dương Châu trộm gà bắt chó tên côn đồ các ké, bây giờ giữa hai lông mày đã hết là nhìn tấu thế sự rộng rãi. Rượu qua ba lượn, ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay tới một trận tiếng tỳ bà, nương theo quen thuộc giọng nói, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc. Khấu Trọng đột nhiên thả xuống bát rượu, đi tới lan can nơi lên tiếng đáp lời, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Mãn lâu khách mời nghe tiếng nâng chén, thành trường an vạn gia đèn đuốc vào đúng lúc này phảng phất đều vì này khoái ý nhân sinh mà minh diệt lấp lóe. Cả tòa thành trường an cũng vào đúng lúc này sôi trào, quan với thần tiên quyến lữ giá kỳ lân hiện thế truyền thuyết, từ tối nay trở đi, chắc chắn truyền lưu ngàn năm. Mà thiếu soái mái nhà tầng truyền đến tiếng cười cười nói nói, cùng khắp thành tỏa ra pháo hoa đồng thời, vì là này thịnh thế bằng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Chương 537, lại về đại tần chương 537, lại về đại tần đêm, đại đường Trường An. Thiếu soái trên lầu, đèn đuốc sáng choang. Một bên trong gian phòng trang nhã, nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân, nhìn thấy đại tống nữ hoàng, nhìn thấy Tuyết Duyên cô nương, một thân đế hoàng khí đường thái tông Lý Thế Dân cũng tới. Hắn thu được Huyền Vũ cưới Hỏa Kỳ Lân giáng lâm tin tức, đặc biệt đến đây gặp lại, tìm rõ ý đồ đến, dù sao hắn mới là đại đường hoàng đế. Ngươi cũng tới, vậy thì ngồi xuống cùng uống mấy chén đi, chờ một chút vừa vặn có việc cùng các ngươi nói. Đối với hắn đến, Huyền Vũ cũng không nhiều lắm bất ngờ, nỗi lòng không hề có một chút gợn sóng, coi như là bạn cũ gặp lại. Rượu qua ba lượt, gian phòng trên đất có thêm mấy cái vỏ rượu không. Nhìn đã mang tới men say Khấu Trọng, Huyền Vũ cùng hắn chạm cốc, lại uống một chiếc. Sau đó hỏi, ngươi huynh đệ tốt từ Tử Lăng đi đâu? Sao vậy không thấy hắn? Còn có thê tử của ngươi Tống Ngọc Chí đây. Khấu Trọng đem rượu trong ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói, Lăng thiếu cùng cái kia Loan Loan tiêu giao khoái hoạt, Lưu Lạc Thiên ngay đi tới, đến nỗi Ngọc Chí, nàng ở nhà mang hài từ đâu, là cái cậu bé nha. Nói đến đây, trên mặt hắn tràn đầy nhu tình đắc ý, hắn tuy rằng tranh bá thất bại, thế nhưng cũng không có cùng Lý Thế Dân cắt đứt, quan hệ vẫn như cũ ở, hơn nữa Lý Thế Dân cũng biết hắn cùng Huyền Vũ quan hệ, thì càng không dám đối với hắn làm sao. Huyền Vũ uy danh ở đại đường nhưng là mọi người đều biết. Thêm vào hắn Tống Việt con rể thân phận, Khấu Trọng tại đây thành Trường An, tất cả mọi người đều phải cho hắn một cái mặt mũi, nhưng là tích góp lại khổng lồ gia nghiệp. Huyền Vũ nghe vậy cũng là kinh ngạc, ngươi hải tử cũng đã có sao? Ngươi cùng Ngọc Chí tốc độ cũng thật là rất nhanh. Một bên Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên nghe nói, cũng là ánh mắt sáng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Huyền Vũ, mắt phượng bên trong nổi lên dị dạng quang hái, hiển nhiên các nàng cũng muốn một đứa bé. Tuy rằng các nàng mỗi lần đều bị dốc túi dạy dỗ, tưới tràn đầy, thế nhưng cũng không thấy phôi thai nảy mầm động tĩnh, các nàng biết, đây là Huyền Vũ ý chí ở ảnh hưởng. Nghĩ đến bên trong, Tuyết Duyên hô hấp dồn dập mấy phần, tinh tế ngón tay không tự chủ xoa chính mình bằng phẳng bụng dưới. Hải tử. Nguyệt Nha Nhi nhẹ giọng nỉ non, cái này từng ở trên triều đường sát phạt quyết đoán nữ hoàng, giờ khắc này trong mắt càng toát ra thiếu nữ giống như ước mơ. Nàng chợt nhớ tới đêm qua ôn tuyền bên trong chiến miên, Huyền Vũ nóng rực lòng bàn tay kề sát ở nàng bên hông xúc cảm, không khỏi bên thai nóng lên. Tuyết Duyên lặng lẽ kéo Huyền Vũ ống tay áo, thanh âm nhỏ như mưa a, phu quân. Chúng ta. Lời còn chưa dứt, chính mình trước tiên mắc cỡ túi đầu, lộ ra một đoạn gáy ngọc nhiễm phải nhàn nhạt hồng nhạt. Khấu Trọng cỡ nào cơ linh, thấy thế ha ha cười nói, Huyền Vũ huynh đệ, ngươi này nhưng là không có suy nghĩ. Hắn vũ bàn, chấn động đến mức chén dĩa đinh đương hưởng, hai vị đệ muội như vậy tướng mạo, thiên hạ vô song, không lưu lại huyết thống chẳng phải đáng tiếc. Một bên Lý Thế Dân cũng cười nói, Trọng thiếu nói đúng, bất hiếu có ba, không hậu vì là đại Huyền Vũ chân nhân ngươi cũng không nên phụ lòng mỹ nhân ân. Huyền Vũ cảm thụ lòng bàn tay truyền đến run rẩy, Nguyệt Nha Nhi đầu ngón tay ở cổ tay hắn phía trong vẽ ra vòng, Tuyết Duyên thì lại dùng móng tay nhẹ nhàng quát sượt lòng bàn tay của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, đem nhị nữ hướng về trong lồng ngực dẫn theo mang, hai tay ở các nàng trên bụng nhẹ xoa, chờ thiên địa thăng duy sau khi, chúng ta lại muốn hài tử, chuyện này với chúng ta hài tử gặp có rất nhiều chỗ tốt. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên mặt đỏ cúi đầu, hạnh phúc nói, "Ừm, chúng ta đều nghe phu quân." "Ha ha, đều lao phu lão thê, còn hại." Nguyệt Nha Nhi đột nhiên che hắn miệng, "Ngươi còn nói?" Nàng đỏ mặt trừng Huyền Vũ một ánh mắt, liếc mọi người tại đây một ánh mắt, "Ai muốn nghe ngươi tại đây nói những thứ này?" Xoay người nhưng đem mặt vùi vào Huyền Vũ hôm bay, dùng chỉ có hai nhân tài có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói, "Cái kia, Thiên Điệu Thăng Duy Hậu, ngươi có thể phải tăng gấp bội bồi thường chúng ta." "Đây là tự nhiên." Huyền Vũ hai tay lại ở nàng môn vòng eo màu trong hẹp. Tuyết Duyên mắc cỡ cả người đều sắp muốn co lại thành một đoàn, nhưng cũng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu phụ họa. "Thế giới Thăng Duy, đây là có thật không?" Khấu Trọng rượu trong tay tràn ầm một tiếng rơi vào trên bàn trà, màu hổ phách rượu ở tại trên ống tay áo cũng hồn nhiên không cảm thấy, một bên Lý Thế Dân cũng thả xuống ly rượu, hai mắt sáng quắc điệu nhìn chằm chằm Huyền Vũ. "Tự nhiên là thật sự." Huyền Vũ đầu ngón tay nhẹ chút, một vệt kim quang ở trước mặt mọi người triển khai thành sơn hà xã tác đồ. Đồ bên trong bao quát đại đường ở bên trong, sáu khối đại lục liên kết, một cái tiên tiên ngũ hành đại trận thành hình, chỉ thấy mặt trên tiên địa khí vận nuốt mây nhà khói, linh khí như tỉnh tuyển dâng trào, nâng lên thế giới lên phía cảnh giới cao hơn. Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, bên hông long hình ngọc bội không gió mà bay, vị này tuổi trẻ Đường Thái Tông nhìn chòng chọc vào đồ trung lưu chuyển khí vận, âm thanh hơi run, dĩ nhiên là thật sự. Cùng đại đường thiên địa khí vận dung hợp với nhau hắn, có thể từ thiên địa bên trong được tặng lại, hết thảy đều cho thấy, Huyền Vũ nói tới là thật sự. "Ta lần này đến đại đường, chính là vì là thế giới Thăng Duy làm chuẩn bị." Huyền Vũ tay áo bảo vung lên, sơn hà đổ bên trong thuộc về đại đường cương vực bỗng nhiên mở rộng, cho thấy đại đường quanh thân một quyết, cao cú lệ ngoại hạng tộc yếu địa, vì thế, ta muốn đại đường cương vực bên trong, chỉ có thể có một thanh âm. Ánh mắt của hắn như điện đảo qua mọi người tại đây, đột quyết, cao cú lệ, thủ phiên. "Muốn ma thần phục, muốn ma." Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nói tiếp, nữ hoàng uy nghi hiển lộ hết, diệt tộc. Nàng đầu ngón tay giấy lên một thốc kim diễm, ở đổ bên trong cao cú lệ vị trí thiêu ra một cái hố đen. Khấu Trọng nhiệt huyết, đột nhiên vũ bàn đứng dậy, bên hông tỉnh trung nguyệt phát sinh réo rắt đau mình, tính ta một người. Ta đã là tiên thiên cảnh bên trong người tài ba, cỡ này việc trọng đại, cũng làm cho ta vì này ra một phần lực đi. Quanh người hắn bắn ra lăng lệ đao ý, càng ở nhã gian bốn vách tường lưu lại sâu sắc vết đao, khoảng thời gian này nhàn đến xương đều ngứa. Coi như là vì mình hại tử, hắn cũng phải một lần nữa xuống núi, dù sao để đại đường hoàn toàn thống nhất, để thế giới thăng duy, những này đối với hắn hải tử tương lai cũng có lợi ích khổng lồ. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về Huyền Vũ sâu sắc bái chào, xin mời chân nhân giúp ta. Hắn lúc ngẩng đầu, trong mắt lại có long ảnh mới lội, chấn nguyện cả nước lực lượng. "Không đợi." Huyền Vũ giơ tay đánh gãy, chuyển hướng ngoài cửa sổ, trước tiên giải quyết cái kia mấy cái nghe chân từng đi. Lời còn chưa dứt, ba đạo bóng đen đột nhiên từ mái hiên rơi rụng, hóa ra là hỏa kỳ lần phun ra một đạo hỏa tuyến, đem ba người này đốt thành than đen. Bọn họ hẳn là đột quyết tông sư Tất Huyền phái tới mật thám, thực lực đều rất mạnh, không nghĩ đến như thế dễ dàng đã chết rồi. Lý Thế Dân nhìn ra hoa mắt mê mẩn, lẩm bẩm nói, chuyện này chính là hỏa kỳ lân thủy thú sức mạnh. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, hỏa kỳ lân thực lực đã là này thế đỉnh cao, vừa nãy chỉ là đánh một cái hắc xì, liền một phần mười thực lực đều không có sử dụng. Khấu Trọng hầm hực thu đao trở vào bao, ta còn dự định động thủ đây, không nghĩ đến bị kỳ lân thánh thú trong nháy mắt giải quyết, thần thú không thẹn là thần thú. Huyền Vũ vọng hướng về phương bắc, ánh mắt tự xuyên thấu thiên sơn và thủy. Ta ngày mai sẽ đi đem đột quyết tông sư Tất Huyền cùng cao cú lệ tông sư Phó Thải Lâm thu phục, có hai người bọn họ đi đầu, các ngươi đem toàn bộ đột quyết cùng cao cú lệ cương vực thu hồi không khó lắm chứ. Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng đại hỉ, nếu là có hai vị này tông sư phản chiến, không ra ba tháng, chúng ta liền có thể để đại đường tảng khối trên sở hữu cương vực hoàn toàn thống nhất. Huyền Vũ gật đầu, rất tốt, ngày mai ta liền động thủ, các ngươi bây giờ đi về chuẩn bị sẵn sàng đi, thống nhất đại kế cũng không thể qua loa. Lý Thế Dân lập tức trở về đi, bí mật điều động binh mã lương thảo, Khấu Trọng cũng trở về Tống Thiệt, cùng cha vợ Tống Khuyết giải thích tình huống, chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn rời đi hai người, Huyền Vũ khẽ gật đầu, hai vị này đều lôi lệ phong hành đáng tin người, chờ hắn thu phục Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm hậu, là có thể đem đại đường thống nhất trọng trách giao cho bọn họ. Tin tưởng 3 tháng sau, đại đường tảng khối nhất định có thể hoàn toàn thống nhất, chỉ còn giữ lại một thanh âm. Ôn Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên trở về phòng, Huyền Vũ rất là thông thạo vung tay lên, bày xuống một đạo kết giới, đem trong ngoài ngăn cách. Ngoài cửa sổ trường An đen đuốc, xa xa tiếng trống canh thành, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn giữ lại ba người đàn sen tiếng hít thở ở trong phòng băng vọng. Hai vị phu nhân. Huyền Vũ âm thanh đột nhiên trở nên trêu tức, hắn ung dung thong thả địa mở ra bên hông thắt lưng ngọc, màn đêm thăm thẳm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, các ngươi không phải là muốn hài tử sao? Đêm nay có thể muốn chủ động một điểm mới được nha. Ba người ngã ở trên giường, hắn tay lại hành kiểm xấu lên, giở trò, cái kia tròn trịa nhuyễn miên, khiến người ta yêu thích không buông tay. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên trực tiếp nào tới, cái kia phu quân ngươi cũng không thể trước tiên tức vũ khí đầu hàng nha. Tiếp theo một cái toàn thân, các nàng áo bảo như cánh hoa giống như giải rác, phu quân Nguyệt Nha Nhi đầu ngón tay ôm lấy Huyền Vũ vào áo, lần này nhưng không cho lại thương tiếp. Lời còn chưa dứt, môi đỏ đã niêm phong lại Huyền Vũ miệng. Tuyết Duyên từ phía sau dính sát, lạnh leo tay nhỏ thăm dò vào Huyền Vũ bên trong áo, nàng hôm nay vân đặc thù hương, hô hấp mang theo nhàn nhạt tuyết liên khí tức, tỷ tỷ nói đúng. Phu quân muốn thỏa thích. Huyền Vũ bị nhị nữ đẩy ngã ở chăn gấm trên, Nguyệt Nha Nhi cười ở bên hông hắn, tóc đen buông xuống như thác nước, nàng đột nhiên cắn môi đỏ, đây chính là ta từ trong sách cổ học được. có người nói có thể lời còn chưa dứt, nàng vẻ mặt liền trở nên mê ly lên. Tuyết Duyên thấy thế, cũng đỏ mặt ở sau người đạo thủ, toàn bộ giường đều chấn động lên. Các ngươi, Huyền Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên rên lên một tiếng, Nguyệt Nha Nhi đã túi người ngậm hắn môi, mà Tuyết Duyên môi chính dọc theo hắn hầu kết qua lại. Nhị nữ phối hợp hiểu ngầm, lại đem hắn áp chế không thể động đậy. Trong lều nhiệt độ kịch liệt lên cao, Nguyệt Nha Nhi tuyết trên lưng dần dần hiện ra màu vàng phượng văn, Tuyết Duyên băng lam tóc dài không gió mà bay, Huyền Vũ cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn vui sướng. Làm Huyền Vũ cuối cùng đổi khách làm chủ, đem nhị nữ đặt ở dưới thân lúc, phát hiện các nàng trong mắt đều nhảy lên tình thế bắt buộc ánh sáng. Lần này, Huyền Vũ âm thanh đã ách đến không ra hình thù gì, như các ngươi mong muốn. Kết giới ở ngoài, Hỏa Kỳ Lân buồn bực ngán ngẩm địa vẫy đuôi, không người biết được gian phòng trong lều kiểu diễm phong quang. Sáng sớm ngày thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên còn ở đang ngủ mê man, các nàng cũng coi như là cầu đũa đến điện a, ai kêu các nàng để Huyền Vũ hỏa lực mở ra hết. Thiên Tiên đạo thể mạnh mẽ, trở lại mấy cái còn tạm được. Huyền Vũ cũng không có rút về kết giới, lưu lại Hỏa Kỳ Lân ở bên bảo vệ, ra ngoài phòng, đang chuẩn bị một mình xuất phát đi đến thu phục Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm, dĩ nhiên nhìn thấy Thiên Đao Tống Quyết. Tống Quyết nhìn Huyền Vũ, chiến ý vang dội, ta ngày đó thua với ngươi hậu, trầm tư suy nghĩ, đao pháp đã tiến thêm một bước, ta muốn lại lần nữa khiêu chiến ngươi. Nói xong, trực tiếp xuất đao. Huyền Vũ không nói gì, chỉ là tiện tay vung lên, liền ung dung phá Tống Quyết mạnh nhất một thức thiên đao. Tống Quyết chủ, chúng ta hiện tại chênh lệch quá to lớn, tỉ thí như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Tống Quyết thu đao, có chút mất mát, ai? Không nghĩ đến Huyền Vũ ngươi thực lực tiến bộ to lớn như thế, chúng ta đã không cùng một đẳng cấp, không trách ngươi có như thế tự tin có thể thu phục Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm. Huyền Vũ vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ha ha, đừng nhục chí, đến thời điểm thiên địa thăng duy lúc, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, có điều các nơi có thể sẽ có tai nạn phát sinh, rất cần các ngươi những cao thủ này trấn áp. Tống Quyết bảo đảm nói, yên tâm đi, sự tình tỉ mỉ, tối hôm qua Khấu Trọng đều nói với ta, cặp đôi này với thế nhân đều là một cái chuyện thật tốt, ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng chắp tay, Huyền Vũ chân nhân, chúng ta tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi mã đáo công thành, đại quân liền có thể mở bát. Yên tâm, rất nhanh. Huyền Vũ nói, một đạo không gian rung động xuất hiện, bóng người của hắn đã biến mất rồi. Chuyện này, đây là không gian thần thông. Tống Quyết kinh hãi. Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng cũng là trợn to hai mắt, không thể tin tưởng, Huyền Vũ sẽ không phải thật thành thần tiên chứ? Ngay ở bọn họ hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi thời gian, một khắc chung không tới, không chung lại chuyển tới ba một tiếng, không gian dập dờn, chỉ thấy Huyền Vũ đã mang theo hai người trở về. Tất Huyền, Phó Thải Lâm. Nhìn thấy Huyền Vũ bên người hai người, Tống Lý Khấu ba người lại lần nữa kinh ngạc thốt lên, đối với hai vị này tông sư, bọn họ tự nhiên là nhận ra. Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm chắp tay nói, nhìn thấy mấy vị, hai người chúng ta sau này sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi thống nhất đại đường, vì là thế giới làm công hiến. Tống Lý Khấu trong lòng ba người khiếp sợ, thật sự thu phục. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Di hồn đại pháp chính là như thế nhanh. Huyền Vũ không để ý đến bọn họ khiếp sợ, mở miệng nói rằng, đại đường thống nhất chức trách lớn liền giao cho các ngươi. Tự nghĩ đến cái gì, hắn tử trong lòng ném ra hai quyển sách cho Lý Thế Dân, trong đó một bản là ta thay đổi công pháp, đối với nông nghiệp có chỗ tốt cực lớn, còn có thể chống đỡ hồng thủy nạn hạn hán, khác một bản là phu nhân ta thống trị đại tống tâm đắc còn có luật pháp các thứ, hy vọng có thể đối với ngươi thống trị đại đường có trợ giúp. Lý Thế Dân mở ra, nhìn thấy nội dung bên trong hậu, vui mừng khôn xiết, cùng kính hành lễ nói, tạ Huyền Vũ chân nhân tạ bảo, có hai thứ đồ này, ta đại đường nhất định có thể phồn vinh hương thịnh trăm đời. Huyền Vũ quát tay áo một cái, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm hai người này liền giao cho các ngươi, đến nỗi phải như thế nào làm việc, liền xem các ngươi chính mình, ta liền mặc kệ. Nói đến đây, hắn không nhịn được ngáp một cái, ta đi về trước ngủ bù một giấc, tối hôm qua đều không có thời gian ngủ. Đại đường thống nhất công việc, hắn xem như là đã giải quyết, sau này trở là được. Lý Thế Dân nghiêm nghị nói, giao cho chúng ta liền có thể, bảo đảm trong vòng 3 tháng để đại đường tảng khối sở hữu cương vực hoàn thành nhất thống. Tống Quyết cùng Khấu Trọng hai người cũng là ánh mắt kiên định, nghiêm túc gật đầu. Huyền Vũ không có lại lý những việc này, trở về phòng bên trong, xâm nhập hai vị ngủ say phu nhân trung gian, rơi vào ôn nhu hương bên trong, trêu đến hai vị tuyệt đại giai nhân rầm rì, một trận đầy loạn, chỉ là quá mức bề ngoài, không có tỉnh lại. Ta cuối cùng hiểu rõ như thế nào chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Huyền Vũ ôm hai vị phu nhân, ngủ nổi lên giấc ngủ. Chương 538, Diễm Linh Cơ bị Nguyệt Nha Nhi ung dung bắt bí. Chương 538, Diễm Linh Cơ bị Nguyệt Nha Nhi ung dung bắt bí ngày thứ hai. Ánh bình minh vừa ló dạng, Chu Tước trên đường cái còn lưu lại đêm qua cuồng hoan giải lụa màu. Đoàn người đứng ở thiếu xoáy mái nhà tầng trên sân thượng, thần phong lướt qua mấy người tay áo, bay phần phần. Huyền Vũ mang theo Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên, đối với Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng nói rằng, đại đường thống nhất liền giao cho các ngươi, chúng ta hiện tại muốn đi tới Đại Tần, để nơi đó cũng nhanh chóng hoàn thành thống nhất. Lý Thế Dân trịnh trọng gật đầu, Huyền Vũ chân nhân yên tâm, 3 tháng sau, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy một cái hoàn chỉnh hoàn toàn mới đại đường. Khấu Trọng đốt nhẹ tỉnh trung nguyệt chui đao, đằng đằng sát khí, nhếch miệng nở đủ cười, yên tâm đi, những người đột quyết ma tử, sớm nên thu thập. Lý Thế Dân tiếp tục nói, nghe nói Đại Tần bên kia hiện tại thất quốc hỗn chiến, hôm qua thu được đưa tin, Tần đem Vương Tiễn đã liền phá Hàn, Triệu, Ngụy Tam Quốc. Đại Tần hiện tại vô cùng hỗn loạn, hy vọng Huyền Vũ chân nhân có thể mã đáo công thành, sớm một chút kết thúc chiến tranh, cũng có thể thiếu chết mấy người. Huyền Vũ nghe nói sững sờ, khoe miệng khẽ nhếch, há, vậy thì diệt 3 cái quốc gia sao? Thủy Hoàng Đế bệ hạ tốc độ rất nhanh à, xem ra ta rời đi khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng có tăng lên rất nhiều. Khấu Trọng hít vào một ngụm khí lạnh, như thế nhanh. ta nghe nói hắn năm ngoái mới thân chính đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Huyền Vũ, chẳng lẽ hắn cũng chịu đến Huyền Vũ chân nhân trợ giúp? Huyền Vũ cười không đáp, chỉ là vây vây tay. Hỏa Kỳ Lân bước trên mây mà đến, bốn vó giấy lên kim diễm ở nắng sớm bên trong trái lại có vẻ nội liễm. Huyền Vũ ôm Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên, mềm mại nhảy lên tú lưng, tay áo tung bay. Bảo trọng. Huyền Vũ cuối cùng liếc nhìn thành Trường An. Kỳ Lân hét dài một tiếng, đập nát xương sớm phóng lên trời. Lý Thế Dân nhìn đi xa bóng người, đột nhiên đối với phía sau đưa tin quan nói rằng, truyền lệnh đại tướng quân, để hắn tăng nhanh đẩy mạnh tốc độ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt Đột Quyết cùng Cao Cú Lệ. Cùng lúc đó, đại tần hàm cốc quan ở ngoài, Quả Đen Nha quân Tần Phương trận như thủy triều dâng lên bình nguyên, huyền sắc tinh kỳ trên tần tự như máu, bọn họ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, đang muốn hướng về nước Sở phương hướng đẩy mạnh, thế nên vì chính mình đại vương diệt nước Sở. Cổ vũ sĩ khí lời nói không ngừng vang lên, toàn quân tấn công, diệt nước Sở, thăng chức tấn tước. Gần nửa ngày hậu, Tần Quốc đô thành, Hàm Dương, vương cung bên trong, chính đang xử lý quân sự cùng chính vụ tuổi trẻ đế vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía đông phương phía chân trời xẹt qua hỏa vân, môi mỏng làm nổi lên nụ cười nhạt, Huyền Vũ chân nhân cuối cùng lại lần nữa đến rồi mà, không biết hắn đối với ta lúc này công lao có hài lòng hay không. Từ khi chiếm được Hàn, Triệu, Ngụy Tam quốc thổ địa hậu, doanh chính trên đỉnh đầu màu đen tổ long liền trở nên to lớn hơn, hắn có thể cảm ứng được phạm vi cũng càng thêm rộng lớn. Huyền Vũ vừa tiến vào đến đại tần cảnh nội, hắn liền trong nháy mắt cảm ứng được, không chỉ là doanh chính, Âu Dương gia Đông Hoàng thái nhất cùng đạo gia Bắc Minh đại sư mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn trời. Hơi thở thật là mạnh, dường như thú thần bình thường cuồng bạo, là gì ma nhân vật khủng bố tiến vào đại tần cảnh nội. Hỏa Kỳ Lân cuồng bạo khí tức từ đầu tới cuối đều tỏa ra, không hề che giấu chút nào, những người này tự nhiên có thể cảm ứng được. Ồ, vẫn còn có Huyền Vũ khí tức. Ở cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân khí tức đồng thời, nó trên lưng Huyền Vũ khí tức, bọn họ cũng lập tức cảm ứng được. Huyền Vũ lại lần nữa giáng lâm sao? Không biết hắn lần này đến đây vì chuyện gì. Hiện tại đại tần mấy quốc phân tranh, lẫn nhau đấu đá, rất hỗn loạn, hy vọng hắn là đến ngăn cản chiến tranh đi. Rất nhiều người lo lắng. Tại đây loại chiến hỏa bay tán loạn như đại, một cái biến số xuất hiện, thật sự sẽ ảnh hưởng thế giới hướng đi. Tầm mắt trở lại Huyền Vũ bên này. Hống. Hỏa Kỳ Lân vượt qua rộng rãi biển rộng, cuối cùng đi đến đại tần trên đất bằng không. Lúc này nó độ lượng trên lưng, có thêm một tòa mạ vàng khảm ngọc hoa mỹ xe kéo vững vàng sắp đặt, từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên trong, thậm chí ngay cả âm thanh đều không thể nghe được, bị kết giới ngăn cách. Liên bên trong bày ra tây vực tiến cống tuyết đà nhung thảm, trung ương bày ra một tấm đủ để chứa được 5-6 người long phượng miễn giường, giường chu lụa mỏng buông xuống, theo cương phong hơi di động, mơ hồ lộ ra bên trong ba đạo dây dưa bóng người. Ân phu quân. Nguyệt Nha Nhi âm thanh mang theo vài phần lười biếng khàn khàn. Nàng nghiêng người dựa vào ở Huyền Vũ trong lòng, nữ hoàng hoa phục từ lâu tản ra, lộ ra mỡ đông giống như vai đẹp, tinh tế đầu ngón tay chính vòng quanh Huyền Vũ một tia tóc đen đỏ quanh, Hỏa Kỳ Lân đã giảm tốc độ. Tuyết Duyên nằm ở Huyền Vũ một bên khác, tóc dài như tơ đoạn giống như phủ kín rừng diện, nàng hai nhọn đỏ chót địa nghe liễn ngoài biển lãng thanh dần tức, nhỏ giọng nói, chúng ta có phải là nên. Huyền Vũ cười nhẹ, tay trái nhưng lưu luyến ở Nguyệt Nha Nhi bên hông, tay phải cũng đã bước lên Tuyết Duyên cằm, không đợi nơi này chiến tranh một nửa gặp cũng đánh không xong, mà để thủy hoàng đế bệ hạ chờ lâu chốc lát. Nói xong, liền đệ lên hai vị nàng dâu, ở lời chàng ý thiếp, không xấu hổ không táo, đế vương giống như hưởng thụ. Tiếp theo đầu ngón tay khẽ gảy, xe kéo bốn vách tường đột nhiên sáng lên tinh đồ, hiện lộ ra ngoại giới cảnh tượng, Hỏa Kỳ Lân bốn vó chính đạp lên xích diễm, từ một vùng đất cằn cỗi bầu trời sẽ qua. Nơi này tựa hồ là Tần Quốc cùng nước Sở nơi giao giới, mới vừa trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Tần Phúc Vân, chúng ta đã đến đại tần cảnh nội, chúng ta muốn chăm chú nhìn tân đại lục, ngươi nhanh từ trên thân chúng ta lên. Nam ngoài trên giường mềm Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên quay đầu nói rằng, bị nhãn như thơ. Đúng. Huyền Vũ vô một cái các nàng mơ ngẩy, vậy thì hảo hảo xem một chút đi, rời đi như thế lâu, này đại tần thiên địa vẫn như cũ vẫn là như vậy ngột ngạt, có điều trong đó đã dựng dục ra sức sống tràn trề, đáng vui mừng. Huyền Vũ từ hai vị nàng dâu trên lưng lên, đưa các nàng nâng dậy, nhìn về phía ngoại giới. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên cũng chăm chú nhìn lại, các nàng nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân phía trước tràn ngập hoàn toàn đỏ ngầu sắc đám mây, cau mày nói, đây chính là đại tần sao? Tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa không ngừng, ngay cả bầu trời trên đều tràn ngập huyết sát chi khí, phía dưới khẳng định chết rồi rất nhiều người, xem ra tình hình trận chiến rất là kịch liệt ta. Huyền Vũ sắc mặt không có quá to lớn biến hóa, chiến tranh không phải quá ra ra, nào có bất tử người. Tình huống của nơi này cùng đại đường cùng đại tống đều có chỗ bất đồng, trên vùng đất này đã từng chưa từng có đại nhất thống, vì lẽ đó những người ở nơi này nhất định phải trải qua máu và lửa rèn luyện mới có thể nên đón tân sinh. Chỉ có đem bọn họ có từ lâu quan niệm toàn bộ đánh nát, mới có thể càng tốt hơn lúc lại, thế giới mới có thể không cần những người mục nát đồ vật. Phu quân nói chính là đúng vậy. Đến Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên độ cao này, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, các nàng không có nhiều lời cái gì, chỉ có điều là trong lòng thiện lương, làm cho các nàng trong mắt có chút không đành lòng mà thôi. Nếu không đội đi Hàm Dương thấy bệ hạ, vậy thì trở lại trốn cũ một lần được rồi, cũng nhìn một lần thế giới này biến hóa. Huyền Vũ nói, chỉ huy Hỏa Kỳ Lân hướng về đã từng Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh mà đi. Đập, đập. Hỏa Kỳ Lân rất nhanh liền tới đến Tân Trịnh bầu trời. Cảnh con người mất a. Huyền Vũ cảm khái. Tuy rằng nơi này kiến trúc cũng không có cái gì biến hóa, thế nhưng người nơi này đã sớm thay đổi, bọn họ biến thành Tần Quốc người, nơi ở cũng biến thành Tần Quốc chi lãnh thổ. Tử Lan Hiên vẫn như cũ ở, chỉ có điều bên trong tử nữ, vệ trang cùng Lộng Ngọc mọi người từ lâu không biết tung tích. Hàn Quốc vương cung, bên trong những người hoàng thất cũng toàn bộ biến mất, hẳn là bị doanh chính rời đi Hàm Dương ở lại. Đã từng phồn hoa vô cùng Tân Trịnh thành, lúc này có chút tiêu điều, có loại bách phế trở hưng cảm giác. Hả? Tuy rằng nơi này đã bị Tần Quốc chiếm lĩnh, thế nhưng chỗ tối vẫn là có thật nhiều chưa từ bỏ ý định quan lớn con cháu quý tộc, nghĩ phản kháng báo thủ, đoạt lại bọn họ đã từng cao quý a. Huyền Vũ chỉ là quét một ánh mắt, liền phát hiện trong bóng tối những người con chuột. Đối với những người này, Huyền Vũ cái gì nói đều không nói, trực tiếp một cái di hồn đại phát xuống, để bọn họ sâu sắc biết được, vì nhân dân phục vụ mới là đường ngay. Miễn cho bọn họ phát động rối loạn, lan đến gần nơi này bình dân, những này nhân tài mới vừa khôi phục lại yên lặng, đã không chịu nổi chiến tranh giàn vặt. Doanh chính bệ hạ đem nơi này chiếm đoạt không lâu, liền đem nơi này thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, không trách phu quân ngươi như vậy thưởng thức hắn. Nguyệt Nha Nhi nhìn lướt qua toàn bộ Tân Trịnh thành, phát hiện bên trong bách tính sinh hoạt vẫn tính như ý, gật gật đầu. Huyền Vũ cười nói, hắn thành tiểu thủy hoàng đế là đặc thù, hơn nữa ta trước còn cho hắn giảng giải rất nhiều tiên tiến lý niệm cùng chế độ, không làm được bước đi này lời nói, đó mới là lạ đây. Đi thôi, đã không cái gì đẹp đẽ, chúng ta trực tiếp đi Hàm Dương thấy doanh chính bệ hạ đi. Hắn chỉ là ra hiệu một hồi. Hống. Hỏa Kỳ Lân liền hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ra tốc, hướng về Tần Quốc đô thành Hàm Dương mà đi. Hàm Dương cung 99 cấp trên thềm ngọc, huyền sắc long bảo không gió mà bay. Doanh chính bỗng nhiên dừng lại phê duyệt tấu giản bút son, mạ vàng miệng lưu dưới hai con mắt né qua một tia ánh vàng, hắn ngẩng đầu nhìn phía đông nam phía chân trời, khóe môi làm nổi lên một vẻ hiếm thấy ý cười. Nguyên thần. Đế vương thanh âm trầm thấp ở trống trải đại điện vang vọng, theo chấm giang lên đón. Đứng hầu ở một bên Nguyệt Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trắng bạc khăn che mặt dưới đại mi cau lại, "Bệ hạ, hiện nay trên đời còn có ai đáng giá ngài tự mình nên tiếp? Ngươi theo tới chẳng phải sẽ biết." Doanh chính khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. Cái kia ở thiên điện ở ngoài chờ đợi hồi lâu nước sở, Yến quốc, Tề quốc sứ giả phải như thế nào? Để bọn họ tiếp tục chờ. Doanh chính đã đứng dậy cách tòa, bên hông thiên vấn kiếm tự mình ra khỏi vỏ ba tấc, phát sinh réo rắt rồng gầm. Hắn bước ra bước thứ nhất lúc, 12 tua ngọc xuyến cùng nhau hậu dương, lộ ra cặp kêu bệ nghệ thiên hạ con mắt. Bước thứ hai hạ xuống, cả tòa Hàm Dương cung trung đèn đồng thời giấy lên thanh diễm. Khi hắn bước ra bước thứ ba, cửa cung hắc long kỳ không gió mà bay, mặt cờ trên thêu huyền long dường như muốn xuất hiện giữa trời. Nguyệt Thần con ngươi đột nhiên co lại, nàng chưa từng gặp vị này quét ngang lục hợp đế vương trịnh trọng như vậy, tay trắng nhẹ dương, tinh thần đã hiện lên điểm điểm u lang quang, muốn tôi diễn một phen, nhưng không thu hoạch được gì, sao vậy được? Chẳng lẽ là nàng thuật chiêm tinh chỉ ở trên người một người từng xuất hiện tình huống như thế, vậy thì là Huyền Vũ, hóa ra là Huyền Vũ đã tới chưa? Không trách bệ hạ như vậy trịnh trọng. Nguyệt Thần vội vàng đuổi tới, trong tay tinh bản nhanh chóng xoay tròn, bệ hạ có thể muốn triệu tập âm dương gia chúng hộ pháp trưởng lao đến đây. Không cần. Doanh chính tay áo bảo vung lên, cửa cung ầm ầm mở rộng, chấm là muốn liên tiếp, cũng không phải muốn đấu võ, để Huyền Vũ chân nhân hiểu lầm liền không tốt. Làm hai người đi tới Hàm Dương quảng trường lúc, phía chân trời đã hiện xích hà. Thủ thành giáp đen vệ sĩ đột nhiên rối loạn lên, chỉ thấy một đóa mây lửa chính dùng tốc độ khó mà tin nổi áp sát, trong mây mơ hồ có thể thấy được kỳ lân đường biển. Đến rồi. Doanh chính đứng chắc tay. Đó là kỳ lân thủy thú sao? Này Huyền Vũ là từ nơi nào tìm đến? Một bên Nguyệt Thần khiếp sợ. Doanh chính cũng là ánh mắt co rụt lại, loại này trong truyền thuyết thủy thú, hắn cũng là lần thứ nhất thấy, thực tại chấn động không nhỏ. Có điều hắn vẫn như cũ không chút biến sắc, duy trì đế vương uy nghiêm. Hỏa Kỳ Lân đạp nát cuối cùng một đóa mây tía, bốn võ liệt diễm ở chạm đến Hàm Dương địa giới lúc đột nhiên hóa thành kim liên. Huyền Vũ một bộ đạo bào lập với thu thủ, khoảng trừng, trái phải các đứng một vị tuyệt sắc giai nhân, ba người đồng bền mà xuống lúc, cả tòa thành Hàm Dương binh khí đều phát sinh ngọng ngọng, phảng phất ở hướng về một loại nào đó tồn tại trí cao hỏi thăm. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Huyền Vũ cười khẽ, ánh mắt đảo qua doanh chính trên đỉnh đầu khổng lồ màu đen tổ long, gật gật đầu, chiếm đoạt Tam Quốc lại ngưng tụ 5/10 thiên địa khí vận, không sai. Những này đều nhiều hơn thiệt thòi Huyền Vũ chân nhân giáo huấn. Doanh chính càng khẽ gật đầu, động tác này để Nguyệt Thần khăn che mặt dưới khuôn mặt thanh tú sững sờ, quét ngang lục hợp khí thôn sơn hà tần vương, khi nào đối với người thấp quá mức. Huyền Vũ không phải vũ lực lợi hại mà thôi sao? Càng làm nàng khiếp sợ chính là, Huyền Vũ bên cạnh người nữ hoàng trang phục chi nữ tử đột nhiên mở miệng, Doanh chính bệ hạ, ngươi này Hàm Dương cung Nguyệt Nha Nhi mắt phượng lưu chuyển, so với chấm biện kinh hoàng thành còn muốn khí thế ba điểm a. Hả, ngươi là? Doanh chính chắp tay đáp lễ, lập tức nhìn về phía Huyền Vũ. Nàng là phu nhân của ta Nguyệt Nha Nhi, hiện tại là cao quý đại tống nữ hoàng, tốc độ của nàng có thể muốn so với bệ hạ nhanh không ít, đã hoàn toàn đem đại tống tảng khối thống nhất. Huyền Vũ mỉm cười nói, a, hóa ra là Nguyệt Nha Nhi bệ hạ, thực sự là mày liều không nhường mày dâu, chấm khâm phục. Doanh chính trong mắt lộ ra một vẻ chiến ý, bị một cô gái cướp ở trước mặt, để hắn càng cấp bách muốn diệt sở yên đề, nhất thống đại thần. Một bên Nguyệt Thần cũng là kinh ngạc, nàng không nghĩ đến một cô gái lại có thể trở thành nữ hoàng, hơn nữa còn thống nhất một khối không so với đại tần tiểu nhân đại lục, chuyện này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nay lại làm cho nàng nghĩ đến âm dương gia trong chú địa diễm linh cơ, ta nhớ rằng không sai, vị kia cũng là Huyền Vũ chi kỳ đi. Hi hi, không biết mấy người các nàng nữ nhân gặp lại hậu, gặp va chạm ra thế nào đống lửa. Thực sự là chờ mong. Nguyệt Thần có chút xấu bụng nghĩ, trốn tu la cái gì, nàng thích nhất nhìn. Nàng cùng diễm linh cơ có thể nói là đánh thành một mảnh, vô cùng rõ ràng tính tình của đối phương, thường hực nóng bỏng. Nếu để cho Diễm Linh Cơ biết mình tâm tâm niệm niệm phu quân, mang đến hai cái phu nhân tới gặp nàng, không biết làm cảm tưởng gì, nhất định sẽ nháo đứng lên đi. Đến nỗi điểm này, Huyền Vũ chỉ có thể nói Nguyệt Thần cả nghĩ quá rồi. Chính mình nữ nhân, sao vậy có thể sẽ nguyên náo lên, không ngoan lời nói, hắn hay dùng chăn lớn cùng ngủ thuật chấn áp mấy lần, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể quen thuộc, hòa mình. Doanh chính hỏi trở về đề tài chính, Huyền Vũ chân nhân hôm nay tới đây, là muốn giúp ta hoàn thành đại nhất thống sao? Huyền Vũ gật đầu, không sai. ta lần này là giúp ngươi nhanh lên một chút hoàn thành thống nhất, có điều. Hắn đột nhiên ôm đồn quá bên cạnh nhị nữ, trước tiên chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta này một đường phong trần. Nguyệt thần còn chưa từ xấu bụng bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe chính mình đế vương hiếm thấy sang sảng tiếng cười, người đến, bà Yến Trương đại cung. Chương 539, đại tần nhất thống đã thành chắc chắn chương 539, đại tần nhất thống đã thành chắc chắn âm dương gia trụ sở. Hòa bộ trưởng lão mật thất cửa đồng điếu ầm ầm mở ra, một đạo đỏ đậm thiến ảnh như bệnh trùng tơ giống như lướt ra khỏi. Diễm Linh Cơ chân trần đạp ở trên hư không, mắt cá chân kim linh đinh đương vang vọng, tân đột phá tiên thiên chân khí ở tại quanh thân hình thành ngọn lửa nhàn nhạt hoa văn. Nhìn thấy thủ lĩnh, mới vừa bế quan đi ra Diễm Linh Cơ, nhìn thấy ngoài cửa chờ đợi Đông Hoàng Thái Nhất, vẻ mặt sững sờ, thi lễ một cái. Nàng quần đỏ tung bay như tỏa ra liệt diễm, ngự tấn công nông phòng thủ vóc người bị quần đỏ thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, tóc dài buông xuống bả vai, dung nhan hoàn mỹ mang theo nghi hoặc, hỏi: "Thủ lĩnh ở đây chờ ta, là có cái gì sự sao?" Dưới mặt nạ Đông Hoàng Thái Nhất, truyền đến trầm thấp tiếng cười: "Ta là tới chúc mừng thực lực ngươi tiến thêm một bước, có điều chủ yếu là muốn nói cho ngươi, Huyền Vũ lại lần nữa trở lại Đại Tần, lúc này nên chính đang hàm Dương Vương cung bên trong." "Cái gì?" Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp trong nháy mắt lượng như tinh thần, "Đây là có thật không?" "Thật sự." "Quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi gặp hắn, ta lần này nhưng là đột phá đến tiên tiến cảnh, có thể chính mình ngự không phi hành, không cần hắn dẫn theo, ta muốn đi cho hắn một niềm vui bất ngờ." Lời còn chưa dứt, Diễm Linh Cơ đã hóa thành bệnh trùng tơ phóng lên trời, tiên thiên chân khí ở dưới chân ngưng tụ thành hỏa liên, mỗi một bước đều đạp đến hư không rung động, tốc độ cực nhanh. Xèo một tiếng, hướng về Hàm Dương Vương cung phi hành mà đi, vô cùng không thể chờ đợi được nữa. "Thủ lĩnh." Trải qua đại tế ti ngẩng đầu thấy này, thở phì phò nói, "Diễm Linh Cơ nàng lại một mình." "Không sao." Đông Hoàng Thái Nhất vuốt nhẹ mặt nạ, "Tuổi trẻ thật tốt ta." Hắn lắc đầu cười khẽ, "Nha đầu này tốc độ càng so với bình thường nhanh hơn 3 phần 10." Đông Hoàng Thái Nhất hơi nhếch khóe môi lên, "Nha đầu này vẫn là như thế hấp tấp, bất quá lần này Huyền Vũ không phải là một thân một mình trở về nha, hắn còn dẫn theo hai người phụ nữ." "Huyền Vũ tiểu hữu, hy vọng ngươi người không có sao chứ?" Hắn cũng cùng Nguyệt Thần như thế, có chút xấu bụng, tuy rằng hắn đánh không lại Huyền Vũ, thế nhưng rất muốn nhìn thấy Huyền Vũ bị mấy cái nữ tử vây vào giữa đánh cảnh tượng. Lúc này Diễm Linh Cơ đã bay tới vị thủy bên trên. Nàng đột nhiên bấm quyết, quanh thân liệt diễm tăng vọt, tốc độ nhắc lại. Mặt nước bị trước ra thật dài khí ngân, cả kinh tuần tra cùng thủ thành quân tần nọ tiễn kéo đầy, có điều vào lúc này, bọn họ trong thai truyền đến một thanh âm, không được đối với quý khách vô lễ. "Vâng, bệ hạ." Những người quân tần dồn dập thu hồi cơ quan cung nỏ, tiếp tục đều đâu vào đấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kỳ thực Diễm Linh Cơ vừa rời đi âm dương gia trụ sở, Huyền Vũ liền phát hiện nàng, thấy nàng một đường hấp tấp tới rồi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng để doanh chính hạ lệnh, để những người ven đường quân tần đối với nàng cho đi. "Ta nguyên bản còn muốn thấy xong doanh chính bệ hạ lại đi âm dương gia thấy ngươi, không nghĩ đến chính ngươi tìm tới cửa." Huyền Vũ nhìn đạo kia phi hành tốc độ cao mà đến mỹ lệ bóng người, trên mặt cũng là bay lên nụ cười. "Huyền Vũ tiểu đạo sĩ." Cách vương cung còn có cách xa mấy dặm, Diễm Linh Cơ cao hứng tiếng cười duyên đã truyền đến, đập vỡ tan mấy đóa phù vân, "Ngươi cuối cùng trở về, mau nhìn, ta đã gặp chính mình phi." "Hả?" Đợi nàng thấy rõ trương đài trong cung tình hình hậu, nàng môi đỏ khẽ nhếch, "Ngươi tên khốn kiếp này." Đã thấy, Huyền Vũ chính trái ôm phải ấp ngồi ở yến hội, Nguyệt Nha Nhi nghiêm nho hướng về trong miệng hắn đưa, Tuyết Duyên ở bên rót rượu. Nàng hóa thành một đạo hỏa hồng bóng người, ầm ầm rơi ở trương đài cùng trên mặt đất, ngọc xanh gạch lát sàn dung ra chu vong giống như vết nước. Diễm Linh Cơ quần đỏ như hỏa liên tỏa ra, từng bước mà đi đến. Nàng quanh thân ngọn lửa càng ngày càng đỏ đậm, đây là giận dữ đánh dấu. Nàng ngón tay nhỏ bé một móc, Huyền Vũ trước mặt bình rượu trong nháy mắt khí hóa, chỉ vào Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên nói, "Huyền Vũ tiểu đạo sĩ, các nàng là gì ma người? Ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích?" Liên một câu nói, lại làm cho cả tòa cung điện nhiệt độ đột nhiên thăng. Một bên Nguyệt Thần ánh mắt sáng sủa, tràn ngập an dương hưng phấn, không ngừng trong lòng hô, "Đánh tới đến, đánh tới đến, ta muốn xem máu chảy thành sông." Doanh Chính cũng thấy một màn này cũng rất hứng thú, bưng rượu lên tôn ở một bên xem cuộc vui. Đối với cái này tiểu tình cảnh, Huyền Vũ là không chút nào mang sợ. Hắn đem trong miệng nho nuốt xuống, cười to đứng dậy, tay một vùng liền đem Diễm Linh Cơ kéo vào trong lồng ngực, hoàn toàn những người ngọn lửa, trong mắt tràn đầy sủng định, nói, "Linh Cơ ngươi tới được chính là thời điểm, này miễn đi ta lại đi một chuyến âm dương ra, đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là ngươi Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ, vị này chính là Tuyết Duyên muội muội, sau này các ngươi có thể phải cố gắng ở chung." Nguyệt Nha Nhi nhíu mày, kim bộ dao không gió mà bay, khẽ cười nói, "Phu quân, vị muội muội này chính là ngươi thường nói đánh lừa cơ." Nói, nàng đứng dậy đi đến hai người bên cạnh, đẩy ra Huyền Vũ, lôi kéo Diễm Linh Cơ tay, nói, "Đến, để tỷ tỷ ngắm nghĩa cẩn thận ngươi, thật là đẹp người bên trong mỹ nhân, không trách phu quân như vậy yêu thích ngươi." Diễm Linh Cơ nguyên bản còn rất sinh khí, nhưng nhìn đến vị này ôn nhu săn sóc đại tỷ tỷ, có thể từ bên trong cảm nhận được nồng nặc tình thân, hãy cùng nhìn thấy chị gái bình thường, nàng đỗng nhiên liền không khí, quanh thân ngọn lửa tức đi. Sau đó, nàng liền bị Nguyệt Nha Nhi lôi kéo ngồi trở lại đến chỗ ngồi, cùng Tuyết Duyên muội muội đồng thời, ba người phụ nữ vừa nói vừa cười lên, hoàn toàn đem Huyền Vũ lượng ở một bên. "A, liền này." Một bên Nguyệt Thần xem sững sờ, có chút thất vọng, nàng còn muốn xem máu chảy thành sông đây. Nữ hoàng bệ hạ thật là mạnh mẽ. Nàng chứng kiến Diễm Linh Cơ ở Nguyệt Nha Nhi điều đình dưới, từ phẫn nộ đến vẻ mặt tươi cười, lại tới cười đến trang điểm lộng lẫy toàn quá trình. Nàng một mặt khâm phục nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, trong mắt có chút sùng bái, không thẹn là nữ hoàng, cái năng lực này thực sự là quá mạnh mẽ. Doanh Chính cũng yên lặng thả xuống ly rượu, đối với Nguyệt Nha Nhi năng lực thán phục không ngớt, điều này làm cho hắn có chút ước ao, có như vậy một cái năng lực mạnh mẽ hiền nội trợ, hoàn toàn không sợ hậu cung gặp nổi lửa. Huyền Vũ nhìn tán gẫu đến hừng hực ba vị phu nhân, nhiều lần muốn nói chen vào, nhưng sao vậy cũng không chen vào loạn. Hắn biết chính mình đây là bị ba cái phu nhân liên thủ xa lánh, hắn có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn ảo thuật tự từ trong lòng móc ra một viên đỏ đậm long nguyên, nói: Linh Cơ, đây là ta chuyên môn cho ngươi lưu long nguyên, ăn xong chẳng những có thể thành xuân mãi mãi, công lực tăng nhiều, còn có thể trường sinh bất lão. Ngươi xem phu quân đối với ngươi thật tốt. Quả nhiên, Diễm Linh Cơ bị hắn lời nói hấp dẫn sự chú ý, kinh hô: Long, Long Nguyên. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, mở miệng nói: Như thế vật quý giá, phu quân ngươi vẫn là để cho Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ dùng đi. Nguyệt Nha Nhi khẽ vuốt Diễm Linh Cơ đầu, vui mừng nói: Muội muội ngốc, tỷ tỷ ta đã sớm dùng quá, trừ ngươi ra này biên, phu quân còn có lưu lại hai biên, ta đoán hắn ở bên ngoài khẳng định còn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Huyền Vũ cười hì hì, thực sự là cái gì đều chạy không thoát Nguyệt Nha Nhi người con mắt. Nguyệt Nha Nhi lườm hắn một cái, có điều nàng cũng không sinh khí, phu quân năng lực quá mạnh, nhiều mấy người tỷ muội cùng nàng chia sẻ cũng tốt. Một bên Tuyết Duyên cũng là gật đầu, nói: Diễm Linh Cơ tỷ tỷ, ngươi liền đem Long Nguyên thu cẩn thận đi, đến thời điểm chúng ta cho ngươi hộ pháp. Đối với phu quân có bao nhiêu cô gái, nàng cũng không để ý, có thể vẫn bồi tiếp phu quân nàng liền thỏa mãn. Chương 540, Yến Đan cùng 6 ngón mở lách mạ sở phản kháng. Chương 540, Yến Đan cùng 6 ngón mở lách mạ sở phản kháng. Chương đài trong cùng, chung đèn đồng đột nhiên cùng nhau tối sầm mấy mắt. Trường sinh bất lão. Một bên Doanh Chính nghe được bốn chữ này, ánh mắt trong nháy mắt hừng hực, đốt ngón tay trắng bệnh địa nắm bình rượu, huyền sắc long bảo trên kim tuyến long văn đang kịch liệt chập trùng trên lồng ngực dường như muốn sống lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Diễm Linh Cơ trong tay cái kia viên đỏ đậm như máu long nguyên, mạ vàng miệng lưu dưới hai mắt càng mơ hồ nổi lên màu máu. Trường sinh bất lão đây chính là hắn cho tới nay theo đuổi A Nguyệt Thần thấy thế vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Doanh Chính giơ tay ngăn lại. Vị này quét ngang lục hợp đế vương càng từ chỗ ngồi đứng dậy, ba chân bốn cẳng đến Huyền Vũ trước mặt. Huyền Vũ chân nhân, này long nguyên thật sự đã không có dư thừa sao? Doanh Chính mắt mang khát vọng hỏi. Huyền Vũ lắc đầu, bệ hạ, thật không có dư thừa. Kỳ thực bệ hạ ngươi cũng không cần như vậy nóng ruột, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chờ thiên địa thăng duy hậu, trường sinh bất lao rất đơn giản liền có thể thu được. Hiện tại cùng với nghĩ những này ngoại vật, còn không bằng ngẫm lại sao vậy sớm một chút thống nhất Đại Tần, ta lần này cũng chính là vì thế mà tới. Đợi đến Đại Tần nhất thống sau khi, ta nghĩ ta cũng gần như có thể tu bổ tiên thiên ngũ hành đại trận, tiến hành cuối cùng thiên địa thăng duy. Huyền Vũ không có ẩn dấu, đem chính mình lần này tới được mục đích toàn bộ báo cho. Dù sao chuyện này khắp thiên hạ người tham dự đi vào mới là tốt nhất, hắn cũng không muốn chính mình một người bận điệu trước bận điệu hậu, như vậy sợ là muốn mệt chết. Thiên địa thăng duy, quá tốt rồi. Doanh Chính ánh mắt càng ngày càng kiên định, gật đầu nói: Huyền Vũ chân nhân yên tâm, chớ gặp mau chóng đem còn lại sở yến tề tam quốc chính phủ, ngươi nói bên cạnh đại đường 3 tháng liền có thể hoàn thành thống nhất, vậy ta cũng phải tranh thủ trong vòng 3 tháng hoàn thành đại nhất thống. Có sự giúp đỡ của ngươi, ta nghĩ cái mục tiêu này không khó lắm hoàn thành. Hắn nhìn xuống ngoài cửa sổ thiên địa sơn hà, cả người đều tràn ngập động lực. Nếu như dựa theo hắn nguyên bản quy hoạch, 3 tháng là không thể bắt sở yến tề tam quốc, thế nhưng hắn vô cùng hiểu rõ Huyền Vũ thực lực, có hắn ra tay, 3 tháng chinh phục tam quốc thừa sức. Huyền Vũ cũng cảm thấy 3 tháng thời gian rất sung túc, gật đầu một cái nói: Ta sẽ đi vào sở yến tề tam quốc để bọn họ vương thần phục, có bọn họ dẫn dắt, thu phục lên không hề khó khăn. Có điều những người phản kháng phần tử liền muốn bệ hạ ngươi phái binh đao thật súng thật áp đảo mới được. Doanh Chính ba khí đạo, đây là tự nhiên, chờ ba vương thần phục hậu, những người kia có điều là gà đất chó sành mà thôi, ta hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Cũng xác thực, ở Doanh Chính đại quân cùng tam quốc đại quân vây quét đè xuống, những người phản kháng phần tử căn bản không có tồn tại thổ nhưỡng. Nhìn thấy ba vị phu nhân cầm long nguyên hậu lại không tiếp tục để ý chính mình, Huyền Vũ lắc lắc đầu, đối với Doanh Chính nói rằng: Bệ hạ, cải lương không bằng bạo lực, ta hiện tại liền đi đem sở yến tề tam quốc vương chinh phục mang đến, phải như thế nào tiến hành đại nhất thống, chính các ngươi tự mình sắp xếp làm sao. Được. Doanh Chính có lòng tin tuyệt đối. 3. Chỉ thấy điện bên trong ánh nến đột nhiên cùng nhau chập chờn, không gian như là sóng nước dập dờn, Huyền Vũ bóng người biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một tia màu vàng đạo vận ở trong hư không chậm rãi tiêu tan. Không gian thần thông. Doanh Chính, Nguyệt Thần cùng trong bóng tối cái nhiếp cùng nhau kinh hãi, này không phải là võ giả có thể triển khai. Chỗ ngồi Diễm Linh Cơ cũng không nhịn được quay đầu xem ra, có điều rất nhanh lại bị Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên đem đầu bài trở lại. Linh Cơ muội muội không cần để ý tới hắn, chúng ta nói tiếp chúng ta chuyện lý thú. Hai người bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Doanh Chính chắp tay lập với trương đài trong cung ương, huyền sắc long bảo trên long văn dưới ánh đến lúc sáng lúc tối. Đầu ngón tay hắn nhẹ khấu bên hông tiên vân kiếm trôi, biểu hiện tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Nguyệt Thần đứng hầu một bên, trong mắt tràn đầy thán phục. Có điều nửa ly trả thời gian. 3. Điện bên trong đột nhiên lại vang lên réo rắc không gian rung động thanh, chỉ thấy Huyền Vũ bóng người một lần nữa hiện lên ở bên cạnh hắn. Còn có ba đạo hoa phục bóng người lão đảo rơi xuống đất, chính là Sở Vương, Tiến Vương cùng Tề Vương. Ta đã xem bọn họ mang đến, chuyện còn lại chính các ngươi nói đi. Huyền Vũ đứng ở ba vị phu nhân bên cạnh, muốn xen vào các nàng đề tài, có điều vẫn bị xa lánh đi ra. Xem ra ba vị phu nhân đây là đã thống nhất chiến tuyến a, xem ra đêm nay chỉ có thể triển khai chăn lớn cùng ngũ thuật, mới có thể đánh vỡ các nàng đồng minh. Huyền Vũ bất đắc dĩ nghĩ, mà cái kia bị hắn mang đến ba vương, Sở Vương là trước hết ổn định thân hình, vị này ngày xưa hùng cứ phía Nam quân vương sắc mặt bình tĩnh, chỉ có điều hào hoa phú quý tử kim quan nghiêm lệ, nhưng cường chống đỡ uy nghi. Doanh Chính nói vừa ra khỏi miệng lại đổi giọng: Thần vương bệ hạ, quả nhân nguyện mang theo nước Sở cả nước quý phụ. Tiến Vương thích trực tiếp đổi ngồi với địa, hai mắt có chút vô thần: Ta Yến quốc mấy trăm năm xa tắc, hôm nay cũng quy phụ Tần Quốc. Tiếng nói của hắn nghẹn ngào ở hậu, lấy ra tượng trưng vương quyền ngọc tỷ. Chỉ có Tề Vương Kiến thẳng tắp eo lưng, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, Huyền Vũ chân nhân đã hướng về ta chờ biểu diễn tương lai cảnh trí, ta chờ nếu nhất định bại với Tần Quốc, không bằng hiện tại chủ động quy phụ, cũng có thể để thiên hạ thiếu chết mấy người. Hắn nhìn phía ngoài điện màu máu bầu trời, cùng thiên địa thăng duy so ra, chỉ là vương bị. Ba vương đồng thanh mở miệng nói, Doanh Chính, chúng ta đã bị Huyền Vũ chân nhân cảm hóa, cũng muốn đối với thiên địa thăng duy ra một phần lực, tiếp đó sẽ cả nước nhập vào Tần Quốc, hy vọng ngươi đối với những người con dân khá một chút. Ba người bọn họ đã biết rồi sự tình tiền căn hậu quả, cũng biết nhóm người mình không cách nào phản kháng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Cũng coi như là để vạn dân thiếu chết mấy người đi. Doanh Chính đột nhiên giơ tay, ba đạo huyền sắc chiếu thư từ trong tay áo bay ra, huyền với ba vương trước mặt, ba vị vừa hiểu đại nghĩa, chấm ở đây lập lời thề, đầu ngón tay hắn bước ra ba giọt tinh huyết, phân biệt đi vào chiếu thư, phàm là quy thuận chi dân, đều hưởng tần luật che chở, như có quan lại ức hiếp, có thể trực tố hàm dương. Huyền Vũ đúng lúc triển khai một quyển thẻ tre. Chỉ thấy nguyên bản nghiêm khắc tần điều luật văn, nhiều hơn rất nhiều bút son lời chú giải, hủy bỏ liền ngồi, giảm bớt lao dịch, thiết lập kho lương. Bắt mắt nhất chính là tăng thêm an dân sách, lục quốc di dân cùng người tần cùng tội cùng phạt, một thể nộp lương. Đại tần luật pháp trải qua Huyền Vũ sửa chữa, từ lâu trở nên vô cùng hoàn thiện, sinh sống ở Tần Quốc bách tính đều có thể được cơ bản nhất bảo đảm. Ba vương hai mặt nhìn nhau. Sở Vương đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, tầng tầng đặt tại chiếu thư trên, được. Nước Sở 52 thành, thứ hôm nay cải kỳ đổi màu cờ. Ngọc tỷ hạ xuống lúc, ngoài điện phía nam phía chân trời vết vân đột nhiên tản ra một đường kim quang. Còn lại hai vương giá ở chiếu thư trên nắp ấn, tiện đường đem ngọc tỷ giao cho Doanh Chính trong tay. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên liếc mắt nhìn nhau. Chỉ thấy bầu trời ba đạo thiên địa khí vận đan dệt thành mạng, đem ba vương khí vận cùng Doanh Chính hắc long liên kết, chỉ một thoáng, cả tòa Hàm Dương cung tựa hồ có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Huyền Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy Doanh Chính trên đỉnh đầu màu đen tổ long lại lần nữa lớn lên vài vòng, đã đem Sở Yến Tề cuối cùng Tam Quốc bao quát tiến vào. Đại Tần nhất thống đã thành chắc chắn. Ha ha ha, được, ta đem kế hoạch giao cùng các ngươi cùng Huyền Vũ chân nhân trở lại, theo kế hoạch làm việc liền có thể, ta sẽ ở Hàm Dương vì là ba vị vương thành lập hành cung, Hàn Vương, Ngụy Vương bọn họ cũng ở, đến thời điểm thiên địa thăng duy thành công, chúng ta cùng nhau nữa uống một chén. Doanh Chính cười to nói, sau đó đem kế hoạch cùng ba vương nói tường tận một lần. Chờ ba vương nhớ kỹ hậu, Huyền Vũ liền từng người đem bọn họ dẫn theo trở lại. Huyền Vũ chân nhân này không gian thần thông thật đúng là thuận tiện. Doanh Chính thán phục. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, mang theo ba vị phu nhân trở về chính mình hành cung. Sáng sớm ngày thứ hai, báo, Mông Điểm chạy gấp vào điện, Sở Yến Tề Tam Quốc biên cảnh quân coi giữ đồng thời triệt phòng, hàm cốc quan ra ngoài hiện tường vân. Doanh Chính ngửa mặt lên trời cười dài, 12 tua miệng chuỗi hạt va chạm như bội ngọc minh loan. Hắn đột nhiên hướng về Huyền Vũ sâu sắc bái chào, tạ Huyền Vũ chân nhân trợ chấm hoàn thành thiên cổ không có chi nghiệp. Chương 541, Mạc Gia Quy Thuận. Chương 541, Mạc Gia Quy Thuận. Thời gian bất chi bất giác lại qua hơn nửa tháng. Hàm Dương cung đồng lậu tí tách vang vọng, Doanh Chính trước mặt xa bàn trên, đại biểu quân tần cờ đen đã sắp cắm đầy thất quốc cương vực. Mông Điểm cầm trong tay truyền báo, âm thanh vang dội, Sở Địa 36 thành tận hàng, tiến cảnh 20 thành đổi màu cờ, tề bực. Bởi vì Sở Yến Tề Tam Quốc quân đội bắt đầu từ bỏ chống lại, quân tần có thể tiến quân thần tốc, rất nhanh chiếm đoạt lượng lớn thổ địa. Mỗi một đạo tin chiến thắng truyền đến, đứng hầu ở bên sử quan liền múa bút ở trên thẻ tre ghi nhớ một bút, ghi chép xuống này kích động lòng người thời khắc. Được được được. Doanh Chính cười to đứng dậy, huyền sắc long bảo trên hắc long dưới ánh nến uốn lượn lấp lóe, phản phất sống lại. Hắn nhanh chân đi đến ngoài điện quan tinh đài trên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, thiên vấn kiếm tranh địa ra khỏi vỏ nửa tấc, ánh kiếm chỉ địa phương, mấy ngàn dặm ở ngoài nào đó tỏa thành trì bầu trời, nguyên bản hỗn loạn thiên địa khí vận đột nhiên trở nên ngay ngắn có thứ tự. Được lắm không mảy may tơ hảo. Đế vương âm thanh mang theo hiếm thấy sung sướng. Hắn chỉ về xa bản trên đánh dấu lương đạo, nơi đó đang có quân tần áp giải tràn đầy lương xe, tiến vào tân hàng thành trì, vương tiễn lao tướng quân, đúng là đem chấm an dân khiến chấp hành đến triệt để. Bởi vì trước từng có ước định, quân tần biểu hiện rất có kỷ luật, ven đường chỉ đối với những người chống lại người ra tay, cũng không có cái khác dư thừa động tác, không có nắm bách tính một chân một đường, đối với trong thành trì bình dân rất là ôn hòa. Nguyệt Nha Nhi dựa vào Huyền Vũ bên cạnh, đầu ngón tay kim diễm hóa thành tiểu phượng hoàng bay về phía phía nam, ta đi xem các nơi tình hình. Tiểu phượng hoàng trong mắt tình hình, rất nhanh ở mất người mặt trước phóng đi ra, những người các quốc gia quý tộc nỗ lực phản kháng, lại bị hai bên hiểu ngầm xóa đi, không có gây nên bất kỳ rối loạn, có chút quân tần sĩ tốt thậm chí đang giúp lao nông thu gặt hạt tóc, có hài đồng tò mò nhìn những này giáp đen binh sĩ, so với tưởng tượng muốn ôn hòa nhiều lắm đây. Cái này cũng là hai bên cao tầng đạt thành hiệu ngầm, cộng đồng nỗ lực kết quả, nếu không thì cũng sẽ không có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Huyền Vũ cũng rất hài lòng, xem ra trước tiên thu phục Sở Yến Tề bà vương là chính xác. Theo một tòa thành trì lại một tòa thành trì đổi tần quốc cơ sĩ, một phần lại một phần tin chiến thắng không ngừng truyền về Hàm Dương vương cung. Doanh Chính vui mừng khôn xiết, ha 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 ha, tất cả những thứ này đều nhiều hơn thiệt thòi Huyền Vũ chân nhân ra tay, mới bất đi chấm lượng lớn thời gian, theo cái này xu thế xuống, quả nhân 3 tháng thời gian chẳng những có thể để thiên hạ đại nhất thống, còn có thể để cái này thiên hạ triệt để yên ổn. Huyền Vũ lắc lắc đầu, vậy hạ cũng không nên cao hứng quá sớm, ở Đại Tần, ngoại trừ thất quốc hoàng thất sức mạnh, chư tử bách gia sức mạnh cũng không thể coi thường, bọn họ nhất định sẽ phản kháng. Hắn biết rõ, chư tử bách gia là trên giang hồ sức mạnh mạnh mẽ nhất, đủ để uy hiếp đến thiên hạ ổn định, không xử lý, trước sau là mầm họa. Doanh Chính vô cùng tự tin đạo, Huyền Vũ chân nhân không cần phải lo lắng, chẳng có La Võng, còn có Âm Dương gia, Đạo gia, Nho gia, Công Tâu gia, Tần Mặc các loại thế lực trợ giúp, tại cỗ này sức mạnh trước mặt, trên giang hồ không có cái nào một nhà có thể chống lại, hơn nữa quả nhân mang theo đại thế, những người này có điều là kéo dài hơi tàn, căn bản ngăn cản không được quả nhân bước tiến. Đối với cái này đại thế nói chuyện, Huyền Vũ là tán thành, đại thế chính là không lấy cá nhân ý chí vì là rời đi. Cái này thiên hạ phân tranh quá lâu, tất cả mọi người đều khát vọng hòa bình yên ổn, kết thúc chiến tranh, cái này đại thế là cải không được. Ồ, nhìn trên đầu hình chiếu, Huyền Vũ khẽ ồ lên một tiếng, cái kia hẳn là Yến Quốc thái tử Yến Đăng đi, còn có Mặc Gia cự tử sáu ngón Black Master, không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên muốn ám sát Yến Vương, Yến Đăng thực sự là Yến Vương hảo đại nhi a. Xem ra bọn họ là muốn phát động phản loạn, đoạt lại Yến Quốc quyền lên tiếng a. Sở Yến Tề ba vương trước hậu biểu hiện sự khác biệt quá lớn, là mọi người có thể nhìn ra vấn đề, bọn họ vương khẳng định là bị đầu độc hoặc là phản quốc. Thế nhưng lời này nói ra ai tin? Coi như biết cũng không có cái gì biện pháp, dù sao đó là một quốc gia trì vương, ngươi muốn đoạt lại quyền lên tiếng, vậy cũng chỉ có thể phản quốc. Rất hiển nhiên, Yến Đăng lựa chọn con đường này. Yến Đăng sao? Doanh Chính nhìn vị kia quen thuộc mặt, trong mắt lóe ra hồi ức, năm đó hắn vẫn là hạt nhân thời điểm, liền nhận thức Yến Đăng, vị này cùng hắn là rất tương tự một người. Có điều đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi, hắn thành tần vương, mà Yến Đăng vẫn như cũ chỉ là một cái thái tử, cái này thiên hạ vĩnh viễn không có vị trí của hắn. Bạch. Một luồng ánh kiếm lướt qua, Nguyệt Nha Nhi thả bay đi tiểu phượng hoàng bị cắt thành hai nửa, hiển nhiên là bị sáu ngón Black Ma Sở phát hiện. Nhìn Yến Quốc Vương cung đang chậm chậm biến mất hình chiếu, như cũ có thể nhìn thấy những người liên tục bại lui hộ vệ, Huyền Vũ lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ta đi vào một chuyến đi, Yến Quốc không người nào có thể chống đỡ được sáu ngón Black Ma Sở vị này tông sư kiếm khách, không cần dự lời nói, Yến Vương thật sự sẽ chết, cặp đôi này với kế hoạch của chúng ta gặp có ảnh hưởng rất lớn. Đối với Mặc Gia nguồn thế lực này, Huyền Vũ cũng muốn thu phục, bọn họ cơ quan thuật đối với sức sản xuất phát triển có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Doanh Chính thi lễ một cái, nói, vậy thì xin nhờ Huyền Vũ chân nhân. Hắn cũng rõ ràng, đại nhất thống kế hoạch không thể sai sót. Mấy vị phu nhân, các ngươi ai muốn theo vi phu đi vào nhìn? Huyền Vũ nhìn về phía bên cạnh ba vị phu nhân. Trải qua này hơn nửa tháng thời gian thoải mái, ba vị phu nhân lại trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, đến nỗi các nàng liên hợp chung một chiến tuyến, đã sớm ở Huyền Vũ cùng anh loạn tặc dưới, sụp đổ, ngoan ngoãn. Chúng ta đều theo phu quân đi xem một chút đi, cũng mở mang kiến thức một chút được gọi là đương đại hiện ra học Mặc Gia, đến cùng có gì thực lực, khoan hay nói, như thế lâu không có động thủ, tay có chút nữa. Nguyệt Nha Nhi thành tựu đại tỷ, thành tựu đại biểu mở miệng nói rằng, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh cơ gật đầu phụ họa. Được, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, đến thời điểm để cho các ngươi ra tay, vi phu ở một bên cho các ngươi lực trận, để cho các ngươi đánh thoải mái. Huyền Vũ tay bao quát, liền đem ba vị phu nhân trên lầu Hỏa Kỳ Lân trên lưng xe kéo bên trong, tiếp theo ba, một tiếng, không gian một cơn chấn động. Hỏa Kỳ Lân cùng bọn họ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ còn vài sợi đạo vận lưu chuyển. Hàm Dương Vương cung cùng Yến Quốc Vương cung khoảng cách có chút xa, phi hành quá khứ hoa cúc vàng đều héo, vì lẽ đó Huyền Vũ trực tiếp lựa chọn triển khai không gian thần thông. Một khắc chung không tới, máu chảy thành sông, tiếng la giết rung trời Yến Quốc Vương cung bầu trời. Ba một tiếng truyền đến, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt gây nên phía dưới đông đảo cường giả chú ý muốn mạnh mẽ giết tiến vào Yến Quốc Vương cung sáu ngón Black Master, cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn đến, con ngươi co rụt lại, không gian thần thông. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trong tay bội kiếm Mặc lông mày không nhịn được phát sinh từng tiếng long ngọng, tựa hồ đang nhắc nhở hắn có cường địch đến. Yến Đan, đi mau. Hắn ngay lập tức bay về phía sau đệ tử hô. Sáu ngón Black Ma Sở vô cùng rõ ràng, người đến thực lực vượt xa khỏi hắn, căn bản là không có cách khác ngăn cản. Sư phó. Yến Đan nhìn gần ngay trước mắt vương vị, vô cùng không cam lòng. Chương 542, vì trong lòng lý niệm, vạn tử không hối hận. Chương 542, vì trong lòng lý niệm, vạn tử không hối hận. Huyền Vũ kéo dài xe kéo rèm cửa trong nháy mắt, thiên địa phảng phất vì đó hơi ngưng lại. Hỏa Kỳ Lân trên lưng mạ vàng Liễn Châu Ngọc Xuyến Liêm phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, này nhỏ bé tiếng vang đang gọi tiếng hô giết rung trời trên chiến trường, càng có vẻ đặc biệt chói tai. Khi hắn Huyền Sắc Cẩm Hoa bước ra xe kéo trước mắt, một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng sậm gợn sóng tự hắn bàn chân nhộn nhạo lên, gợn sóng nơi đi qua nơi, phía dưới gạch đá mặt đất phát sinh không chịu nổi gánh nặng dạn nước thanh. Vù, không khí rung động phát sinh trầm thấp vang lên, cái kia cũng không phải là chân thực âm thanh, mà là trực tiếp tác dụng với sâu trong linh hồn vì thế. Một luồng khủng bố gợn sóng tràn ngập toàn bộ Yến Quốc vương cung. Chính giờ kiếm đâm hướng về Yến Quốc tướng lĩnh Mặc Gia đệ tử đột nhiên đầu gối gặp lại, đồng thau kiếm len ken rơi xuống đất, cả người dường như bị vô hình núi cao ép vỡ giống như phục sát đất. Xa xa trên mái hiên tùy thời bắn tên trộm cung thủ trực tiếp từ chỗ cao tài lạng, phản phất có chỉ bàn tay vô hình đem đè lại, không thể động đậy. Hô không nghĩ đến Huyền Vũ chân nhân tự mình đến rồi, những này phản loạn người hoàn toàn không đáng sợ. Ngồi ở vương cung Long Ý Yến Vương, lúc này cuối cùng là thở phào một hơi. Vừa nãy hắn nhưng là suýt chút nữa liền muốn bị sáu ngón Black Ma Sở giết chết, một cái tông sư kiếm khách, không kiêng dè chút nào ra tay, uy hiếp thực sự là quá to lớn. Hắn sâu sắc nhìn một chút phía dưới nhi tử Yến Đan, ánh mắt rất là phức tạp. Duy độc không có trách tội tâm ý theo Huyền Vũ mang theo ba vị mỹ lệ không gì tả nổi phu nhân từ liễn bên trong đi ra, Hỏa Kỳ Lân cũng bốn vó giẫm xích hỏa, từng bước xuống dưới mới vương cung đi tới. Theo nó đi tới, những người còn đang chém giết lẫn nhau Yến Quốc binh sĩ cùng Mặc Gia đệ tử, toàn bộ đều bị đè bẹp ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hiện trường vẫn có thể đứng người, ít ỏi, mới vừa còn gọi tiếng hô giết rung trời, hiện tại trong nháy mắt yên tĩnh tĩnh mịch hạ xuống. Sao vậy khả năng? Yến Đan mồ hôi đầm địa quỳ trên mặt đất, hắn cắn chặt hàm răng liệu mình muốn đứng lên đến, nhưng không làm được, hắn trợn mắt lên nhìn trước mắt tất cả. Không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lộng sát, trên đầu hắn vương miện ở mạnh mẽ lực áp bách dưới nước ra, ngọc châu bắn tóe. Hắn quỳ một chân trên đất lúc nghe thấy chính mình xương cốt phát sinh gào thét, mồ hôi lạnh theo hắn huyệt thái dương lan xuống, ở tảng đá xanh trên tích ra nho nhỏ vũng nước. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, lại phát hiện liền chuyển động cổ đều thành hy vọng xa vời, một loại nào đó vượt qua nhận thức sức mạnh chính ép giết hắn mỗi một tấc cơ thịt. Chuyện này không phải chân khí. Tiễn Đan hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, nơi cổ họng nổi lên mùi máu tanh. Hắn dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Mặc Gia cự tử, vị kia xưa nay thong dong sáu ngón bờ lách mạ sợ tiền bối, giờ khắc này chính lấy mặc lông mày kiếm chống đất, già nua gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như cầu lòng, nhưng không ngừng được cả người run rẩy. Lộc 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 lộc. Ở ngay trong đại quân, còn có mấy cái khổng lồ cơ quan thú ở lộc lộc vang vọng, tựa hồ muốn tránh thoát Huyền Vũ uy thế giằng buộc. Ồ, đây chính là Mặc Gia cơ quan thú chui từ dưới đất lên Tam Lang cùng Bạch Hổ sao? Xác thực là vô cùng kỳ diệu thiết kế, ở trên chiến trường có khủng bố lực sát thương, sao vậy không nhìn thấy Mặc Gia chu tước? Huyền Vũ nhìn cái kia mấy cái khổng lồ cơ quan thú, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không nhìn thấy ban đại sư mọi người điều khiển chu tước cơ quan thú. Hả, ta biết rồi, khẳng định là ban đại sư không có đồng ý ngươi cái này Mặc Gia cự tử kiến nghị, vì lẽ đó không có tham dự trận chiến đấu này đi, cũng đúng, hắn vẫn luôn không muốn để cho Mặc Gia cùng hoàng thất nước Yến có quá thâm nhập dung hợp. Loại này cơ quan thú ở trong mắt ta, liền đồng nát sắt vụn cũng không bằng. Huyền Vũ nói, đầu ngón tay nổi lên một ánh kiếm, hướng về cái kia mấy cỗ cơ quan thú nhẹ nhàng vung lên. Tiến Đan con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn nhìn thấy chính mình bố trí tỉ mỉ cơ quan thú chui từ dưới đất lên Tam Lang chính đang kiếm mang bên trong giải thể, thiết mục rèn đúc thân thể xem xốp giòn quả bánh giống như tầng tầng bóc ra từ mạng. Càng xa xăm, xương là có thể chống đối vạn mũi tên, phá thành tồi trại cơ quan cự thú Bạch Hổ chính đang phát sinh làm người ghê răng bặm mẻo thành, sau đó biến thành từng khối chỉnh tề mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Một giọt mồ hôi lạnh trượt vào Yến Đan trong mắt, trước cho hắn tầm mắt mơ hồ. Trên đời sao vậy có thể sẽ có như thế người mạnh mẽ? Vậy chúng ta những năm này sở hữu nhu tính, từng làm nỗ lực lại xem như là cái gì? Yến Đan có chút hoài nghi nhân sinh, tình cảnh này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn cái gì thanh long kế hoạch, tựa hồ cũng không đáng nói chuyện, bởi vì bất luận cái gì mưu tính, tại cỗ này sức mạnh trước mặt cũng sẽ bị nát tan đi. Sáu ngón bờ lách mạ sở không để ý đến tan vỡ Yến Đan, hắn gắt gao nhìn Huyền Vũ, hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, giống như ngươi vậy cường giả, tại sao sẽ xuất thủ cản dự Yến Quốc việc? Gió lạnh gào thét Yến Quốc vương cung trước, sáu ngón bờ lách mạ sở màu mực áo choàng bay phần phật, hắn còn kia dị với người thường cây thứ sáu ngón tay, giờ khắc này chính gắt gao giam ở mặt lông mày trên chuôi kiếm, nổi gân xanh. Huyền Vũ đứng chắc tay, đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần trầm biếm, ngươi vấn đề này thật buồn cười, lại như hỏi nước mưa vì sao phải rơi vào đại địa. Hắn tay áo bảo vung lên, Yến Vương cung tàn tạ trên mái hiên, vài miếng ngói vỡ hóa thành một mịn, ngươi mang theo Mặc Gia ám sát Yến Vương lúc, có từng hỏi qua chính mình vì sao cản dự Yến Quốc việc? Ngươi đều có thể cản dự, ta vì sao không thể? Sáu ngón bờ lách mạ sở thứ sáu chỉ đột nhiên chảy ra máu tươi, nhỏ ở mặt lông mày kiếm trên, cổ điện thân kiếm nhất thời nổi lên quỷ dị hắc quang, Mặc Gia chỉ vì thiên hạ phi công, được lắm phi công. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên đánh gãy, nữ hoàng uy nghi hiển lộ hết. Nàng kim bộ dao không gió mà bay, mỗi một bước đều ở tảng đá xanh trên lạc dưới rõ ràng dấu chân, phái người ám sát đua của một nước, đây chính là Mặc Gia kiêm yêu. Tuyết Duyên cũng là nói, phu quân, hà tất cùng hắn nhiều lời, trước hết để cho chúng ta cùng hắn chiến cái thoải mái. Nàng trong con ngươi xinh đẹp hàn mang hiện ra, ngược lại Mặc Gia cơ quan thành vị trí, đã bị âm dương gia đánh dấu rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể trừng trị bọn họ. Huyền Vũ mỉm cười, sáu ngón mở lách mạ sờ, nghe được đi, nhiều lời vô ích, các ngươi mục đích hôm nay là không thể đạt thành rồi. Ta cho các ngươi Mặc Gia một cơ hội, nếu là ngươi có thể ở phu nhân nhà ta trong tay kiên trì đầy đủ lâu, ta liền buông tha các ngươi Mặc Gia. Ngươi không tự mình ra tay sao? Sáu ngón mở lách mạ sở sững sờ, cảm thấy đến có chút bị coi thường. Đối phó ngươi còn chưa dùng phu quân ra tay. Diễm Linh Cơ là nhất rõ ràng, chân trần đạp hỏa mà lên, lão giả, tiếp chiêu. Trong tay hỏa táng làm chín đạo chất lửa, trong nháy mắt đóng kín sáu ngón mở lách mạ sở sở hữu đường lui. Đại chiến đột nhiên nổi lên. Sáu ngón mở lách mạ sở mặc lông mày kiếm vẽ ra huyền ảo quy tích, kiếm khí càng trên không trung ngưng tụ thành hình lưới, thử trong tiếng. Đem cái kia chín đạo chăn lửa cắt nát. Có điều, Diễm Linh Cơ dùng Long Nguyên, công lực tăng nhiều, những người vỡ vụn chăn lửa trong nháy mắt lại ngưng tụ lên, hóa thành một cái to lớn hơn long mãng, hướng về sáu ngón bờ lách mạ sở thôn phệ mà xuống. Mặc thủ thành quy. Sáu ngón bờ lách mạ sở quát lên một tiếng lớn, trong tay mặc lông mày kiếm khí đột nhiên tăng gọn, hóa thành đen kịt màn lớn che ở trước người, đem thôn phệ mà xuống to lớn long mãng chặn lại rồi. Có chút bản lĩnh. Diễm Linh Cơ ngừng tay. Nhưng sau một khắc, Nguyệt Nha Nhi một trưởng liền đem mặc thủ thành quy đánh tan. Cong. Nguyệt Nha Nhi tay dường như bạo ngọc, vô vào mặc lông mày vô phong trên thân kiếm, phát sinh kim loại va chạm âm thanh, một luồng lực lượng khổng lồ đem sáu ngón bờ lách mạ sở làm cho rút lui đi ra ngoài mười mấy mét, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nguyệt Nha Nhi sử dụng tới thiên sơn chiết mai thủ, các loại chiêu thức hạ bút thành văn, Mặc Gia kiếm pháp tất cả đều bị nàng vô cùng ung dung phá tan. 30 chiêu quá hậu, sáu ngón bờ lách mạ sở áo choàng đã thành mảnh vỡ, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể, vô cùng chật vật. Kiếm điều phi công, sáu ngón bờ lách mạ sở chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, quanh thân sức mạnh đất trời cuồng bạo, hắn mạnh mẽ sử dụng Mặc Gia kiếm pháp mạnh nhất một thức. Một cái thuộc về Mặc Gia kiếm pháp lĩnh vực xuất hiện, đem Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên, Diễm Linh Cơ ba nữ đều bao phủ tiến vào. Cẩn thận. Tuyết Duyên cấp tốc tiến lên, bất diệt mặc thân triển khai mà ra, dường như ma thần giáng thế, mà Nguyệt Nha Nhi cũng nghiêng người mà lên, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bị vận chuyển tới cực hạn, dường như một vòng đại mặt trời mọc lên, Diễm Linh Cơ cũng không kém bao nhiêu, quanh thân ngọn lửa bốc lên, dường như hỏa long thức tỉnh. Một bên Huyền Vũ nhìn thấy nơi này, gật gật đầu, không chút nào vì là ba vị phu nhân lo lắng, bởi vì hắn có thể nhìn thấy ba vị phu nhân tất thắng. Quả nhiên, ầm ầm, hai cổ sức mạnh chạm vào nhau, sóng xung kích đem Yến Quốc Vương cung tàn biên triệt để san bằng. Bụi mù tàn đi, lĩnh vực phá thoái, sáu ngón bờ lách mạ sở quỳ một chân trên đất, thân thể dĩ nhiên cháy đen. Diễm Linh Cơ quần đỏ bị kiếm khí xé ra vài đạo lỗ hổng, Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên không dính một hạt bụi. Quả nhiên Diễm Linh Cơ thực lực vẫn là yếu đi một ít. Đã đến giờ, Huyền Vũ đồng bền mà xuống, chỉ là nhẹ nhàng điểm ở sáu ngón bờ lách mạ sở mi tâm, trên người hắn thương thế liền bắt đầu chuyển biến tốt. Mặc ra khí số đã hết, nhưng niệm tình ngươi một thân ngông nên, ngươi mang theo một đám mặc ra đệ tử quy thuật đi. Yên tâm đi, chuyện chúng ta muốn làm cũng sẽ không vi phạm các ngươi mặc ra hiệp nghĩa. Không bằng nói, chúng ta việc làm cùng các ngươi mặc ra kiêm yêu phi công lý niệm có bao nhiêu trùng hợp? Sáu ngón bờ lách mạ sở nghe nói như thế, choáng váng, hắn im lặng không nói gì, ngoại trừ con đường này, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như đúng như lời ngươi nói, ta nguyện mang mặc ra quy thuật. Sáu ngón bờ lách mạ sở cũng muốn nhìn một chút, Huyền Vũ lời nói có phải là thật hay không? Như vậy một cái căn bản không nhìn thấy bóng lưng cường giả, nên không đến nỗi nói dối lừa hắn. Chương 543, rời đi Đại Tần, đi đến Đại Nguyên. Chương 543, rời đi Đại Tần, đi đến Đại Nguyên. Nhìn sáu ngón bờ lách mạ sở cùng một đám mặc ra đệ tử trong mắt tràn ngập mê man. Huyền Vũ chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vệt u lam quang mang, dường như hồ sâu trung du động ánh sao. Di hồn đại pháp không hề có một tiếng động vật chuyển, vô số tỉ mỉ tinh thần sợi tơ từ quanh người hắn lan tràn mà ra, lặng yên không một tiếng động địa thăm dò và ở đây mỗi người biển ý thức. Hắn cảm thấy thôi, mang những người này đi xem một chút tương lai tốt đẹp thế giới, cho bọn họ mang đến càng to lớn hơn tự tin. Sáu ngón bờ lách mạ sở bỗng nhiên hôn thân du lên. Hắn áo choàng dưới con mắt nhìn thấy vạn ngàn ảo giác, không ngừng bọn họ mặc ra cơ quan thành bên trong, khắp thiên hạ đồng ruộng đều có canh tác nông dân đang bận điệu, trên mặt bọn họ mang theo hạnh phúc đủ cười, các hài đồng nâng trang giấy ở lớp học vui cười, thiên hạ tất cả mọi người sinh sống ở một cái quốc gia, cũng không còn chiến tranh. Những này hình ảnh là như vậy tươi sống, cứ thế với sáu ngón bờ lách mạ sở che kín vết chai ngón tay không tự chủ buông ra mặc lông mày kiếm. Ngươi lai, đây chính là ngươi nói thời đại mới, đây mới là mặc ra khát vọng tương lai a. Ông lão thanh âm khàn khàn bên trong mang theo run rẩy. Huyền Vũ nhìn thấy trong biển ý thức của hắn ngoan cố niềm tin đang trở nên nóng ánh, những người lạc quan với kiêm yêu phi công các loại lý giải, ở càng lớn lao nguyện cánh trước, những thứ đồ này bắt đầu một lần nữa xếp thứ tự. Mặc ra các đệ tử liên tiếp địa ngẩng đầu lên. Huyền Vũ tinh thần sợi tơ ở trong mắt bọn họ chiếu ra không giống tương lai tranh cảnh, có thiếu nữ nhìn thấy vườn thuốc bên trong sinh trưởng các loại linh thực, có thể trị các loại bệnh tật đau xót, cụ tay thợ thủ công nhìn thấy chính mình chính đang lắp ráp các loại tạo phúc nhân loại cơ quan thú, liền ngay cả tối cấp tiến đệ tử trẻ tuổi đều trông thấy chiến hỏa lắng lại hậu thất quốc bách tính cộng đồng sinh hoạt cảnh tượng. Những này cảnh tượng thật có thể thực hiện sao? Những vị đệ tử này tự lẩm bẩm. Không chỉ là bọn họ, trên sân những người yến quốc người trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động, như vậy thì thế, bọn họ cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng quá. Bọn họ lúc này cũng cuối cùng rõ ràng, bọn họ vương tại sao muốn làm ra quyết định như vậy, nếu như vậy tương lai thật sự có thể thực hiện, bọn họ cũng coi như là người sáng lập một trong, ngẫm lại liền cùng có vinh yên. Chúng ta đồng ý đem mặc ra lý niệm giao phó cùng ngươi. Sáu ngón bờ lách mạ sơ đột nhiên đem mặc lông mày kiếm hoành phùng quá mức đỉnh, động tác này để mặc ra mọi người hét lên kinh ngạc, ở mặc ra truyền thống bên trong, chỉ có triệt để tán đồng đối phương lý niệm, phải đem cự tử vị trí tặng cho đối phương lúc, mới gặp làm như thế. Có điều một đám mặc ra đệ tử cũng không phản đối, bọn họ cũng cảm thấy Huyền Vũ làm bọn họ mặc ra cự tử thừa sức. Huyền Vũ nhìn sáu ngón bờ lách mạ sở, lắc lắc đầu. Mặc ra cự tử vẫn là ngươi đến làm đi, tin tưởng mặc ra ở ngươi dẫn dắt đi, ở tương lai không xa, liền có thể nhìn thấy cái kia thế giới mới giáng lâm. Vì trong lòng lý niệm, vạn tử không hối hận. Sáu ngón bờ lách mạ sở sụp sôi nói. Huyền Vũ khỏe môi khẽ nhếch. Ở tinh thần hắn tầm nhìn bên trong, mặc ra các đệ tử giờ khắc này trong biển ý thức quần quật đối với tương lai cùng nhiệt ước mơ. Xử lý tốt mặc ra hậu, Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía Yến Vương, nói: lần này phản loạn ta giúp ngươi giải quyết, đến nỗi những người này muốn sao vậy xử lý là chính ngươi sự, ta không gặp qua hỏi. Nói đến đây, hắn liếc mắt một cái trên đất hai mắt vô thần Yến Đan, nói: thế nhưng ta hy vọng chuyện như vậy sẽ không lại có thêm lần sau, đại nhất thống kế hoạch không cho có chút sai lầm. Yến Vương trịnh trọng gật đầu, Huyền Vũ chân nhân yên tâm, ta bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Làm Huyền Vũ ánh mắt rơi vào Yến Vương trên người lúc, vị quân chủ này lập tức thẳng người lưng, miệng lưu buông xuống ngọc xuyến phát sinh nhỏ vụn tiếng va chạm, toát ra vương giản nên có khí phách. Hắn cũng sớm đã chân tâm thần phục, chuyện lần này hắn cũng không nghĩ đến, con trai của hắn lại muốn hắn vào vị. Nhớ kỹ ngươi bảo đảm. Huyền Vũ thỏa mãn gật đầu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, Yến Đan đột nhiên kịch liệt kiếm chắc lên, đối với Huyền Vũ hét lớn: ta không phục, cái này căn bản không công bằng, bằng cái gì tương lai đế quốc gọi đại thần? Tại sao không gọi đại yến? Trong biển ý thức của hắn bốc lên vặn bẹo ký ức, không bao lâu ở dị quốc làm hạt nhân, trốn về hậu chính mình căn bản không bị coi trọng, đưa ra tân chính bị ném vào chậu than, nhìn thấy cái kia cùng hắn trở thành bằng hữu, như thế là hạt nhân doanh chính, không chỉ trở thành tần vương, còn bắt đầu triển khai kế hoạch lớn. Hắn đây đấu kỵ không cam lòng, hắn xin thể muốn chứng minh chính mình. Những này hình ảnh để hắn sắc mặt càng ngày càng điên cuồng. Huyền Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Yến Đan, chuyện như vậy ta căn bản không để ý, ta chỉ quan tâm thiên hạ bách tính sinh hoạt, đến nỗi cái gì quốc hiệu, cái gì chiến quốc thất hùng, ta giơ tay có thể diệt. Ngươi cho rằng ngươi đối mặt là ai? Ý chí của ta, thiên địa không thể gì. Thái tử Yến Đan nhất thời sủi lơ như bùn, con ngươi động đất, hai mắt tỏa ra vô tận hoảng sợ. Vụ. Tiến Vương cũng bị Huyền Vũ tràn lan ra đến khí thế khủng bố ép tới rầm quỳ xuống, cái kia thật sự dường như thiên uy bình thường, không người có thể ở Huyền Vũ dưới con mắt đứng thẳng. Đây là ta sai, ta tội đáng muốn chết, kính xin không muốn liên lụy đến Yến quốc con dân. Tiến Đan âm thanh có chút nghẹn ngào, giờ khắc này hối hận là mãnh liệt như vậy. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Vũ chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để hắn cùng Yến quốc đồng thời bị diệt, đó là dường như thiên địa chúa tể bình thường tồn tại, hắn vừa nãy tại sao muốn nghi vấn nhân vật như vậy? Tương lai loại kia hòa bình hạnh phúc sinh hoạt không phải rất tốt sao? Kính xin Huyền Vũ chân nhân nhiều Yến quốc một lần. Yến Vương cũng là mau mau lên tiếng xin xỏ cho. Hắn cũng không nghĩ đến, Huyền Vũ sinh khí lúc gặp như vậy do người, quả thực chính là mỗi ngày ở nổi giận bình thường, hắn cảm giác mình Yến quốc lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Huyền Vũ khép cười một tiếng, đây là các ngươi cuối cùng một cơ hội, phải nhớ đến hảo hảo quý trọng, lần sau ta cũng sẽ không nhắc lại các ngươi. Theo nét cười của hắn, bầu trời cái kia dường như tận thế như thế ngột ngạt khí tức nhất thời tiêu tan hết sạch, trở nên như gió xuân ấm áp, ôn hòa chiếu người. Hô! Giữa trường tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ không lại để ý tới bọn họ, hắn xoay người nhìn về phía ba vị phu nhân, cười nói, các phu nhân, vừa nay các ngươi cũng triển khai một phen gân cốt, nên cũng hài lòng chưa, chúng ta nên về rồi. Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ nghe vậy, dồn dập xuống tới, ôm cánh tay của hắn, cười duyên nói, kỳ hì, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác cả người đều khoan khoái rất nhiều, phu quân, chúng ta như thế nhanh liền muốn trở lại sao? Không còn nhiều du ngoạn một lúc. Huyền Vũ sùng lịch nhìn các nàng, hiện tại để các đại lục nhất thống sự tình càng quan trọng một điểm, chờ thiên địa thăng duy hậu, chúng ta có nhiều thời gian du ngoạn, đến thời điểm các ngươi muốn chơi bao lâu, liền chơi bao lâu, phu quân đều sẽ tiếp tới cùng. Hắn cười giả dối, đến lúc đó các phu nhân cũng không nên không ngừng tiêu khổ. Phu quân ngươi thực sự là quá hỏng rồi. Nguyệt Nha Nhi ba nữ giận cười nói, nhìn bóng lưng của bọn họ, sáu ngón mở lách mạ sờ dẫn dắt miêu tả nhà các đệ tử, tự phát xếp đội danh dự cung tiễn, đây là bọn hắn mặc ra cao nhất lễ nghi. Rất nhanh, Huyền Vũ mang theo ba vị phu nhân trở lại Hỏa Kỳ Lân trên lưng xe kéo bên trong. Hống. Hỏa Kỳ Lân một tiếng gầm nhẹ, bay lên không, biến mất ở trong mắt mọi người. Có điều chuyện hôm nay, nhất định ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chương 544, gặp lại Trương Chân Nhân. Chương 544, gặp lại Trương Chân Nhân. Hoàng hôn như lửa, đầy trời hào quang nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Hỏa Kỳ Lân đạp không mà đi, bốn vó bên dưới liệt diễm cuồn cuộn, mỗi một bước đều bước ra rực rỡ màu vàng nóng gợn sóng, giống như thiên thần đi dạo. Nó tình cờ ngửa đầu hí dài, phụt lên ra ngọn lửa ở đám mây nổ tung, hóa thành đầy trời bệnh trùng tơ, ánh đến biển mây một mảnh mỹ lệ. Huyền Vũ nghiêng người dựa vào ở phủ kín giao tiêu trên giường mềm, dưới thân là ngàn năm băng tạm dệt tơ liền cầm đủ, chạm vào sinh lương, rồi lại ở nhiệt độ bất tiếp dưới dần dần ấm áp. Ba vị phu nhân vờn quanh bên cạnh người, tay áo phiêu hương, thân thể mềm mại như mây. Tuyết Duyên ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt một viên óng ánh long lanh nho, nhẹ nhàng đưa tới Huyền Vũ bên môi, sóng mắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ nảy sinh. Trên người nàng u lan mùi hương lượn lờ, phát tử ngọc thoa trang sức theo Hỏa Kỳ Lân xê dịch hơi rung nhẹ, khúc xạ ra mê ly bừng sáng. Nguyệt Nha Nhi nửa nằm ở Huyền Vũ trên lồng ngực, trắng như tuyết lụa mỏng giữa thốn, lộ ra như ngọc vai đẹp. Nàng đầu ngón tay quấn quanh một tia tóc đen, ở Huyền Vũ trong lòng nhẹ nhàng vẽ tròn, môi đỏ hé mở, hạc khí như lan, phu quân, hôm nay này hoàng hôn, còn vào mắt. Diễm Linh Cơ to gan nhất, nàng cả người vượt ngồi ở Huyền Vũ trên đùi, hỏa hồng gấu quần trải rộng ra, xem một đóa chứa đựng mạn châu sa hoa. Trong tay nàng chấp nhất kim tôn, rượu tiên nước thánh ở trong ly lay động, ánh ngoài cửa sổ bệnh trùng tơ, đưa nàng khuôn mặt sấn đến càng kiều diễm. Nàng ngửa đầu uống cạn, sau đó cúi người, lấy môi tướng độ, mùi rượu ở hai người giữa răng môi tràn ngập. Hỏa Kỳ Lân hình như có cảm, đột nhiên ra tốc chạy trốn, đạp nát một áng mây màu. Liếc ở ngoài, hoàng hôn đã chìm đến chân trời, đem tầng mây nhuộm thành đỏ và vàng, thao tử, đại thanh mỹ lệ sắc mang, khác nào thiên thần đánh đổ chỉnh một bản. Tình cờ có chim sẽ qua, ở hào quang bên trong hóa thành cắt hình, thoáng qua liền qua. Huyền Vũ một tay nắm ở Diễm Linh Cơ cặp eo thon, một tay kia mơn trớn Nguyệt Nha Nhi như thác nước tóc đen, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn thở dài nói, hoàng hôn vô hạn tốt. Tuyết Duyên thấy thế, khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay ở hắn hầu kết trên quét qua, sao vậy, phu quân cảm thấy cho chúng ta ba người còn không bằng cái kia hoàng hôn đẹp mắt không? Huyền Vũ cười nhẹ, đông nhiên vươn mình đem Tuyết Duyên đặt ở trên giường nhỏ, đưa tới một tiếng duyên dáng gọi to, hắn túi người ở bên thai nàng nói, hoàng hôn lại đẹp, sao cùng được với các phu nhân một phần bạn. Lời còn chưa dứt, liên giới Hỏa Kỳ Lần chơi đến hưng khởi, lại đông nhiên một cái nhảy lên, liên thân hơi nghiêng, Diễm Linh Cơ cũng nha một tiếng hạ tiến vào trong lồng ngực của hắn, hỏa hồng lụa mỏng lướt xuống, lộ ra tảng lớn tuyết cơ. Hỏa Kỳ Lân nhìn bầu trời mây lửa, tựa hồ rất là cao hứng, đống nhiên ngửa đầu hí dài, quanh thân liệt diễm tăng gọn. Liên bên trong nhiệt độ cũng theo đột nhiên thăng, Huyền Vũ lắc đầu, thật cùng một cái đứa trẻ bướng bỉnh như thế. Hắn tay áo bào vung lên, một đạo mát mẻ kết giới triển khai, đem cô nóng ngăn cách ở bên ngoài. Diễm Linh Cơ nhân cơ hội gỡ bỏ hắn y cầm, đầu ngón tay ở hắn lồng ngực xẹt qua, mang theo một chuỗi bé nhỏ điện quang. Tuyết Duyên thấy thế, môi đỏ bi đô, đống nhiên từ trong tay áo rút ra một nhánh tiêu ngọc, đôi môi khẽ mở, thổi lên. Tiêu âm lượn lờ, càng xúc động ngoài cửa sổ lưu vân hội tụ, ở liễn chu hình thành vầng sáng bảy màu. Nguyệt Nha Nhi cũng cười theo tiếng nhạc quyện chuyển nhảy múa, tuyết vải tung bay, giống như nguyệt cùng tiên tử lâm phạm. Huyền Vũ cười to, đống nhiên đem ba người đồng loạt ôm vào lòng. Hỏa Kỳ Lân hình như có cảm, đống nhiên gia tốc, đạp lên đẩy trời bệnh trùng tơ nhằm phía cửu tiêu. Đầy trời ánh lửa, ánh đến liễn bên trong thân ảnh bốn người ở lều vải trên dây dưa điệp hợp, theo liễn thân hơi rung nhẹ, bỏ ra làm người mặt đỏ tới mang thai cắt hình. Ngoài cửa sổ, cuối cùng một tia hoàng hôn cuối cùng chìm vào biển mây. Sáng sớm ngày thứ hai, đông phương phía chân trời mới vừa nổi lên ngân bạch sắc, Hàm Dương cung ngói lưu ly trên còn ngưng tụ hóng ánh sương sớm. Huyền Vũ một bộ huyền sắc đạo bào lập với cấp cao bên trên, tay áo ở man mát thần phong bên trong nhẹ nhàng tung bay, bay phần phật. Ba vị phu nhân đứng yên phía sau, tử, bạch, hồng ba màu gấu quần ở mông lung nắng sớm bên trong hòa lẫn, giống như ba đóa tỏa ra tiên hoa. Huyền Vũ chân nhân. Doanh Chính ăn mặc một thân thường phục, nhìn trước mắt Huyền Vũ, trong mắt tràn đầy không muốn. Hắn vô cùng rõ ràng, Huyền Vũ hiện tại là mang theo ba vị phu nhân đến cùng hắn nói lời từ biệt. Huyền Vũ cười nói, vậy hạ không cần giữ lại, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Yến quốc việc đã giải quyết tốt đẹp, chúng ta để thiên hạ nhất thống khôi phục hòa bình, làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no chí hướng, cũng đã truyền khắp toàn bộ đại tần tàng khối, tin tưởng những người cùng chung chí hướng người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đến nỗi phản kháng, vậy thì chết chưa hết tội, bệ hạ không cần lưu thủ. Trải qua ngày hôm qua một chuyện, những người chư tử bách gia cũng biết Huyền Vũ ý chí không người có thể lay động. Nên bàn giao sự tình, Huyền Vũ đã sớm bàn giao rõ ràng, hơn nữa lúc này đại tần cũng đã tiến vào quỹ đạo, đã bắt đầu rồi đại dung hợp. Coi như Huyền Vũ rời đi, cũng sẽ không lại có thêm quá to lớn biến cố phát sinh. Doanh Chính mở miệng nói, Huyền Vũ chân nhân yên tâm, Mặc gia cơ quan thuật đã sắp xếp công luật xe cùng quỹ cùng tạo giấy cho sự, đã giao do Mặc gia cùng công thâu gia cộng đồng đi hoàn thành. Nho gia cũng đã quy thuật, một ít hủ nho đã toàn bộ bị ta đào hố chôn, thư cùng văn một chuyện, cũng giao do bọn họ phụ trách, nông gia gây giống chi pháp cũng ở Ly Sơn thử trồng, một khi thành công, liền thiên hạ mở rộng. Đại tần luật pháp việc ta từ lâu để Hàn Phi cùng pháp gia người biên tập được, chờ tạo giấy thuật thành thục, liền ấn phát thiên hạ, pháp thống trị thế giới đã thành chắc chắn. Những này chính sách đều chính đang đều đâu vào đấy đẩy mạnh bên trong, đại nhất thống đã là nước chảy thành sông sự tình, 3 tháng sau, quả nhân nhất định có thể làm cho Huyền Vũ chân nhân nhìn thấy một cái không giống nhau đại tần. Huyền Vũ nghe nói Doanh Chính báo cáo, rất là vui mừng nở nụ cười, Hàn Phi cái kia phóng đãng bất kham công tử ca, hắn quãng thời gian trước cũng nhìn thấy, còn cùng đối phương uống một bữa rượu, hồi ức sự tình năm đó. Hàn Phi ở Tần Quốc sinh hoạt rất khá, phụ trách luật pháp biên tập, là Tần Quốc người tâm phúc, đang làm chính mình thích nhất, tối tha thiết ước mơ sự tình, bên cạnh còn có tự nữ bà lão này buổi tiếp, cha hắn cùng một đám người thân, cũng đều ở tại thành Hàm Dương. Liền ngay cả cái kia theo vệ trang đi rồi muội mổ cụ Liên, cũng thỉnh thoảng cho hắn viết tin, hắn ngoại trừ không có Hàn Quốc công tử này một thân phận, thực sự là trải qua vô cùng thư thái. Huyền Vũ nhìn về phía Doanh Chính, nói, đại tần sau khi tất cả, vậy làm phiền bệ hạ bận tâm. Ta cũng nên rời đi đại tần, đi đến đại nguyên nhìn một chút, nơi đó cũng không biết thế nào. Có điều có Trương Tam Phong chân nhân ở, đại nguyên hiện tại nên đã hoàn thành rồi nhất thống đi. Doanh Chính chắp tay hành lễ, cùng tiễn Huyền Vũ chân nhân. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, cỗ ba vị phu nhân lên tới xe kéo bên trong. Theo Hỏa Kỳ Lân một tiếng hí dài, Vân Liên phá tan ánh bình minh. Phía dưới vạn dặm non sông thu hết đáy mắt, lũ lượn trưởng thành như cự long thức tỉnh, linh cử sóng nước ánh sơ dương khác nào kim mang, các quận huyện khói bếp lượn lờ bay lên, một bộ phồn vinh yên ổn cảnh tượng. Nguyệt Nha Nhi dựa vào Huyền Vũ bà bay, thưởng thức hắn cuối sợi tóc, phu quân ngươi nói, đại nguyên phong cảnh có thể hay không so với đại tần càng đẹp hơn. Huyền Vũ cười không đáp, chỉ là nhìn phía biển mây phần cuối. Nơi đó là đại nguyên phương hướng, ở nơi cực xa, hắn có thể nhìn thấy một đạo ngang qua phía chân trời thái cực đồ chính như ẩn như hiện. Chương 545, Huyền Vũ cùng Trương chân nhân đánh thái cực quyển chương 545. Huyền Vũ cùng Trường Chân Nhân đánh thái cực quyền mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, bên bờ Đông Hải sương mù buổi sáng bị màu đỏ thấm liệt diễm xé ra một đạo vết nước. Hỏa Kỳ Lân lướt sóng mà đến, bốn vó bắn lên không phải bọt nước, mà là từng đóa tỏa ra đỏ và vàng hỏa liên. Trên lưng nó hào hoa phú quý xe kéo bức rèm che khẽ nhúc nhích, Huyền Vũ ngón tay thon dài đẩy ra một góc, nhìn phía bầu trời. Trường Chân Nhân tu vi lại tinh tiến a. Huyền Vũ trong con ngươi kim quang lưu chuyển, phản chiếu bao trùm toàn bộ đại nguyên bầu trời to lớn thái cực đồ. Cái kia âm dương ngư xoay chậm chậm, mây khói ở tại lưu chuyển, lại đem toàn bộ quốc thổ bao phủ ở một loại huyền diệu đạo vận bên trong. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ đại nguyên tiên địa khí vận trở nên càng thêm sinh động rồi rào, tựa hồ phát sinh đột sát, hiện nhiên là bị Trương Tam Phong một người mang theo tăng lên một cấp độ. Tình huống như vậy vô cùng hiếm thấy, lúc bình thường đều là thiên địa khí vận mang người tăng lên, xem người như thế mang theo thiên địa tăng lên, trước đây chưa từng thấy. Liên bên trong trên giường mềm, ngực tấn công mông phòng thủ diễm linh cơ nằm út sắp ngủ say, tròn trịa mông mẩy trên che kín ngàn năm băng tạm dệt tơ liền cầm đủ, chỉ có vai cùng sau lưng lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Tối hôm qua Diễm Linh Cơ tìm đường chết đùa lửa, bị Huyền Vũ mạnh mẽ trừng phạt, thẳng đến lúc này vẫn không có thể tỉnh lại. Nguyệt Nha Nhi nằm đến Huyền Vũ trong lồng ngực, nữ hoàng đem hai chữ lười biếng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng mắt vượng hơi nheo lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, này thái cực đồ lại có thể đem toàn bộ đại nguyên bao phủ, phu quân nói vị kia Trường Chân Nhân, thực lực cũng quá khủng bố đi. Nàng đầu ngón tay không tự giác ngưng ra một con tiểu hỏa phượng, nhưng đang tiếp xúc đến ngoài cửa sổ thái cực đồ đạo vận trong mắt, xì địa hóa thành khói xanh, cách xa nhau như thế xa, có thể áp chế ta tiên thiên chân hỏa. Tuyết Duyên cũng vận chuyển không diệt ma thân, đem tinh tế tay ngọc duỗi ra ngoài cửa sổ, lập tức cảm giác được trở ngại, chân khí của ta vận chuyển vướng víu 3/10. Nàng kinh ngạc nhìn phía Huyền Vũ, vị này Trương Chân Nhân thực lực chẳng lẽ đã? Không sai, đã là nửa bước địa tiên, cũng là so với ta nhược một tầng, đây là một vị chân chính ở thế giới võ hiệp tu tiên tồn tại. Huyền Vũ nhẹ nhàng động viên liễn dưới sao động hỏa kỳ lân, nói rằng, hắn có lúc thật sự hoài nghi, Trương Tam Phong có phải hay không giống như hắn, cũng có một cái bản hắc, hắn nhân vật như vậy đặt ở thế giới võ hiệp, thực sự là quá siêu mẫu. Hống, hắn lời còn chưa dứt, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu thét dài, chỉ thấy phía trước mây mù tự động tách ra, hiện ra một cái núi thẳng núi võ đang tiết lộ. Huyền Vũ vô vô Hỏa Kỳ Lân sau lưng, nói: "An tâm hướng về con đường này đi về phía trước chính là." Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt không còn sao động, tiến tính bước lên tiết lộ, bốn vó giẫm xích hỏa, thẳng tắp hướng núi võ đang mà đi. Cùng lúc đó, núi võ đang chân vũ điện bên trong. Đang tính tọa Trương Tam Phong bạch mi đột nhiên run lên, lão nhân mở mắt ra trước mắt, điện bên trong 72 chản đèn trong cùng nhau sáng choang, cung phụng chân vũ kiếm phát sinh rồng gầm giống như rung động. Thú vị. Trương chân nhân phất trần nhẹ quét, cửa điện không gió tự mở, hắn ăn mặc giày rơm chân đạp ra cửa điện lúc, dưới chân tự động sinh ra âm dương ngư đồ án đem hắn nâng lên, hắn nhìn về phía thiên lộ phần cuối, không nghĩ đến Huyền Vũ tiểu hữu lại có thể hàng phục một đầu chưa từng gặp kỳ lân thủy thú. Ở Huyền Vũ cưỡi hỏa kỳ lân tiến vào đại nguyên trong mấy mắt, hắn cũng đã nhận ra được. Hiện tại toàn bộ đại nguyên đều ở hắn thái cực đồ bao phủ xuống, bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trong nháy mắt nhận biết. Cũng không lâu lắm, đập, 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 móng đạp không thanh từ xa đến gần truyền đến. Núi võ đang chân vũ điện ở ngoài cây thông trên, một con mổ quả thông sóc đột nhiên cứng đờ, nó đầu đen giống như con ngươi bên trong, phản chiếu chân trời càng ngày càng gần hỏa vân, trong mây đạo kia hỏa kỳ lân thần thú đường biển, còn có tràn lan ra đến khí tức, để nó hôn thân mau đều nổ dựng đứng lên, thân thể cứng ngắc, không dám núp đích. Không ngừng sóc, trên núi võ đang sở hữu động vật đều bị thần thú khí tức chấn áp, run lẩy bẩy. Nay hỏa kỳ lân khí tức kinh khủng, tự nhiên cũng làm cho núi võ đang chúng đệ tử cảm ứng được. Sư phụ, Tống Viễn tiểu mang theo còn lại võ đang thất hiệp hoang mang chạy tới, trường kiếm trong tay vang lên ong ong, phía đông nam có kỳ lân dị thú cực tốc tới gần. Không cần kinh hoàng, là Huyền Vũ tiểu hữu đến rồi, các ngươi đi sắp xếp người chuẩn bị nên tiếp đi, liền lấy cao nhất quy cách đến. Trương Tam Phong khoát tay háo một cái, dĩ nhiên phiêu thăng đến kim đỉnh, đạo bào rộng lớn ở thần phong bên trong gỗ lên như phàm. Hắn chập ngón tay như kiếm, trên không trung tìm một cái vòng tròn, chỉ một thoáng, bao phủ đại nguyên thái cực đồ đống nhiên co rút lại, hóa thành một đạo thanh phong mơn trớn toàn bộ núi võ đang. Trong nháy mắt, hỏa kỳ lân tỏa ra khí thế khủng bố bị hắn hóa giải trừ khử, trên cây sóc lần nữa khôi phục linh động, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, sau đó liền tiếp tục gặm nhấm quả thông đi tới. Trên núi võ đang sở hữu động vật cũng đều ôn hòa nhã nhặn, khôi phục bình thường. Quý khách tới cửa, làm quét giường đó lấy. Trương chân nhân nhìn cuối tầm mắt hỏa kỳ lân xé kéo, tiếng cười réo rắt truyền khắp trăm dặm, Huyền Vũ tiểu hữu, có khỏe hay không à? Hỏa kỳ lân nghe tiếng gia tốc, bước qua tầng mây lưu lại thật lâu không tiêu tan ngọn lửa quy tích, rất nhanh liền đến núi võ đang trước. Xe kéo bên trong, Huyền Vũ sửa sang lại quần áo, đôi ba vị phu nhân cười nói, vị này lao đạo, nhưng là ngay cả ta đều muốn tôn một tiếng tiền bối. Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên vội vàng thu dọn có chút tán loạn vào áo, Diễm Linh Cơ thì bị hai nữ đánh thức, nghe được muốn gặp mặt tiền bối chân nhân, nàng hiếm thấy ngoan ngoãn mà thu lại rời giường khí, nhanh chóng mặc quần áo. Làm xe kéo xuyên qua võ đang sân môn, đi đến chân vũ điện trước lúc, 72 phong trùng phồng lên cùng vang lên, 3000 võ đang đệ tử liệt trận đó lấy, vực này phô trương, để nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nữ hoàng bệ hạ đều âm thầm liễu lưới. Huyền Vũ mang theo Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ ba nữ tử liên bên trong đi ra. Sương sớm chưa hi võ đang kim trên đỉnh, Tùng Phong mang theo nhàn nhạt đàn hương. Trương Tam Phong lập với thái cực đồ án trung ương, chẳng như tuyết dâu dài ở nắng sớm bên trong hiện ra ánh bạc. Làm Huyền Vũ đoàn người bước trên mây mà tới, đi đến Trương Tam Phong trước người lúc, lão nhân trong mắt tinh quang hiện ra, hình như có âm dương nhị khí lưu chuyển. Huyền Vũ chấp đạo ra lễ, váy dài buông xuống như mây. Huyền Vũ nhìn thấy Trương chân nhân, hồi lâu không gặp, Trương chân nhân phong thái càng hơn trước kia. Hắn nghiêng người dẫn tiến, ba vị này là ta song tu đạo Lữ Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên, còn có Diễm Linh Cơ đột nhiên tiến lên nửa bước, quần đỏ như hỏa liên tỏa ra, vạn bối Diễm Linh Cơ nhìn thấy Trương chân nhân, nàng lòng bàn tay dựng lên một đóa hồng liên hỏa, hóa thành một đóa đạo liên hiến cho ông lão. Chúng ta thường nghe phu quân nói tới ngài, nói ngài là ở thế giới võ hiệp tu tiên truyền kỳ. Trương Tam Phong tiếp nhận đạo liên, cái tia nóng rực liệt diễm ở trong tay hắn càng dịu ngoan như giọt sương. Lão nhân đột nhiên cười khẽ, tiếng cười chấn động đến mức Tử Tiêu cung chót mái nhà chuông đồng đình đương vang vọng, khá lắm linh động nha đầu. Nhìn Huyền Vũ bên cạnh ba vị đẹp như thiên tiên, sắc đẹp mỗi người mỗi vẻ nữ tử, Trương Tam Phong trong mắt cũng né qua một vẻ hồi ức, cười nói, thực sự là tiện mộ Huyền Vũ tiểu hữu ngươi, ngươi loại này xuất tính như vi, tùy tâm mà động phong cách hành sự, nhân sinh chắc chắn sẽ không lưu lại tiếc nuối. Ai? Nói hắn thở dài một tiếng, nhớ tới đã từng cùng Quách Tương từng tí, nỗi tiếc nuối này hắn là vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp. Chương 546, uống trà luận đạo chương 546, uống trà luận đạo. Trương Tam Phong ánh mắt ở Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ trên người lưu chuyển, bạch mi dưới hai con mắt nổi lên một tia gợn sóng. Thần phong lướt qua, đem hắn trắng như tuyết dâu dài thổi đến mức hơi rung động, trong lúc hoàng hốt phảng phất lại nhìn thấy cái kia mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, ở Nga Mi kim đỉnh đối với hắn ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Được, tốt. Lão đạo âm thanh bỗng nhiên có chút khàn khàn, Huyền Vũ tiểu hữu ba vị đạo lữ đều là trung linh dục tú người. Đầu ngón tay hắn hơi run, chạm được trong tay áo giấu giếm nhiều năm cái viên này thiết la hán, đó là Quách Tương năm đó tặng cho. Huyền Vũ bén nhẹ nhận ra được lão nhân tâm tình chập chờn, nhẹ giọng nói, "Trương chân nhân, không sao." Trương Tam Phong vung tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, chân vũ điện dưới mái hiên chuông đồng len ken vang vọng, chấn động tới khắp núi chim. Hắn xoay người chỉ về sơn điên bên cạnh vách núi một cái bình đài, tiểu hữu cũng biết, năm đó lao đạo ở núi Võ đang khai tông lập phái lúc, vì sao chuyện thứ nhất chính là mở ra chỗ này quan đài mây. Nguyệt Nha Nhi theo nhìn tới, chỉ thấy mây mù có một cái bình đài, người đứng ở trên bình đài, có thể mơ hồ phóng tầm mắt tới đến đối diện núi Nga Mi điên cảnh tượng. Nàng cái này thống ngự đại tống nữ hoàng đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nhẹ giọng nói, nhưng là vì một vị cố nhân. Diễm Linh Cơ trở nên nhu hòa, Tuyết Duyên thời khắc này cũng yên tĩnh lại, bởi vì ở nắng sớm bên trong chiếu dọi ra ông lão này trong mắt thoáng qua liền qua âm vũ. Trương Tam Phong không hề trả lời, chỉ là từ trong tay áo lấy ra cái bịch giấy dầu triển khai lúc bên trong càng là mấy khối từ lâu càng ngạnh mức hoa quả tương dương thành bà bô tích chữ bao nhiêu năm rồi. Hắn cười một cái tự giễu, bước hoa quả ở lòng bàn tay hóa thành một miệng, theo gió trôi về phương xa. Ngơ ngỡ, hắn tựa hồ nhìn thấy Nga Mi Kim trên đỉnh, có một cái thân mang vàng nhạt quần áo thiếu nữ, chính đang đối với khi còn trẻ Trường Quân Bảo phất tay chia tay. Thật tiện mộ Huyền Vũ tiểu hữu ngươi a, nhân sinh không có tiếc bối. Đỉnh núi sương mù buổi sáng chưa tan hết, Trương Tam Phong âm thanh mang theo nước sương cảm giác mát mẻ bay tới. Huyền Vũ nghe vậy đầu ngón tay khẽ run, trong mắt ánh Nga Mi Kim đỉnh tùy vân vụ như ẩn như hiện. Chân nhân. Huyền Vũ âm thanh rất nhẹ, nhưng tự rõ ràng, Trương chân nhân không cần như vậy cất nhắc ta, nhân sinh có tiếc nuối hay là mới là một loại viên mãn. Trương Tam Phong cả người chấn động, dâu bạc trắng không gió mà bay, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm đối diện núi Nga Mi trên ảo giác, đạo kia áo vàng bóng người tựa hồ vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở 16 tuổi. Mãi đến tận hình ảnh tiêu tan, hắn mới thở dài một tiếng, Huyền Vũ tiểu hữu nói hay là đúng vậy. Sau khi lão nhân liền bạch mi triển khai, dường như bị gió xuân lướt qua, đáy mắt cái kia mặt lắng động trăm năm tang thương hóa thành trong suốt ý cười. Hắn mỉm cười vớt dâu nói, chẳng có đầy vơi mờ tỏ, nhân hữu bi hoan ly hợp, đây là thiên địa chí lý, ta xác thực không cần quá với theo đuổi hoàn mỹ. Trương Tam Phong đông nhiên vô vô Huyền Vũ bay, sức mạnh lớn đến mức kinh người, tiểu hữu phải đối xử các nàng thật tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị gia nhân, đột nhiên chớp mắt vài cái, đừng nha học lao đạo, đợi đến hơn 100 tuổi mới rõ ràng. Huyền Vũ trịnh trọng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng mấy vị phu nhân, hắn không phải là loại người như vậy. Trương Tam Phong khôi phục nụ cười, đạo tâm cũng khôi phục lại yên lặng, tiếp tục mở miệng hỏi, Huyền Vũ tiểu hữu lần này đến đây, sợ không chỉ là cùng ta ôn chuyện chứ? Lão nhân trong thanh âm mang theo hiểu rõ thiên cơ thông suốt, dưới chân tảng đá xanh nổi lên hiện âm dương bắt quái bóng mở theo ngữ điệu tiết tấu minh diện. Huyền Vũ gật đầu, Trương chân nhân minh giám, ta lần này đến đây, là đang vì thế giới thăng duy làm cuối cùng chuẩn bị. Chỉ có để mỗi một khối đại lục cũng thống nhất, đem sở hữu thanh âm bệnh thành một sợi dây thừng, như vậy thiên địa thăng duy tức thì toàn có biến cố phát sinh, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất ứng biến. Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay hắn một điểm giọt sương, đột nhiên khúc xạ ra vạn đạo hào quang, ở giữa không trùng chiếu dọi ra các đại lục cương vực cùng tiên thiên ngũ hành đại trận. Hắn hơi suy nghĩ, Nam Tống cùng Bắc Tống hai khối đại lục hợp hai là một. Trương Tam Phong kinh ngạc, Huyền Vũ tiểu hữu như thế nhanh cũng đã có thể làm được mức độ này sao? Cũng đúng, thực lực của ngươi hiện tại ngay cả ta đều nhìn không thấu, khẳng định đã hiểu thấu đáo hoàn vũ tạo hóa, xa xa vượt qua với ta, làm được chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huyền Vũ mỉm cười, chỉ về bầu trời mơ hồ thái cực đồ, nói, ta suy đoán không sai lời nói, Trương chân nhân đã đem Mông Nguyên khí số trừ sạch, hiện tại đã khôi phục đại hán non sông đi. Không sai, ngày đó nghe nói ngươi lời nói hậu, ta liền bắt đầu để đại nguyên khôi phục ta đại hán giang sơn, hiện tại đại nguyên đã hoàn toàn bị người Hán thống nhất. Ta còn đem chính mình thái cực quyền truyền khắp thiên hạ, để các bách tính có thể cường thân kiện thể, mau chóng khôi phục khí sắc. Huyền Vũ không mình hành lễ, vô lượng tiên tôn, đây là một cái chuyện thật tốt, Trương chân nhân công đức vô lượng. Trong rừng tùng đống nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng hô quát. Mấy trăm đạo sĩ chính đang biển mây bên trong diễn luyện thái cực quyền, động tác lên xuống kéo khí lưu hình thành vòng xoáy. Bên dưới ngọn núi luyện quyền người càng nhiều, Huyền Vũ nhìn thấy có một cái già lọn khổng ông lão, một quyền đời ra, lại có vụ vụ tiếng gió tự mình, căn bản là không có cách khiến người ta tin tưởng, vậy lao hủ thể sắc càng bên trong có thể sinh ra như vậy khí lực. Trương Tam Phong bạch mi vẩy một cái, cười nói, tiểu hữu đi thôi, rồi lao đạo ta đón chiều dương đồng thời đánh quyền, ta cũng đã lâu không cùng người đánh qua quyền. Lão nhân đạp bước như phi, chớp mắt liền đi đến quan đài mây trên, nào có nửa điểm chiều tà thái độ, hắn quay về Huyền Vũ nói, tiểu hữu, để lao đạo ta hoạt động một chút gần cốt. Trương Tam Phong bạch mi đột nhiên tung bay như hạt xí, dưới chân sinh ra hai đóa thanh liên bóng mờ, tiểu hữu mà xem, lời còn chưa dứt, trăm tuổi thân thể đã răng ra, chiêu này dã mã phân tông lão đạo tần ngộ ra ba điểm mùi vị. Lão nhân hai tay triển khai lúc, bên cạnh bách núi biển mây càng tùy theo phân lưu, tay trái đẩy vân thành màu mực âm ngư, cánh tay phải ôm đồn vụ hóa thuần dương lại không. Huyền Vũ tiểu hữu, xin mời. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, mũi chân nhẹ chút, như một mảnh thanh vũ đồng bền rơi vào Trương Tam Phong bên cạnh người. Thân hình hắn chưa định, dưới chân đã tự nhiên vẽ ra một cái tròn trịa, về mặt nền đá trên bụi trần không gió mà bay, dọc theo vòng cùng quỹ tích lưu chuyển, phản phất bị vô hình bàn tay lướt qua. Hai đạo mây khói ở trăm mét trên không tự nhiên quấn quýt, hình thành đường kính trăm trượng lập thể thái cực đồ. Đối với đạo âm dương lĩnh ngộ, hắn có thể không kém chút nào. Loạch xoạch. Hai người đồng thời lên tay, động tác chậm chậm như đẩy núi cao, rồi lại trôi chảy như nước hành vân. Trương Tam Phong cánh tay phải triển khai, hắn chiêu thức này nhìn như chậm chậm, kỳ thực ngầm có ý băng kình, tay áo bào hướng về, ngoài ba trượng một cây tùng già cảnh lá không gió mà bay, lá thông dị rào mà rơi. Huyền Vũ không chút hoang mang, tay trái hỏa hình cùng, như hoa tiêu lưu, những người rơi dụng lá thông càng ở giữa không trung thay đổi quy tích, theo hắn trưởng phong xoay tròn, hóa thành một cái xanh tươi du long, vờn quanh quanh thân. Ha ha, được. Hai người chiêu thức dần vào cảnh đẹp, động tác càng ngày càng chậm, nhưng dẫn tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tần sinh. Trương Tam Phong hai tay luân phiên vẽ tròn, mỗi một cái vòng cung đều mang theo một mảnh mây khói, rất nhanh sẽ ở quanh thân hình thành ba tầng xoay tròn vân hoàn, ở giữa nhất tầng mây khí đen kịt như mực, trung tầng trắng non như tuyết, tầng ngoài thì lại hiện ra màu vàng nhạt. Huyền Vũ cũng không kém bao nhiêu, hắn vân thủ quy tích càng thêm huyền diệu, mỗi một chuyển đều lưu lại một đạo ánh sao quy tích, rất nhanh sẽ trên không trung phát họa ra một bức thu nhỏ lại chu thiên tinh đồ. Hai người vân thủ đụng vào nhau lúc, tinh đồ cùng vân hoàn lẫn nhau giao hòa, càng ở giữa không trung hình thành một cái xoay chậm chậm ngân hà thái cực đồ. Ken ken ken. Theo hai người quyền giá triển khai, cả tòa núi võ đang biển mây đột nhiên xoay tròn thành to lớn thái cực đồ. 72 phong kim điện đồng thời vang lên đồng trùng, cả kinh con kia ở vách núi đã tọa nhiều năm bạch viên cuốn quýt ôm lấy cành thông. Cuối cùng, hai người đồng thời thu chiêu, Trương Tam Phong hai tay chậm rãi chìm xuống, như theo, ấn trong nước minh nguyệt, Huyền Vũ thì lại hai tay hợp với đan điền, như ôm Hỗn Nguyên. Khi bọn họ động tác hoàn toàn bất động lúc, cả ngọn núi đột nhiên rơi vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Lá Thông đứng ở giữa không trung, gió xương đọc lại không ngã, liền gió núi đều phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Trương Tam Phong thở dài nói, Huyền Vũ tiểu hữu ở đạo âm dương trình độ trên, dĩ nhiên vượt qua lão đạo.